qua tràn đầy bánh răng, dây xích cơ quan đầu mối then chốt vị trí về sau, Bạch Phục trước mắt xuất hiện một loạt giá gỗ, phía trên có mười mấy đàn dương gỗ cùng mấy cái hộp hàng ngọc. Đàn mục là quý báu vật liệu gỗ, hàng ngọc càng là cao cấp ngọc thạch, dùng đàn mục cùng hàng ngọc cái dương thịnh trang, tự nhiên là vật chân quý. Bạch Phục nhãn tỉnh sáng lên, biết rõ tìm đến chỗ rồi, xác định không gặp nguy hiểm về sau, liền không kịp chờ đợi nhào tới. Trân châu 10 hộp, Dạ Minh châu 10 khỏa, trăm năm nhân sâm 10 cây, trăm năm linh chi 10 cân, thanh linh thảo 1 cân, chu quả 10 cái từng cái một hòm gỗ mở ra, Bạch Phục trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, phía trước trân châu, Dạ Minh châu ngược lại cũng thôi, đằng sau cao năm dược liệu, chân quý linh thảo, linh quả, thì chân chính là tài nguyên tu luyện cùng tài phú. Không hổ là thâm niên lâu ngày mà lại có được một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch lao yêu, tài phú tích lũy, hoàn toàn không phải tiền nhiệm có thể so. Đáng tiếc không có ngàn năm phần, ta gốc kia ngàn năm phần hỏa linh chi, đủ chống đỡ cái này tất cả linh thảo, linh dược. Bạch Phục trong lòng khen lớn lượt Nguyệt Hàn giàu có về sau, không quên rèm pha đối phương nâng lên xuống chính mình. Cái dương này bên trong đồ vật Bạch Phục để tay cái cuối cùng hộp hàn ngọc bên trên, còn chưa mở ra, liền cảm thấy mãnh liệt linh lực ba động, lập biết trong dương chi vật bất phàm. Từ từ mở ra cái nắp, Bạch Phục trong mắt xuất hiện từng khối như tuyết giống như băng giống ngọc tảng đá. Đây là linh thạch, mà lại cái này bề ngoài, linh lực ba động, không phải phổ thông linh thạch, đây là trung phẩm linh thạch. Bạch Phục cầm lấy một khối linh thạch, từ mảnh quan sát, nhận ra là trung phẩm linh thạch về sau, trong mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Linh thạch, mặt chữ ý tứ, chính là có linh khí tảng đá. Chính là tảng đá sinh ở linh khí nồng đậm chỗ, dần ra, linh khí xâm nhập trong đá, làm cho hóa thành linh thạch. Linh thạch cũng có phẩm cấp phân chia, từ kém đến ưu, phân hạ, trung, thượng tam phẩm. Hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí không nhiều nhưng ôn hòa, có thể bị luyện khí cảnh tu sĩ hấp thu, phụ trợ tu luyện. Trung phẩm linh thạch bao gồm linh khí so hạ phẩm linh thạch nhiều, mà lại cuồng bạo, không phải luyện thần cùng đã bên trên tu sĩ không thể tiếp nhận, cứ thế mà suy ra, thượng phẩm linh thạch không phải địa tiên trở lên không thể dùng. Ân, Tôn Ngộ Không kỳ thật liền là một viên linh thạch thụ thiên địa giao thái mà mang thai chứng biến thành. Bất quá sinh nó viên linh thạch kia, thiên địa khai tịch liền tại linh khí dư thừa hoa quả sơn trên đỉnh hưởng thiên chân địa tú, lượng linh khí quá cự, chất biến thành tiên thạch, mà lại là cực phẩm tiên thạch. Cái này trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí quá cuồng bạo, không phải luyện khí cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận, nghĩ đến là Nguyệt Hàn từ nhà mình mỏ linh thạch đạt được, chữ tồn chuẩn bị chờ tấn cấp luyện thần cảnh sau hưởng dụng, bất quá ngược lại là tiện nghi ta. Bạch Phục con mắt tỏa ánh sáng, khâm điểm hạ số lượng, phát hiện có 36 khối về sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng đem hộp khép lại. Bình thường luyện khí tu sĩ chính là luyện thể yêu tu, gân mạch cũng chịu đựng không nổi trung phẩm linh thạch bên trong cuồng bạo linh khí xung kích. Bất quá ta rủa thần chính là thần thú ngao chi hậu duệ, tu chính là ngao tộc thần ngao phách thể quyết, mà lại kích phát ngao huyết mạch, hẳn là có thể tiếp nhận. Sau khi trở về thử một chút, nếu là đi đến thông, liền lợi dụng linh thạch đem rủa thần tu vi nhanh chóng tăng lên tới luyện khí đỉnh phong, sau đó xung kích u phủ chi môn, mở rộng u phủ, tấn cấp luyện thần. Bạch Phục ôm ngọc thạch hộ, định ra tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện lập kế hoạch. Chương 100, luyện hóa linh thạch. Thứ 100 lấy luyện hóa linh thạch. Bạch Phục lưng đeo bích huyết kiếm, trên vai khiêng cái căng phồng ra túi, cước đạp thực địa, từng bước đạp trên tuyết động, hướng Thúy Vi động chạy trở về. Quét sạch bảo khố về sau, Bạch Phục lại tại Lang Gia động bên trong tìm nửa ngày, chuẩn bị tìm kiếm tháng sau lệnh tu luyện công pháp, vì tự sáng tạo công pháp chứa đựng có thể lượng, bất quá đáng tiếc là, công pháp không có tìm được. Đưa lại đến một khối cỏ băng ghế lớn, nặng hơn 300 cân tinh luyện huyền thiết, cái này dẫn đến hắn phụ trọng gia tăng, không cách nào ngự phong mà lên, chỉ có thể từng bước đi trở về đi. Có thể rất không biết tụ lý càn khôn loại hình thần thông, cũng không có nhẫn chữ vật chờ không gian pháp khí, không phải vận chuyển bảo bối nơi nào sẽ như thế hạnh khổ. Bạch Phục nhìn qua trắng xóa con đường phía trước, không chỉ một lần lòng sinh này cảm thán. Đường lại xa, cuối cùng cũng có cuối cùng. Trở lại Thúy Vi động về sau, Bạch Phục đem dược thảo để vào đan phòng. Huyền thiết, linh thạch để vào bảo khố về sau, lập tức đem toàn động lao tiểu triệu tập lại. Lưu lại Khả Khanh Lục nữ giữ nhà về sau, Bạch Phục mang theo Mao Nhị tỷ, Hắc Hổ đồng thời hai mươi mấy cái không tên tiểu yêu, trùng trùng điệp điệp đuổi giết Lang Gia động. Lang Gia động bên trong còn có tầm 10 tấn ô thiết, tinh luyện lời nói chính là hơn ngàn cân huyền thiết, mặt khác, Lang Gia động bên cạnh có đầu nhỏ mỏ linh thạch, cũng muốn tiếp nhận khai thác. Đem một đám yêu ma đưa đến Lang Gia động về sau, Bạch Phục đem hai mươi mấy cái tiểu yêu chia làm hai đội. Một đội từ Mão Nhị tỷ thống lĩnh, phụ trách vận chuyển trong động ô thiết, một đội từ Hắc Hổ dẫn đầu, phụ trách trấn thủ cùng khai thác linh thạch, Hắc Hổ phụ trách trấn thủ, cái kia mấy tiểu yêu phụ trách khai thác. Hôn đạm, mà để lão nương làm vận chuyển huyền thiết bực này việc nặng, lại đem trấn thủ mỏ linh thạch mị xoa cho cái kia con mèo bệnh. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia con mèo bệnh bị hắn kỵ qua Mao nhị tỷ trong lòng rất là không cam lòng địa đạo, bất quá không cách nào, đối với Bạch Phục mệnh lệnh, nàng chỉ có trung thực chấp hành phần, chỉ có thể một mặt u oán dùng một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn qua Bạch Phục. À, cái này Mao nhị tỷ một mặt u oán nhìn ta làm gì, hẳn là cùng bản Mỹ Nam ở chung lâu, rốt cục thay đổi thẩm mỹ quan, bị ta mê hoặc. Gặp ta cả ngày cùng Khả Khanh các nàng dính cùng một chỗ không để ý tới nàng, cho nên lòng sinh u oán. Bị Mão nhị tỷ một mặt u oán nhìn xem, Bạch Phục tự luyến mà thầm nghĩ, âm thầm suy tư ban đêm là không phải muốn đi an ủi xuống hắn tịch mịch trống rỗng tâm linh. Đem sự tình an bài xong xuôi về sau, Bạch Phục quay người tiêu sái mà đi, một đường cưỡi gió mà đi, không cần một lát, liền trở về trong động. Về sau mấy ngày thời gian trôi qua rất bình tĩnh, Bạch Phục vào ban ngày đánh một chút xà quyền, thôi diễn cùng thần ngao phách thể quyết cơ sở công pháp luyện thể tương đương thần rắn nhu thể quyết, hoặc là dạy bảo xuống Khả Khanh lục nữ luyện đan. Vì về sau đan đến há miệng làm chuẩn bị, ban đêm thì tu luyện đan kinh bên trên phương pháp song tu, lĩnh hội thiên địa âm dương đại đạo, vì ngày sau chính mình lĩnh ngộ quy xà hợp nhất thái cực đại đạo tích lũy kinh nghiệm. Tu dưỡng nhiều ngày như vậy, lần trước cực tốc vận chuyển hàn khí chống cự liệt hỏa khiến kinh mạch chịu tổn thương, cuối cùng điều dưỡng tốt, là thời điểm thử một chút cái này trung phẩm linh thạch công hiệu. Bạch Phục xếp bằng ở giường hàn ngọc bên trên, nhìn trong tay tuyết ngọc cũng giống như trung phẩm linh thạch, trong mắt tất cả đều là mong đợi quan mang. Thở sâu, nhắm mắt minh thần, bài trừ tạp niệm về sau, Bạch Phục hai tay hợp đến cùng một chỗ, đặt ở bụng dưới trước, yên lặng vận chuyển thần ngao phách thể quyết luyện khí công pháp. Công pháp cùng một chỗ, thân thể hóa làm một cái trường hấp dẫn, lôi kéo đất trời bốn phía linh khí vào nhập thể nội, chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Hừ. Công pháp vừa khởi, linh thạch bên trong liền chảy ra một tia tinh thuần đến cực điểm, ngưng tụ hết sức, có thể so sánh kiếm khí linh khí liền đương nhiên huyệt lao cung tràn vào Bạch Phục thể nội, bị trái trùng phải đụng, xé rách kinh mạch. Bạch Phục nhịn không được thân thể run rẩy, kêu lên một tiếng đau đớn. Vội vàng dừng lại phương pháp thổ nạp, đình chỉ đối với thiên địa ở giữa linh khí hút vào, chủ yếu là dừng lại từ linh thạch bên trong hấp thụ linh khí. Dừng lại phương pháp thổ nạp về sau, Bạch Phục mãnh liệt để chân nguyên, vọt tới cánh tay ở giữa, đem cái kia tia dũ nhập thể nội linh thạch linh khí tầng tầng phong cấm bắt đầu. Bành 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 cái kia tia linh khí không chịu nổi bị trói, giống như rắn vặn mèo, va chạm phong cấm ở bên ngoài chân nguyên. Hừ. Bạch Phục thở phào về sau, chân nguyên bao vây lấy cái kia tia linh khí làm chu thiên vận hành, đối hắn tiến hành thuần hóa. Cái kia linh khí rất không phối hợp, trái xoay rẽ phải. Mỗi đến một chút, Bạch Phục kinh mạch liền kịch liệt chống động một cái, kể từ đó, liền muốn dưới ra có chỉ nhỏ con run, đang không ngừng bỏ loạn đồng dạng. Kinh mạch mỗi phồng lên một lần, Bạch Phục ra mặt tiểu run dậy một chút, 20 lần về sau, Bạch Phục mặt trực tiếp biến hình, không chỉ mặt, toàn bộ thân thể đều biến hình. Biến thành một đầu trên cổ quấn lấy một đầu ngũ bộ xà đại kim rùa. Bạch Phục hiện trường quy xà chi thể, như là một cỗ nhỏ giống như xe tăng ghé vào giường hàn ngọc bên trên, mắt rùa đóng chặt, điên cuồng vận chuyển thần ngao phách thể quyết, luyện hóa cái này tia linh khí. Hiện ra thích hợp nhất thần ngao phách thể quyết vận hành quy xà chi tướng, kinh mạch cũng biến thành càng rộng rãi hơn, Bạch Phục áp lực giảm nhiều, ổn định trận cước về sau, bắt đầu vận chuyển chu thiên, luyện hóa cái kia tia linh khí. Một chu thiên vận chuyển xuống tới, cái kia sợi tóc thông ngưng thực linh khí, kết cấu phân tán chút, xóa tung đến hai cây sợi tóc lớn nhỏ, lực lượng cũng phân tán chút, Bạch Phục áp lực càng là đại giảm. Tiếp tục lôi cuốn lấy cái này tia linh khí làm chu thiên vận chuyển, liên tục được rồi ba cái chu thiên về sau, cái này tia linh khí mới có phân tán dấu hiệu. Vận chuyển 9 cái chu thiên về sau, cái này tia linh khí bành trướng đến lớn chừng chiếc đũa, bịch một tiếng nổ tung, suýt nữa đem Bạch Phục kinh mạch nổ tung, chân khí tẩu hỏa. Chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trấn áp thô bạo, thẳng đến bạo tạc lắng lại về sau, phóng mới chậm rãi rút về chân nguyên. Cái kia cổ linh khí sau khi nổ tung, hóa thành một giọt lớn linh dịch, Bạch Phục hơi vận công một chu thiên, linh dịch liền trực tiếp hóa thành chân nguyên dung nhập pháp lực bên trong. Ôn dưỡng sẽ kinh mạch về sau, Bạch Phục một đôi mắt rùa đống nhiên mở ra, trong đó tinh quang rạng rỡ, mấy tức mới ngầm hạ đi. Cái này một tia linh khí liền có thể hóa thành một giọt nửa chân nguyên, cơ hồ có thể so sánh một viên hạ phẩm tăng khí đan, có thể chống đỡ nửa ngày khổ công. Mà lại so với đan dược đến, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, không có đan cặn bã ứ động ở thể nội hình thành đan độc. Nếu không phải cao phẩm linh thạch linh khí quá cuồng bạo, khó mà thuần hóa, sợ là những cái kia tu nhị đại pháp lực sẽ cưỡi tên lửa như vậy lên nhanh. Bạch Phục trầm ngâm sau đó, rùa trảo ấn tới linh thạch bên trên, vận hành công pháp, lần nữa từ linh thạch bên trong rút ra một tia linh khí đến tiến hành luyện hóa. Có một lần kinh nghiệm, lần nữa luyện hóa, dù không phải xe nhẹ đường quen, nhưng có kinh nghiệm lại kéo đến tận quy xà bản tướng, ngược lại là không có ra chỗ sơ suất. Một tia linh khí bị rút ra, linh thạch bên trên quang mang càng ngày càng mở, bị rút 21 tia linh khí về sau, toàn bộ linh thạch thỉnh thịch một tiếng bạo liệt thành mười mấy khối, bị rùa chảo nhấn một cái, liền hóa thành một đống vôi. Luyện hóa xong linh thạch thả ra cuối cùng một tia linh khí về sau, Bạch Phục mở ra mắt rùa, lắc mình biến hóa, khôi phục hình người. Phất tay háo mang theo một hơi gió mát, đem giường hàn ngọc bên trên linh thạch cặn bã cuốn tới ngoài phòng, Bạch Phục phản chiếu nội thị một phen, gặp đan điển chân nguyên đem đầy, mỉm cười. Một khối linh thạch chừng 30 tích chân nguyên, như thế lại luyện hóa 5 khối linh thạch, ta liền có thể đem rùa thần đan điền lấp đầy, tấn cấp luyện khí đỉnh phong. Bạch Phục kết thúc nội thị về sau, âm thầm đẩy tính toán ra, hắn nhìn một chút tu luyện trước phóng góc tường nước giỏ, phát hiện luyện hóa một khối linh thạch, tốn thời gian ước 6 canh giờ. Có linh thạch phụ trợ, 6 canh giờ liền bù đắp được bình thường nửa tháng khổ tu. Như thế lại có 2-3 ngày, rùa thân luyện khí tu vi hẳn là liền có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong. Đến lúc đó chiếu rõ ưu phủ chi môn, cũng không biết có phải hay không là cái kia vô biên dáng mây che đậy tiên môn bộ dáng Bạch Phục nghĩ đến, đứng dậy hướng phòng luyện công đi ra ngoài. Chương 101, gõ khai thiên môn vào ưu phủ, kim quy cuốn đất lại trở về. Ào ào ưu ám trong thạch thất, truyền đến dòng suối chạy trôi thanh âm. Nhìn kỹ, thanh âm này lại là từ một đầu cao đến 3 mét, dài hơn 2 mét đại kim quy thể nội truyền đến, lại nhìn, cái này kim quy trên cổ, còn cuốn một đầu dài hơn 6 thước. Không thấy đuôi ba ngũ bộ xà. Như thế giống như huyền vũ mà không phải huyền vũ sinh vật cổ quái, tự nhiên là Bạch Phục bản thể. Lúc này hắn ngay tại ghé vào giường hàn ngọc bên trên tu luyện, cái tiết như nước chảy thanh âm, chính là hắn chân nguyên ở trong kinh mạch nhanh chóng lao nhanh phát ra. Ba một tiếng vang nhỏ, Bạch Phục rùa dưới vướt linh thạch hướng thanh mà nước. Thần ngao phách thể quyết điên cuồng vận chuyển, một lát sau, thể nội truyền ra ba một tiếng kêu khẽ, linh thạch cuối cùng một tia linh khí phân tán ra, hóa thành một giọt lớn linh dịch. Theo chân nguyên ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên về sau, hóa thành tự thân pháp lực. Vâng! Chậm rãi đem chân nguyên thu về đan điền, ở một giọt này linh dịch rơi vào trong đan điền đương là bị lấp đầy, thật là khéo, Bạch Phục tâm trí hoanh minh một tiếng, nguyên thần hốt hoảng, như trên thanh minh, thấy được một tòa dáng mây sáng tắt thiên môn. Thiên môn đóng chặt, dáng mây vần quanh, có một loại để cho người ta khó mà chống cự sức hấp dẫn, tựa hồ chỉ muốn đẩy ra cái này đạo môn, liền có thể đạt được hết thảy. Đây cũng là ưu phủ chi môn sao, chỉ cần mở rộng ưu phủ, liền có thể dùng chân nguyên tu luyện hồn phách, trở thành luyện thần yêu soái. Bạch Phục mở to mắt, một trận tâm hỉ. Khôi phục hình người, đứng dậy hoạt động một hồi, linh hoạt quá khi máu về sau, Bạch Phục một lần nữa đến giường hàn ngọc ngồi xuống, chuẩn bị thừa này dư dũng, nhất cổ tác khí mở rộng ưu phủ, đặt chân luyện thần. Phản chiếu bên trong xem, ưu phủ chi môn lần nữa hiện hiện, Bạch Phục cẩn thận cảm ứng, rốt cục cảm ứng được mà cổng trời vị trí. Làm mi tâm ấn đường huyệt đến mép tóc tuyến cái kia một đường thẳng. Đây không phải huyệt thiên môn, cũng chính là thiên quan sao. Nguyên lai hắn thật sự là tu sĩ lên trời thiên môn, cũng là trở ngại tu sĩ tấn cấp thiên quan. Bạch Phục tâm niệm vừa động, cũng không vội mà xung kích thiên môn, mà là tại trong lòng rơi vào trầm tư. Tu sĩ đặt chân luyện khí cảnh, cần mở rộng thiên quan địa khuyết, làm thông thiên địa môn hộ, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Khi đó chỉ là đem thiên môn đả thông, nhưng lại chưa đem hắn đẩy ra, bây giờ muốn luyện thần. Lại là muốn đem hắn đẩy ra, bước vào bên trong, tiến vào ưu phủ mới được. Tiên nhiệm đả thông huyệt thiên môn lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, là ô quy không đến luyện khí đỉnh phong cuồng trùng thiên môn trực tiếp tán hồn. Cái này huyệt thiên môn nhạy cảm như vậy, sợ là không tốt đả thông, khó trách Nguyệt Hàn tại luyện khí đỉnh phong chờ đợi vài chục năm, vẫn như cũ chưa thành đột phá. Xác định thiên môn chuẩn xác vị trí về sau, Bạch Phục không nghĩ thêm cái gì nhất cổ tác khí xông mở thiên môn, tấn cấp luyện thần chuyện tốt, đứng dậy ra phòng luyện công về sau, đi đan phòng. Hắn chuẩn bị luyện chút thủ hộ tâm thần, cường kiện kinh mạch đan dược, làm xung kích thiên môn làm chuẩn bị. Lúc này, Nguyệt Hàn những cái kia trăm năm dược thảo liền phát huy được tác dụng, Bạch Phục luyện hai loại đan dược, đều là hạ phẩm linh đan, 12 khỏa thanh tâm đan cùng 16 khỏa ngọc lộ hoàn. Thanh tâm đan thanh tâm ngưng thần, là vì thủ hộ tâm thần, phòng ngừa xung kích thiên môn lúc tạo thành nào chấn động, ngọc lộ hoàn thì là tẩm bổ kinh mạch cùng tạng phủ, miễn cho đầu chấn động, tâm thần mê mỗi lúc, chân khí tán loạn tẩu hỏa, kinh mạch tạng phủ xuất hiện thương tổn. Đan dược luyện thành, Bạch Phục tu ngừng một ngày, dưỡng hảo tinh thần về sau, lần nữa đâm vào phòng luyện công bên trong. Hai loại đan dược các ăn vào một hạt về sau, Bạch Phục lập tức nhắm mắt minh thần, yên lặng vận công, chân nguyên ra đan điển, xuôi theo đủ âm dương vị kinh, bay thẳng đầu duy huyệt, cái trán bên trái mép tóc tuyến chỗ. Chân nguyên đến cùng duy huyệt về sau, Bạch Phục chưa vội vã hoanh kích thiên môn, phát ra một sợi, thăm dò tính hướng lên trời môn đánh tới. Hoanh mi tâm đến mép tóc một tuyến trong dưới. Bạch Phục trong đầu chuyển đến một tiếng nổ vang. Như thế một sợi chân nguyên liền để trong đầu xuất hiện nổ vang, chưa tu luyện qua linh hồn thật đúng là yếu ớt. Bạch Cốt nhắm mắt cảm ứng về sau, tính toán tự thân có thể tiếp nhận chân nguyên lượng về sau, một đại cổ chân nguyên liền đánh phía thiên môn, là cái kia sợi dùng cho thăm dò dùng chân nguyên gấp 10. Ầm ầm. Trong đầu truyền đến liên miên nổ vang, Bạch Phục cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng xoay tròn, chóng mặt, không biết phương hướng. Bạch Phục não nhân đều đau, cũng may có một cỗ thanh lương chi lực không ngừng tràn vào trong đầu, duy trì thanh minh, không có để hắn mê mội đến không cách nào khống chế chân khí hoặc lung tung khống chế chân khí xông loạn đi loạn. Bạch Phục tạm dừng gõ quan, ở trong đầu thanh minh dừng lại, tâm thần thanh tĩnh về sau, lần nữa hiển hóa ra thiên môn đến, quan sát nó biến hóa. Thiên môn đóng chặt, không nhúc nhích tí nào, không thấy nửa phần mở ra dấu hiệu. Hướng nhẹ không ra, hướng nặng môn ngược lại phong xấu, cung cấp tán hồn Bạch Phục nhức cả trứng, nghĩ nghĩ, quyết định khai thác nước chảy đá mòn, thừng cưa gô đức biện pháp, một chút xíu đem thiên môn cho mài mở. Chú ý cố định, Bạch Phục lần nữa vận khởi chân nguyên đánh phía thiên môn, so sánh trước cùng với, lực lượng giảm bớt một nửa, bất quá không phải là một chút va chạm, mà là như nước chảy, không ngừng nghỉ chút nào va chạm. Vành Bạch Phục trong đầu hoành mình không ngừng, đầy đầu đều là kim tinh lại lóe lên, một mực ở vào trạng thái hôn mê, cũng may thanh tâm đan thủ hộ tâm thần công hiệu không sai, để hắn duy trì một tia thanh minh, tiếp tục vận chuyển công pháp, ngự sử chân nguyên oanh kích lấy mi tâm bên trên thiên môn. Liên tục không ngừng va chạm, Bạch Phục thiên môn vị trí một trống, tựa hồ một đầu từ từ nhắm hai mắt ra mắt dọc, con mắt tại chuyển động đồng dạng. Bộ dáng này, có điểm giống là muốn mở thiên nhãn, đương nhiên, chỉ là có chút giống mà lấy. Bất quá trời cửa vừa mở ra, nguyên thần hiển hóa, liền có thể nhìn thấy dĩ vãng mắt thường không thấy được đồ vật, cũng có thể phát động tinh thần công kích, ngược lại là có thiên nhãn một điểm công năng, chỉ không có hiển hóa ra con mắt, uy lực cũng yếu đến không đáng giá nhắc tới. Không biết oanh kích bao lâu, Bạch Phục cảm giác thiên môn tựa hồ lòng xuất hiện một điểm buông lỏng dấu hiệu, bất quá còn không phải rất rõ ràng. Chân nguyên liên miên không ngừng, như sóng biển như vậy che giả măng mọc hướng lên trời môn đập đánh tới, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, Bạch Phục cảm giác chán tựa hồ từ giữa đó đã nứt ra. Bạch Phục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì nứt cũng không phải là chán, mà là huyệt thiên môn tại chân nguyên che giả măng mọc xung kích dưới, rốt cục đã nứt ra một đường không có ý nghĩa khe hở. Thiên môn có dấu hiệu buông lỏng, Bạch Phục tinh thần đại chấn, đang chờ nhất cổ tác khí đem thiên môn xung mở, lại cảm giác hậu lực không đủ, nguyên lai pháp lực gần. Vọt mạnh sợ thiên môn vỡ nát, đăng thiên chi lộ đoạn tuyệt, ôn nhu đến lại tốn thời gian phí sức, khả năng pháp lực hao hết đều không có đẩy ra thiên môn, chờ lần nữa khôi phục pháp lực, thiên môn lại khép lại như lúc ban đầu. Cái này tu tiên thật sự là càng về sau càng khó. Thấy thiên môn có khép lại dấu hiệu, Bạch Phục trong lòng thầm than một tiếng, hướng trong miệng ném đi hạt thanh tâm đan về sau, công pháp biến đổi, một luồng hơi lạnh xuôi theo đủ âm dương vị kinh, thẳng lên đầu duy huyệt, tiếp tục chiều thiên môn huyệt phát động xung kích. Bạch Phục quy xà đồng thể, các tu một bộ khác biệt công pháp, thể nội liền có hai phần pháp lực, tương đương với hai cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ pháp lực. Thân rắn pháp lực hao hết, rùa thân pháp lực bổ sung, tiếp tục đối với vỡ ra một tia khe hở thiên môn phát động liên miên bất tuyệt xung kích. Có hai phần pháp lực, Bạch Phục cũng là không cần giống phổ thông tu sĩ như vậy, không ngừng cường tráng nhục thân, mở rộng kinh mạch, đan điền, không ngừng tích lũy pháp lực. Hắn vừa đến luyện khí đỉnh phong, liền có xung kích luyện thần điều kiện. Bất quá có được tất có mất, hắn phá cảnh nhanh thì nhanh vậy, bất quá nhưng không có cái kia phần không ngừng kiên cố nhục thân, từng giờ từng phút gia tăng pháp lực tích lũy, cũng không biết là tốt là xấu. Kỳ thật thân rắn pháp lực hao hết lúc, Bạch Phục liền biết rõ những này, bất quá thời gian không đợi người, lại có ngàn năm, đại kiếp liền sẽ giáng lâm. Hắn cũng không thể học Nguyệt Hàn như thế, tại luyện khí đỉnh phong ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, chỉ là để nhục thân, pháp lực mạnh lên như vậy một chút xíu. Mười năm quá lâu, hắn chỉ tranh sống chiều. Tấn cấp luyện thần về sau, không nói pháp lực có thể tăng thêm bao nhiêu, quang cảnh giới áp chế, liền có thể hoàn ngược hoa thời gian 10 năm đau khổ rèn luyện nhục thân, tích lũy pháp lực luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Thiên môn đã có mở ra dấu hiệu, sau đó xung kích dưới, mở miệng càng lúc càng lớn, phản chiếu thần hồn, hiển hóa thiên môn, có thể thấy được phía sau có tử quang lộ ra. Thiên môn càng ra càng lớn, rốt cục đống nhiên mở rộng, một nháy mắt, Bạch Phục trong thai tựa như vang lên tiếng trời, sắp sắp tối tăm ở giữa, ý niệm tiến vào một cái tràn ngập tử sắc mê vụ vị trí. Đây cũng là thần hồn ở chi ưu phủ, thành tiên sau tử phủ sao, quả thật huyền diệu. Trong chốc nhóm này, Bạch Phục biết rõ, chính mình mở ra thiên môn, tiến vào ưu phủ bên trong, có thể tu luyện thần hồn. Còn chưa kịp vui mừng, bốn phía tử khí đột nhiên sôi trào, vô số điểm sáng màu xám tụ tập tới, mà huyền hóa ra kim quy huyền ảnh, mà theo cái kia điểm sáng màu xám không ngừng tụ tập, kim quy hình tượng càng ngày càng rõ ràng ngưng thực. Quy ra ra ta lại trở về đến rồi. Cái kia kim quy đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động đến bốn phía tử khí sôi trào. Chương 102, bắt ba trong giỏ. Quy ra ra ta lại trở về đến rồi. U phủ bên trong, tử khí tươi thắm, điểm sáng màu xám ngưng tụ thành kim quy ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phong vân khuấy động, tử khí bốc lên. Hô tử phủ bên trong đột nhiên nổi lên một trận đánh lấy xoáy mà âm phong, tử khí lượn vòng sau một lúc tiêu tán, bên trong hiện ra Bạch Phục thân ảnh. Hắn nhắm mắt lại, khí tức rất là phiêu miểu, so sánh với trước kia, có chút hư ảo không chân thực. U phủ chính là thần vị trí, vì thế giới tinh thần, cái này Bạch Phục tự nhiên không thể nào là chân thân giáng lâm, cho là hắn linh hồn, hoặc là nói là thần hồn, nguyên thần, không phải huyết nhục chi khu, tự nhiên hư ảo phiêu miểu. Bạch Phục nguyên thần đột nhiên mở to mắt, toàn bộ tử phủ sôi trào tử khí trong nháy mắt ngưng trệ bất động. Hắn một đôi linh quang dạng rỡ nguyên thần chi nhãn nhìn qua sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét kim quy, sắc mặt mười phần khó chịu nói, tốt ngươi cái gian trá lao ô quy, nghĩ không ra ngươi còn giữ chuẩn bị ở sau, thua thiệt ta lúc đầu còn thật sự cho rằng ngươi là đại công vô tư tự tán hồn phách, đem thân thể cho ta, à, làm sao cảm giác là lạ, không có đem ngươi nấu canh hát. Ngươi nếu không tham, ta hội có cơ hội. Kim quy cười lạnh nói, trong mắt hận ý ngập trời, lân giáp trải rộng rùa trên mặt đều là vẻ hung ác, dữ tợn kinh khủng. Đối với lao ô quy đối sự thù hận của mình, Bạch Phục không thèm để ý chút nào, hắn ám đạo bây giờ xem ra, lao ô quy đương ngày tán hồn, lại là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, nhìn như đem thân thể vô tư hiến cho xuất hiện, kỳ thực là vì bảo trụ nhục thân, tốt thi triển hoàn hồn bí pháp, tại tự mình mở ra ưu phủ, tụ tập thần hồn thời điểm, còn tụ hồn phách. Hắn đối cái này đoàn tụ hồn phách pháp thuật cảm thấy rất hứng thú. Mặt bên trên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cháu con rùa, xem ở quen biết một trận phân thượng, đem cái kia còn hồn bí pháp giao ra, ta thả ngươi hồn phách đầu thai đi. Người si nói ngộng. Kim Quy cười lạnh một tiếng, phun ra nuốt vào rùa thân chân nguyên, hồn trên thân hàn khí sôi trào, tỏa hào quang rực rỡ. Dạng này A Bạch Phục trầm ngâm sau đó cười lạnh nói, dù không biết ngươi là để loại bí pháp nào sắp tán mất hồn phách một lần nữa tụ tập lại, nhưng không quan trọng, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền lại diệt ngươi một lần, đánh ngươi cái hồn phi phách tán, không tin ngươi còn có thể lại đến. Dõng dạc. Kim Quy một tiếng uống, toàn thân hàn khí tràn ngập, bốn chân vừa đạp, mãnh liệt hướng Bạch Phục đánh tới. Linh hồn trạng thái dưới, cái này lao ấu quy tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Bạch Phục thầm nghĩ, sắc mặt lại là không thay đổi. U phủ chính là hắn mở, là địa bàn của hắn, hắn là chúa tể của nơi này, một cái rùa hồn, căn bản không bị hắn để vào mắt. Bạch Phục tâm niệm vừa động, thiên môn khép kín, phong bế ưu phủ, ngăn cách lao ấu quy phun ra nuốt vào chân nguyên thông đạo, cũng tuyệt hắn chạy trốn đường lui. Sau khi làm xong, Bạch Phục mới nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay có hỏa khí bốc lên, hóa thành ngọn lửa, mãnh liệt hướng đánh tới Kim Quy đầu vỗ tới. Kim Quy dương chảo, hung hăng hướng phía Bạch Phục đánh ra tay phải nên đón. Đối mặt bàng đại Kim Quy cùng cái kia quạt hương bồ lớn đùi, thật dài lợi chảo, Bạch Phục không hề sợ hãi, tú khí ngọc thủ dũng cảm nên hướng rùa chảo. Thình thịch một tiếng vang trầm. Một người một rùa các lùi về sau một bước, tựa hồ là cân sức ngang tài. Tất cả mọi người là một đoàn thanh khí linh hồn trạng thái, thắng bại mấu chốt tại thần hồn cường đại cùng ý chí kiên cường trình độ, Kim Quy cái kia khổng lồ hồn thể, căn bản chính là cái sắc không. Bạch Phục tâm niệm vừa động, lui về sau một chút, hồn thể phía trên dần dần sinh ra một cỗ sắc bén cảm giác, như kiếm chi phong mang, này là hắn ngày ngày ôn dưỡng, tế luyện, tắm lau, sử dụng Bích Huyết kiếm mà lĩnh ngộ ra tới kiếm ý. Bạch Phục hai chân hàn quang lấp lóe, như kiếm chi hàn quang, đương kiếm ý tăng lên tới cực hạn lúc, hồn thể bên trên kiếm quang lóe lên, liền biến thành một đầu côn. Ách, là hóa thành một đầu ngũ bộ xà, chỉ là thân rắn kéo căng thẳng tắp, giống một đầu cây vậy. Chết. Bạch Phục trong lòng một tiếng hò hét, rắn hồn hư ảo lân giáp bên trên hiện lên kiếm quang sáng chói, hơi trao đảo một cái về sau, liền đột nhiên biến mất. Phúc. Kim Quy hồn thể đột nhiên run lên, một đạo kiếm quang trực tiếp tự hắn mi tâm xuyên qua, xuyên thủng to lớn não. Bạch. Kiếm quang thu liễm. Một thân bạch bào, khí tức phiêu miểu, thật sự là mị ảnh Bạch Phục hiện ra thân thể, chắp tay đứng ở Kim Quy trên lưng. Giống Kim Quy phát ra một tiếng thống khổ thú gào, hồn thể một trận vặn mèo, đại lượng âm khí hướng trên đầu vết nứt dũng mãnh lao tới, đồng thời bốn chân không ngừng chập trùng, sóc nảy thân thể, muốn đem giống ở trên người Bạch Phục bỏ rơi đi. Gục xuống cho ta. Bạch Phục một tiếng uống, sử cái thiên cân truy chi pháp, một cú đạp nặng nề đạp xuống, trực tiếp đem Kim Quy chỉ có bề ngoài mai rùa dẫm đến chia năm xẻ bảy. Hóa âm khí tiêu tán, đồng thời đem Kim Quy giẫm nằm sát xuống đất. Giống. Thần ngao đỉnh thiên. Kim Quy con mắt đỏ lên, gầm lên giận dữ, bốn chân bỗng nhiên nở lớn, đột nhiên chống đất, Bạch Phục liền cảm giác một cổ phái nhiên chớ gỡ lực lượng từ dưới chân tuôn ra, thân bất do kỷ bị đính đến bay lên. Thần ngao đỉnh thiên, cái này Bạch Phục biết rõ, chính là thần ngao phách thể quyết bên trong một cái luyện thể động tác, chủ luyện tứ chi. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, thủy thần Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh làm đế, Chuyên Húc, hoàng đế chi duệ, ngũ đế một trong, Cộng Công bại mà giận sở trụ trời Bất Chu Sơn, gãy trụ trời, tuyệt địa duy, dùng trời nghiêng tây bắc, nhật nguyệt tinh thần tiểu chỗ này, bất mãn đông nam, cho nên trăm sông nước lạo về chỗ này, trụ trời bẻ gãy, trời đất sụp đổ, thế giới sắp hủy diệt lúc, thái thượng lao quân giải hóa nữ hoa, tại Bắc Hải chẳng ngao, lấy bốn chân chống trời, cái này thần ngao đỉnh. Thiên luyện thể động tác, chính là dùng cái này sáng tạo ra, ẩn chứa thiên địa chí lý, có không thể kháng cự chi lực. Tuy rằng bạc hát phục dưới chân lão ố quy không phải chân chống đỡ thương khung con kiêng ngao, nhưng bạch phục cũng không phải trời, bị húc bay rất tự nhiên. Thân giữa không trung, bạch phục thân thể uốn éo, điều chỉnh tốt tư thế về sau, đứng lơ lửng trên không, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim quy, trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Giống húc bay bạch phục về sau, kim quy phát ra gầm lên giận dữ, hàn khí càn quét bốn phía, mãnh liệt quét về phía bạch phục. Bạch phục nguyên thần trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa hóa thành hình rắn, thân thể chấn động, dài khoảng 8 thước thân rắn phía trên dâng lên trượng dài ngọn lửa kiếm khí, hư không dung một cái, liền chí kim rủa trước người, kiếm quang lóe lên, liền đem nó từ đó chém thành hai khúc. Hưu. Không đợi kim quy phục hồi như cũ, mới vừa ở rùa sau hiện ra thân tới bạch phục, rắn lắc đầu một cái, cấp tốc quay người, kiếm khí gào thét ở giữa, nằm ngang cho kim quy tới một chút, đem nó cắt thành bốn mảnh. Hưu kiếm quang không ngừng, bạch phục để thân là kiếm, lặp đi lặp lại cắt chém, chỉ chốc lát, liền đem kim quy cắt thành bên trên trăm phần. Nếu là huyết nhục chi khu bị như thế chém vào, lần thứ nhất liền chết, bất quá linh hồn dù sao khác biệt, 18 tầng địa ngục cực hình đều có thể bị qua ước vào năm, bạch phục đây chỉ là đem nó chém nát, tự nhiên muốn không được hắn mệnh. Tuy rằng không cần kim quy mệnh nhưng linh hồn mỗi bị cắt chém một lần, không chỉ có đau nhức vào linh hồn, còn cực kỳ hao tổn tâm lực. Kim quy gặp nhiều như vậy kiếm, hồn thể bên trên hàn khí toàn bộ tiêu tán, mà lại trở nên trong suốt không ít. Bạch phục gió táp mưa rào công kích nhiều như vậy dưới, linh hồn chi lực cũng tiêu hao không ít, hỏa khí toàn diệt, thần quang cũng có chút ảm đạm. Kim quy bị cắt chém thành bên trên 100 khối thân thể một trận núp đích, cũng một lần nữa ngưng tụ, thật vất vả đem nó đánh thành như thế hình thái. Bạch phục đương nhiên sẽ không để hắn như ý, mở ra thiên môn, nóng rực cương khí tràn vào hữu phủ, một quyển, liền đem bên trên 100 khối nát chia ra bao vây bắt đầu. Hừ. Bạch phục hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo, cương khí liền bọc lấy kim quy thân thể từ thiên môn xung ra, đem nó từ nhục thân bên trong đuổi ra ngoài. Kim quy linh hồn bị khu trục xuất thể về sau, một mực nhắm mắt bất động, bảo trì đả tọa tư thế. Bạch phục thân thể run lên, đống nhiên mở to mắt, trong mắt tinh mang lấp lánh, mở tối tĩnh thất vì bừng sáng. Cái này lao ô quy hồn phách đoàn tụ công pháp không tệ, nhất định phải khảo vấn đi ra. Bạch phục trong mắt thần quang rạng rỡ, nhìn qua trước người cái kia nhìn bằng mắt thường chi không thấy bóng ma, trong lòng không ngừng suy nghĩ 18 tầng địa ngục đều có những cái kia tra tấn linh hồn thủ đoạn tới. Thu. Bạch phục phất ống tay háo một cái, đem kim quy bên trên trăm phần linh hồn lũng vào giấu trong tay háo về sau, cũng không củng cố tu vi cùng thể nghiệm tấn cấp luyện thần huyền diệu, liền xông ra bế quan tinh thất. Chương 103, bình sứ trấn yêu hồn, thiết yến muốn thu lễ. Bạch phục ra bế quan tinh thất về sau, trực tiếp vào đan phòng bên trong, một trận tìm kiếm về sau, tìm được gần trăm cái lớn nhỏ không đều không bình sứ. Hắn đem bình sứ đóng gói mang đi, tiến vào trong thư phòng, lấy ra phù bút, nghiên mực, tinh xảo chu sa, lại dùng bát ngọc đới thêm một chén nữa thanh thủy, từng cái phóng tới trên thư án. Có vẻ như muốn phong bế lao ố quy hồn, cần dùng bùa đỏ mới được. Bạch phục đang muốn kéo trương giấy vàng liền bắt đầu vẽ bùa, bất quá suy tư sau đó, cảm thấy bùa vàng phẩm cấp quá thấp, sợ là chấn không được kim quy cái kia đỉnh phong yêu tướng yêu hồn, liền lấy 10 tờ trống giấy tuyên, đi đan phòng. Lấy mấy loại tầm 10 năm dược thảo, dùng lò lửa chắt lọc ra tinh hoa về sau, gia nhập đỏ tiêu, dùng chổi lông bôi đến 10 cái trên tuyên chỉ, 10 cái giấy tuyên liền lập tức thành có thể vẽ bùa đỏ giấy đỏ, mang theo điểm nhàn nhạt linh lực. Lửa thuộc chân khí thấu thể mà ra, đem trên giấy trình độ sấy khô về sau, bạch phục mang lên 10 tờ giấy đỏ lớn, trở lại trong thư phòng. Đem 10 tờ giấy đỏ lớn cắt may thành 180 tấm lá bùa, đốt đến, đốt lên đàn hương, đem án thư bố trí thành pháp đàn về sau, bạch phục dùng thanh thủy tịnh tay, sửa sang lại ý quan, liền chuẩn bị vẽ bùa. Đạo ở trong lòng, tâm mượn tương truyền. Thơm đốt ngọc lò, trong lòng còn có đạo trước. Chân linh xuống trông mong, thiên beo lâm hiên. Đệ tử quan cáo, bảo hộ thần đàn. Bạch phục cầm thơm hướng lên trời cầu nguyện một chút, tượng trưng cho pháp đàn mở xuống ánh sáng, pháp đàn liền coi như lập xuống. Bố trí tốt pháp đàn về sau, bạch phục bưng lên chứa thanh thủy bát ngọc, tay bấm pháp ấn, miệng đọc chú ngữ, dẫn thiên địa linh khí vào nước, chú vì sắc thủy chú, này nước phi phàm nước, phương bắc nhâm quý thủy, một giọt tại nghiễn bên trong, mây mưa dây lát đến, bệnh người nuốt chi, bách bệnh tiêu trừ, tà quỷ nuốt chi, lập thành bột mịn. Cấp cấp như luật lệ. Ra chỉ cái sắc thủy chú về sau, bát ngọc bên trong thanh thủy linh quang lóe lên, Bạch Phục lấy nguyên thần chi nhãn làm cho, liền gặp trên đó ẩn ẩn che một tầng ngũ thải hà quang, có vẻ như rất bất phàm, uống rất ngon bộ dáng. Trước kia chưa khai thiên môn, tụ thành nguyên thần, không có thần nhãn, tổng cảm giác những cái kia vẽ bùa trước sắc lệnh, nghi thức quá nhiều thực dụng. Bây giờ đến xem, sắc nước, sắc nghiễn, sắc cát, sắc bút, sắc giấy, có thể gia tăng thanh thủy, nghiên mực, chu sa, phù bút, lá bùa linh tính, chớ còn có lấy bút chú, viết chú, như thế vẽ ra phù lục, tự nhiên càng thêm linh dị. Bạch Phục nhìn qua bát ngọc bên trong thải quang ẩn ẩn thanh thủy, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Suy tư sẽ, Bạch Phục đem tâm tư buông xuống, lại theo thứ tự niệm sắc nghiễn chú, sắc bút chú, sắc chu sa chú, sắc giấy chú, một trận sắc lệnh xuống tới, mới lấy phù bút nơi tay, chuẩn bị làm phù. Thần bút vung lộc, trời bảo hộ. Tịch lấy an bình, hàng ma phục tà. Cấp cấp như luật lệ. Lấy bút bên phải tay, tay trái kết ấn, lấy bút chú thốt ra, no bụng chấm chu sa, Bạch Phục bắt đầu hạ bút vẽ bùa, đồng thời tay trái kết ấn, niệm lên hạ bút chú, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín trường, nay ta hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Một bút hung thần lui, hai bút khiếp quỷ thần, ba bút kinh thiên địa. Ngòi bút ở trên lá bùa nước chảy mây trôi du tẩu, lưu lại từng đầu dây đỏ, như long xà bàn vọn, thật sự là bút tẩu long xà. Giây lát, một chương phù lục chân giải bên trong chỗ ghi chép khu quỷ phù, liền sôi nổi trên lá bùa. Xuất hiện. Bạch Phục hơi động lòng, một sợi cương khí trong tay hào bắn ra, bên trong có một cái dài đến nửa xích, trái đột phải đụng trong suốt rùa chảo. Đi vào đi ngươi. Bạch Phục tự một bên xuất ra cái lớn chừng ngón cái bình sứ, vỗ, cái kia dài hơn nửa thước rùa chảo, liền bị đánh vào bên trong. Thình thịch. Cách cái kia quỷ rùa chảo tiến vào bình sứ về sau, y nguyên không thành thật. Mang theo cương khí hướng thân bình va chạm, cái kia bình sứ một tiếng vang trầm về sau, mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Cấp cấp như luật lệnh, sắc. Bạch Phục thấy thế, tay trái vội vàng kết cái kim cương chỉ, điểm lên trên bàn khu quỷ phù, một chút tiếp đến bình sứ bên trên. Khu quỷ phù áp vào bình sứ bên trên, trên bình lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị khí tràng, cây kia quỷ rùa chi chảo căn bản là không có cách tới gần bình bích, chỉ có thể ở vị trí trung tâm giấy rùa. Trung thực ở lại đi ngươi. Bạch Phục đem chứa rùa chảo bình sứ để qua một bên, lần nữa niệm động hạ bút chú, bút tẩu long xà ở giữa, lại là một chương khu quỷ phù bay đến trên giấy. Như pháp từng cái đem kim quy ngũ sa phanh thây tàn hồn tụ tại khu hồn phù ra chỉ bình sứ bên trong. Đến lúc cuối cùng đầu cất vào một cái lớn một chút bình sứ chân áp lại về sau, Bạch Phục để bút xuống, thu dọn một chút pháp đàn, khôi phục thành sau án thư, thở dài ra một hơi. Nếu không phải nghĩ đến cái kia hồn phách đoàn tụ công pháp, trực tiếp đem cái thằng này yêu hồn luyện hóa thành tinh khí cho nguyên thần bồi bổ, nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Bạch Phục điều tức sau đó, âm thầm nghĩ tới. Bất quá nếu có thể tra hỏi ra cái kia đoàn tụ hồn phách bí pháp, đến lúc đó lại đem cái này rùa hồn ý thức tẩy trắng, cùng nguyên thần thứ hai dung hợp, như thế khống chế rùa thân mà nói, tất nhiên điều khiển như cánh tay. Bạch Phục trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi liền trung thực ở chỗ này bình xứ bên trong, suy nghĩ kỹ một chút đề nghị của ta, nếu ta bế quan xuất hiện, ngươi còn không đem cái kia bí pháp giao ra, ta có nhiều thời gian chậm rãi thu thập ngươi. Bạch Phục cầm lấy cái kia chứa lấy rùa não bình sứ một giọng nói về sau, đem cho nên bình sứ chứa vào một đại mộc dương về sau, lại vẽ lên hai tấm khu hồn phù dán lên, triệt hồi trên bàn hương nến, khôi phục cán thư bộ dáng. Làm xong những này, Bạch Phục liền chuẩn bị đi bế quan, hảo hảo cảm ngộ xuống tấn cấp luyện thần sau huyền diệu, thuận tiện củng cố xuống tu vi. Chủ nhân, thư phòng vừa mở ra. Có vẻ như ở ngoài cửa đợi thật lâu Khả Khanh lập tức đón bên trên lễ, không mình hành lễ. Có việc. Bạch Phục hỏi. Đây là Hắc Phong động chủ khiển người đưa tới thư tử. Khả Khanh không người trình lên một phong si đóng kín phong thư, trên đó viết Bạch Quân hôn khải bốn chữ. Bạch Phục tiếp nhận thư, lại quay lại đến trong thư phòng, tìm ra cắt đao đẩy ra phong thư về sau, từ đó rút ra một chương chồng chất chỉnh tề giấy viết thư. Cũng không tị hiềm một bên Khả Khanh, Bạch Phục triển khai giấy viết thư quan sát, nhìn sau đó. Sắc mặt vi hơi biến hóa dưới, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Chủ nhân, phát đã xảy ra chuyện gì? Khả Khanh nhìn chằm chằm vào Bạch Phục khuôn mặt tuấn tú nhìn, phát hiện hắn sắc mặt biến hóa sau khi, lập tức gớm giọng hỏi. Không cái đại sự gì, ta giết chết Nguyệt Hàn sự tình truyền ra, có người muốn đánh cái kia khoáng mạch chủ ý, Hắc Phong nhắc nhở ta cẩn thận để phòng bên dưới. Bạch Phục đem giấy viết thư nhét trở về trong phong thư, sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái kia phải tăng cường để phòng sao? Khả Khanh hỏi. Không sao, này là phúc thì không phải là họa, qua không được mấy ngày, mấy cái này nhớ thương cái kia mỏ linh thạch yêu quái liền sẽ đến cho ta tặng lễ. Ân, ngươi đi đem thanh lang hai yêu gọi tới, ta có việc muốn bọn hắn đi làm. Bạch Phục cười khoát tay một cái nói. Tuy rằng không hiểu, nhưng cũng khanh đồng thời không có hỏi nhiều, theo lời lui ra ngoài. Bạch Phục thì ngồi tại trước thư án, múa bút thành văn, viết 12 tấm thiệp mời, xin tất cả đều là 800 dặm Hắc Phong Sơn bên trong luyện thần trở lên yêu quái, mời mời bọn họ 3 ngày sau đến dự tiệc, ăn mừng chính mình tấn cấp luyện thần, trở thành yêu soái. Lần này hẳn là có thể thu đến không ít lễ vật a. Bạch Phục một bên viết thiệp mời, một bên tại thầm nghĩ nói. Bạch Phục là cái điệu thấp yêu, chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử, tấn cấp luyện thần việc này, lúc đầu chỉ muốn chính mình vụng trộm vui liền tốt, bất quá lại có người nhớ thương hắn vất vả giành được mỏ linh thạch, vậy hắn nhất định phải hiện ra xuống thực lực, làm kinh sợ đạo trích mới được. Yêu tộc noi theo thú loại nhược nhục cường thực luật rừng, Bạch Phục chỉ cần thể hiện ra yêu soái tu vi, liền sẽ không có yêu chỉ trích hắn giết Nguyệt Hàn sự tình, lại càng không có yêu vì một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch cùng một cái yêu soái khó xử. Mà lại, tấn cấp yêu soái tự nhiên đang ra ăn mừng, mở yến hội, đến hội yêu, không có lý do không đưa phần hạ lệ à. Tại cái này thể lực lượng có thể viễn siêu vũ khí hạt nhân thần thoại thế giới, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Chương 104, Nguyên Thần xuất hiếu. Anh, Ôn Nhuận Chân Nguyên tự thiên môn tràn vào ưu trong phủ, tầm bổ tân sinh nguyên thần, để Bạch Phục nguyên thần như một xuân phong, như tắm ôn tuyển, không ngừng run rẩy, phát ra ríu rít ngâm khẽ. Bạch Phục chỉ cảm thấy thân ở đám mây, tinh thần huyền chuyển nhẹ nhàng, giống như vũ hóa thành tiên. Chân nguyên ôn dưỡng nguyên thần, làm cho cả người như tại đám mây, căn bản không biết qua bao lâu, thẳng đến cảm giác nguyên thần có phồng lên cảm giác, Bạch Phục mới thở sâu một ngụm trọc khí, đống nhiên mở mắt, nhưng gặp trong mắt thần quang lưu chuyển, mười phần khiếp người. Ra. Bạch Phục tâm niệm vừa động, u trong phủ nguyên thần liền hóa thành một cỗ thanh khí, tự thiên môn bên trong bay ra. Nguyên thần ly thể, Bạch Phục chỉ cảm thấy thân thể hết sức nhẹ nhàng, giống như có thể trên 9 tầng trời lãng nguyệt, xuống năm dương bát ba ba. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này là ảo giác, hắn bây giờ nguyên thần sơ thành, không có nhục thân bảo hộ, sợ là một trận mạnh mẽ gió, liền có thể đem thổi tan, càng đừng nói trên 9 tầng trời cường phong lôi hỏa, dưới biển sâu mạch nước ngầm thủy áp. Trong phòng tối nổi lên một trận âm phong, ánh nến lay nhẹ, Bạch Phục nguyên thần xuất hiện tại trong phòng tối. Bạch Phục nguyên thần bộ dáng ngược lại là cùng chân thân không khác nhau chút nào, chỉ bất quá hiện lên hơi mờ hình, như ẩn như hiện, cùng quỷ hồn không sai biệt lắm. Bạch Phục nguyên thần tung bay giữa không trung, hướng nhục thân của mình nhìn lại, phát hiện nhục thân vẫn như cũ duy trì đả tọa tư thế, chỉ là đầu cụp xuống. Gặp nhục thân chưa vì thần ném đi mà xuất hiện không tốt tình trạng, Bạch Phục liền an tâm, nhắm mắt thể ngộ nguyên thần huyền diệu. Sau một hồi, cảm giác nguyên thần có chút bất ổn, hắn ám đạo bát tiên bên trong thiết quản lý, đã là nguyên thần có thể trên 9 tầng trời nghe lão quân giảng đạo thiên tiên nhất lưu, nguyên thần vẫn như cũ không thể ly thể 7 ngày, chính mình cái này tu vi, thời gian sợ là ngắn hơn. Nghĩ như vậy, hắn nguyên thần khẽ động, hóa thành một cỗ thanh khí, hưu bắn vào huyệt thiên môn bên trong. Âm phong gào thét, Bạch Phục mở mắt, từ giường hàn ngọc bên trên đứng lên, và áo phiêu diêu. Hắn nhìn một chút góc tường cự hình đồng hồ cát, phát hiện cắt đã rơi xuống hơn phân nửa, một chút tính ra, biết rõ qua có 2 ngày lại 3 canh giờ. Vốn định sau khi xuất quan liền đi làm lại nhiều lần cái kia là ô quy, không muốn bê quan lâu như vậy, không được bao lâu liền đến yến hội thời gian, nhìn tới vẫn là đi trước thu lễ vật. Không đúng, tiếp đại khách nhân quan trọng. Bạch Phục mỉm cười, tay áo hất lên, chắp tay ra phòng luyện công. Bởi vì sớm có bàn giao, trong động tiểu yêu biết rõ động chủ tấn cấp yêu soái, mở tiệc chiêu đãi bầy yêu, trong động răng đèn kết hoa, bố trí được 10 phần hỉ khí, làm hỉ thanh tịnh Bạch Phục đi trong phủ, có chút không được tự nhiên. Tắm rửa hân hương qua đi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Bạch Phục liền đến nhị môn chỗ, chuẩn bị thu lễ. Nhất tới trước, là cùng Bạch Phục giao tình rất sâu Lăng Hư Tử, đưa một bình dưỡng thần kim đan, sau đó Hắc Phong Hùng đến, đưa một vỏ thành tâm ngưng thần tử ngọc sữa ong chúa. Sau đó lại tới 8 cái yêu soái, đưa chút trăm năm linh dược, linh thảo, thiên thạch, huyền thiết loại hình đồ vật, so với Lăng Hư Tử, gấu đen 2 cái đưa đồ vật, lại là kém không ít. Thịt muối cũng là thịt, Bạch Phục đối tặng lễ yêu soái tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà đối những cái kia hạ lễ, tự nhiên là từng cái thu nhận. Lại tại cửa ra vào đợi một chút, còn lại 2 cái yêu soái người dù chưa đến, nhưng lại phái tới thủ hạ đưa lên hạ lễ. Như thế xin người đều cho Bạch Phục mặt mũi đưa lên hạ lễ, Bạch Phục hài lòng đi yến phòng khách, vô cùng nhiệt tình chiêu đái trong sảnh 10 vị khách tới. Cảm tạ chư vị đồng đạo tham gia tiểu đệ khánh yến, ta kính chư vị một chén. Bạch Phục ngồi bên trên chủ vị về sau, bưng lên trên bàn thanh đồng bình rượu, mỉm cười đối đến hội 10 vị hình thái khác nhau yêu quái nói. Bạch Phục sau lưng đứng hầu lấy Khả Khanh lục nữ, liên tiếp dẫn tới bao quát Hắc Hùng Tinh, Lăng Hư Tử tại bên trong 10 yêu chú mục. Cũng không phải các nàng mỹ mạo mê yêu, mà là các nàng khí tức, trên thân vậy mà đều có linh lực ba động, hiển nhiên toàn bộ đều là luyện khí cảnh, nhu thủy, thị kiếm, Bách Linh ba cái gần đây đột phá, tăng thêm vừa mới bồi tiếp Bạch Phục đón khách rõ ràng đã đạt luyện khí đỉnh phong Mao nhị tỷ, thật sự là có lực trùng kích. Như thế mặt khác tám cái đến góp đủ số yêu soái, cũng không dám khinh thị Bạch Phục cái này tân tân yêu soái, một trận yến hội, chủ và khách đều vui vẻ, Bạch Phục cũng cùng mặt khác tám cái yêu quái lăn lộn cái quen mặt. Ăn uống no đủ, đem tám cái quen biết hời hợt yêu soái đưa tiễn, lưu lại giao tình sâu Hắc Phong, Lăng Hư hai cái, vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Bạch lão đệ ra ngoài 3 năm, tu vi tiến nhanh không để cập tới, vừa về đến lại phá nhất đại cảnh giới, còn thu tốt hơn một chút thủ hạ đắc lực, quả nhiên là sĩ biệt 3 năm, lau mắt mà nhìn. Lăng Hư tử cười nói. Lăng Hư lão huynh tiểu chớ rêu cợt tiểu đệ, cùng hai công cùng với, ta chút tu vi ấy, thực tại không ra gì. Bạch Phục khoát tay cười nói. Lấy Bạch lão đệ bây giờ hiện ra tốc độ tu luyện, siêu việt ta cùng Lô Mũi Châu là chuyện sớm hay muộn, chỉ mong ngày sau phát đạt, đừng quên dịu dắt xuống hai ta. Hắc Phong cười nói. Bạch Phục một chán hắc tuyến, ám đạo Tôn Ngộ Không đi theo Bồ Đề tổ sư tu luyện 3 năm, liền học được một thân bản lĩnh, lên trời xuống đất xuống biển, chính mình tốc độ này, thực tại không có gì tốt khoe khoang, mà cái này Hắc Phong ngày sau là có thể cùng hầu tử ngang tài ngang sức để hắn viện binh hung ác gấu, để cho mình dịu dắt. Tuy nói là người xuyên việt, hắn tự tin 1.200 năm sau có thể giáng một gậy chết tươi Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không dám nói đến mang theo gấu đen lời này, hắn khoát tay nói, Hắc Phong huynh nói đùa. Ngày sau còn có rất nhiều nơi muốn dựa vào Hắc Phong huynh đâu. Nói đùa một trận, Hắc Phong, Lăng Hư đứng dậy cáo tử, sắn lưu không được Bạch Phục đem hai yêu đưa đến cửa hàng, con mắt đưa bọn hắn cười gió mà đi mới trở về. Là thời điểm xử lý cái kia lão ô quy, hỏi ra bí pháp về sau, liền đem nó luyện thành nguyên thần thứ hai, sau đó mau chóng chạy tới Đông Thắng Thần Châu, nhìn xem có thể có cơ hội đem hầu tử cho loại trừ. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Phất tay bài trừ gạt bỏ lui theo sau lưng Khả Khanh lục nữ về sau, liền vào trong thư phòng. Đem chứa kim quy tản tạ linh hồn hòm gỗ lấy ra, sẽ toang phong ấn dùng khu hồn phù về sau, Bạch Phục đem hòm gỗ mở ra, lấy ra chứa quỷ rùa tủ bình sứ, lấy xuống khu hồn phù. Xuất hiện. Bạch Phục tay vỗ, bình sứ trung lập là phun ra một cỗ âm khí. Một lát sau, âm khí trên không trung ngưng tụ thành một cái thúng nước nhỏ lớn hư ảo rùa tủ. Hồn thể liền chia ra thành bên trên 100 phần. Lại bị phong cấm tại bình sứ bên trong, không có linh khí bổ sung, kim quy quỷ đầu 10 phần vẻ vải. Kỳ thật không chỉ quỷ đầu, còn lại bộ phận cũng rất vẻ vải. Lâu như vậy ngươi suy tính được như thế nào? Bạch Phục hỏi. Kim quy quỷ đầu hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Rất tốt, ta thích nhất làm có tính khiêu chiến chuyện, ngươi như tùy tiện giao ra bí pháp, ta cũng phải hoài nghi cái kia bí pháp có độ tin cậy. Bạch Phục mỉm cười địa đạo, bất quá nụ cười rất nhanh đông kết ở trên mặt, thanh âm cũng chuyển sang lạnh lẽo nói. Gần nhất ta nghiên cứu cổ tịch, lấy nặng nhìn xuống 18 tầng địa ngục cực hình giới thiệu, hy vọng đến lúc đó ngươi còn như bây giờ như vậy kiên cường. Nói lao đe dọa một phen về sau, gặp Kim Quy vẫn như cũ thờ ơ, Bạch Phục thầm mắng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sắc. Bạch Phục hơi động lòng, nguyên thần chi lực dẫn dắt cương khí, cuốn lên kéo xuống tới 3 tấm khu quỷ phù, phân biệt áp vào cửa thư phòng khung, song cửa sổ bên trên. Về sau Bạch Phục lại đem trong dương hơn 100 cái bình sứ bên trên khu quỷ phù từng trường kéo xuống áp vào trong phòng các nơi, đồng thời đem bên trong không trọn vẹn rùa hồn phóng xuất ra. Một phần phần kim quy tàn hồn thả ra, rùa hồn chi thể chậm rãi bù đắp. Một lát sau, kim quy hồn thể toàn bộ tê tiểu, bất quá hắn không nhúc nhích, dáng như ma quỷ. Hừ. Bạch Phục trong lòng lạnh hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất hình phạt là rút lưỡi, ngươi có thể phải chịu được a. Chương 105. Luyện hóa quy hồn sinh tân thần. Hoa. Giam cầm trong thư phòng, vang lên một tiếng làm cho người dùng mình kêu thảm, phối hợp khắp phòng màu đỏ chữ như gà bới, rất là âm trầm quỷ dị, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bạch Phục mặt không thay đổi lắc lắc bao vây lấy cương khí tay phải, tản mất cương khí, trong tay một đầu hư ảo dài nửa xích lưới lập tức hóa thành một đầu thanh khí, chui vào quy hồn trong miệng. Chỉ gặp Bạch Phục đem tay phải phụ ở sau lưng, dùng sức vung lấy, như muốn đem cái kia không tồn tại nước bọt vứt bỏ. Mặt bên trên lại bất động thanh sắc nói, đây chỉ là nhổ một lần lưỡi, cho ngươi cảm ngộ xuống mà thôi. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, lần sau chính là vô tận tuần hoàn, đến lúc đó ngươi thống khổ, ta cũng mệt mỏi. Đúng rồi, về sau là tiễn đao địa ngục, liền là dùng cái kéo cắt ngón tay, tay đứt ruột sót, cái kia thống khổ. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Giao ra công pháp, ta tất hồn phi phách tán, chết khiêng, chí ít còn có thể lưu một chút hy vọng sống. Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc phóng ngựa tới đi. Kim Quy mắt cũng không trận địa đạo. Cái này Lao Ô Quy ngược lại là rất rõ thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tu mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn tết nhân đạo chí lý. Bạch Phục trong lòng tán một tiếng, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng liều chết không khai liền có thể sống mệnh, thời gian của ta rất quý giá, sự kiên nhẫn của ta càng là có hạn, mặc kệ ngươi có khai hay không, nhiều nhất 10 ngày, ta tất luyện hóa ngươi chi hồn phách, này 10 ngày, ta sẽ cho ngươi biết địa ngục là dạng gì tồn tại. Ân, dù sao đều là chết, miễn chút ra thịt. Thật có lỗi, thần hồn nỗi khổ không phải càng tốt sao? Lao Ô Quy không nói gì, nghĩ thầm, đã đều là chết, cái kia còn chiêu cái dám. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì tốt rồi, tốt hưởng thụ xuống ta vì ngươi chuẩn bị địa ngục hành trình đi, có thể trên đường ngươi hội đổi chủ ý cũng không nhất định. Bạch Phục cười cười, tay phải làm cái kéo thủ thế. Chỉ gặp cái kia ngón giữa và ngón trỏ bên trên cương khí hàn mang lấp lánh, so sánh với chân chính cái kéo, cũng là không sai mảy may. Thương thương ngón giữa và ngón trỏ khép mở va chạm, phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Quy huynh, ngươi mà lại nhìn xuống, ta muốn bắt đầu cắt. Bạch Phục hảo tâm nhắc nhở đạo. Phốc tay cắt tại quy hồn một cái trên ngón chân một cắt, cái kia hư hảo ngón chân lập tức bị cắt xong, hóa thành một cô âm khí, một lần nữa trở về chân rùa bên trên. Hoa kim quy phát ra hét thảm một tiếng. Cái này Lao Ô Quy ý chí thật sự là kiên định, một bộ 18 tầng địa ngục cực hình thụ xuống tới, lại còn không hé miệng. Bạch Phục đầu đầy là mồ hôi, loại này phép nghiêm hình nặng, tra tấn quy hồn hồn thể đồng thời, cũng với tra tấn thi hình người tâm linh. Thôi, khảo hỏi không ra đến tiểu khảo hỏi không ra tới đi. Cái này hồn phách đoàn tụ chi pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng chỉ cần mình cường đại, đánh cho đừng người hồn phi phách tán, nhưng không dùng được bí pháp này. Một trận tàn nhẫn hình phạt xuống tới. Bạch Phục thực tại lười nhác cũng không muốn lại đến một lần. Hắn cầm lấy cái đại hào bình sứ, tay áp vào bình sứ bên trên, cương khí ngưng tụ thành vòng xoáy, treo giữa không trung quy hồn một trận vặn mẹo, trực tiếp bị lôi kéo vào bình sứ bên trong. Phong. Bạch Phục tay khẽ hấp, vài chương khu hồn phù bị hút tới trong tay, nổ ngang lộn xộn áp vào bình sứ bên trên, đem bình sứ phong đến cực kỳ chặt chẽ. Ôm lấy bình sứ ra thư phòng, Bạch Phục cùng quét dọn đình viện, tu bổ hoa cỏ khả khanh lục nữ một giọng nói chính mình muốn bế nhốt mấy ngày về sau. Liền vào phòng luyện công. Bạch Phục tại giường hàn ngọc bên trên ngồi xếp bằng xuống, tay phải đặt ở nơi bụng, cương khí ly thể, tụ thành một cái vòng xoáy, tản mát ra hấp lực, hút lại tại trong bụng ngây người thật lâu kim bạc nguyên châu, chậm rãi hướng lên, ra thực quản, đi vào trong miệng. Phốc một ngụm đem nguyên châu phun ra trong miệng, mịt mờ kim quang, chiếu lên toàn bộ tĩnh thất vách đá sinh huy. Nguyên châu tại nguyên thần niệm lực nâng nâng dưới, lơ lửng tại Bạch Phục trước người, Bạch Phục giơ tay phải lên, tại lòng bàn tay trái vạch một cái. Đỏ thám quy xà chi huyết, lập tức từ trong lòng bàn tay thấm ra. Bạch Phục tâm niệm vừa động, quy xà chi huyết hướng lên phiêu khởi, hóa làm một cái nhỏ bé huyết sắc phù văn, xen lẫn thành lưới, quay đầu đem kim quy nguyên châu chụp vào trong. Bị huyết vong bao lại, kim quy nguyên châu bên trên lập tức kim quang lớn phóng, một tầng mịt mở lồng khí, muốn rơi vào trên đó huyết vong chống đỡ ở bên ngoài. Không hổ là có thể luyện chế nguyên thần thứ hai linh vật. Tuy rằng linh trí đã bị xóa bỏ, vẫn như cũ như thế có linh tính. Bạch Phục trong lòng thầm khen một tiếng, khuôn mặt nghiêm một chút, băng hàn chân khí quét qua, tay trái khép kín vết thương lập tức ngưng kết, cùng tay phải cùng một chỗ, cực tốc kết ấn. Theo Bạch Phục thủ ấn ngưng kết, cái kia huyết phù trên mạng hồng quang đại thịnh, một chút xíu áp bách kim quang, chậm rãi tới gần Nguyên Châu bản thể. Ong long Nguyên Châu rung động, nhẹ nhàng ngâm vang, kim sắc quang mang không ngừng lưu chuyển, lồng khí gắt gao chống đỡ huyết phù xâm nhập. Quắc. Bạch Phục hét lên một tiếng, hai tay đồng thời cùng một chỗ, thủ ấn ngưng tụ, huyết phù nhanh chóng xoay tròn. Huyết vong trong chiều ở giữa đột nhiên vừa thu lại. Phốc huyết phù lưới cùng Nguyên Châu lồng khí mãnh liệt giao phong, đỏ kim sắc quang mang vụ sáng chợt diệt, kỳ quái. Nguyên Châu cho dù có linh tính, nhưng trung quy là tử vật, như thế nào bù đắp được có Bạch Phục ở phía sau mặt trèo chống huyết phù lưới, rằng có một lát sau, Nguyên Châu phía ngoài lồng khí ba một tiếng tránh ra, huyết phù vong mãnh sông đi lên, một chút liền đem Nguyên Châu lưới vào bên trong. Suy huyết phù vừa tiếp xúc với Nguyên Châu, lập tức như là nước đá rơi vào lăn dầu bên trong. Kích thích mãnh liệt tiếng vọng. Nguyên Châu thả ra kim quang cùng huyết phù hồng quang kịch liệt lấp lánh. Bạch Phục híp mắt lại, hướng Nguyên Châu nhìn lại, phát hiện huyết phù chậm rãi hướng Nguyên Châu nội bộ thẩm thấu, không khỏi mặt bên trên vui mừng, đại đạo khả kỳ. Huyết phù chưa thụ xa lánh, dung nhập Nguyên Châu bên trong, nói rõ cả hai thuộc tính giống nhau. Mà muốn luyện chế thân ngoại hóa thân nguyên thần thứ hai, tự nhiên muốn tìm cùng tự thân thuộc tính giống nhau linh vật mới được, không phải dùng cái gì để nguyên thần vào ở, đồng thời ở trong đó trưởng thành. Nguyên Châu thuộc tính cùng tự thân tương hợp, luyện chế nguyên thần thứ hai, xem như thành công một nửa, cho nên Bạch Phục mới có thể vờ vịt đến câu đại đạo khả kỳ. Lúc này, kim hào quang màu đỏ giao hòa ở cùng nhau, quang mang dần dần nội liễm. Lại nhìn cái kia Nguyên Châu, kim quang rạng rỡ, ở giữa huyết phù sen lẫn thành lộng lẫy hoa văn kỳ dị. Thật là xinh đẹp. Bạch Phục từ đáy lòng tán thưởng một câu, tay phải xử cái nhiếp tự quyết, Nguyên Châu lập tức bị hút vào trong tay. Song trưởng 10 ngón lẫn nhau chụp, hơi nâng ở Nguyên Châu, bày ra tu luyện tư thế, hai tay đem Nguyên Châu đặt bụng dưới trước. Băng hàn thuộc tính chân nguyên không ngừng tràn vào Nguyên Châu bên trong, không ngừng tẩy luyện, ôn dưỡng Nguyên Châu cùng với bên trong huyết phủ, làm cho Nguyên Châu thích ứng tự thân pháp lực đồng thời tăng cường bên trong huyết phủ linh tính. Bạch Phục một bên càng không ngừng đem chân nguyên rót vào Nguyên Châu bên trong, một bên vận chuyển thần ngao phách thể quyết phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khôi phục pháp lực. Đến Bạch Phục chân nguyên quan chú, Nguyên Châu kim hồng quang mang lấp lánh, trong đó huyết phủ không ngừng lưu chuyển, mỹ lệ đã cực. Quá trình này, một mực kéo dài 3 ngày, thẳng đến Nguyên Châu bên trong truyền ra đinh một tiếng vang dọn, Bạch Phục mới dừng lại động tác, mở mắt. Lại nhìn cái kia Nguyên Châu, liên tục 3 ngày thụ hàn khí tẩy lễ, Nguyên Châu trở nên trong suốt không ít, giống như một cái màu vàng kim nhạt thủy tinh cầu, mặt ngoài thỉnh thoảng sáng lên ánh nhuận ánh sáng nhu hòa, mà dung nhập Nguyên Châu chỗ sâu huyết phủ, huyết sắc cũng không giống ngay từ đầu như vậy nồng đậm, lẫn nhau xoắn xuýt thành một đoàn, giống như một đóa đóng băng hoa hồng. Như thế, cái này Nguyên Châu hẳn là sẽ không bài xích ta chi nguyên thần đi vào, đồng thời sẽ đối với hắn tiến hành ôn dưỡng. Bạch Phục cẩn thận chu đáo xuống trong tay Nguyên Châu, thầm nghĩ. Yên lặng vận công tu luyện, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, Bạch Phục đem kim quy hồn thể phát ra. Tán. Bạch Phục cũng không cùng lao ô quy nhiều lời, trực tiếp nâng lên lôi cuốn lấy hạo đãng cương khí tay phải, một trưởng vô ra. Cảm nhận được nguy hiểm, kim quy một mực đóng chặt quỷ nhãn đột nhiên mở ra, hãi dị nói, ngươi. Bạch Phục mặt không biểu tình, một trưởng vô ra, trực tiếp đánh vào quỷ đầu bên trên, cương khí càn quét, trong nháy mắt liền đem kim quy hồn thể đánh tan. Hô âm khí bốn phía, ánh nến sáng tắt, ở hết thể khôi phục lại bình tĩnh, nguyên địa chỉ để lại một đoàn bóng ma. Đáng tiếc cái kia còn hồn bí pháp, lại là muốn cùng cái này lao ấu quy trốn cùng. Một trưởng vỗ diệt kim quy hồn thể ý thức, Bạch Phục trong lòng hơi có chút than nhẹ. Tu tiên, tu vi mới là căn bản, pháp thuật bất quá là chi tiết lặt vặt. Tu vi đi lên, nhất cử nhất động đều là pháp, không cần thiết vì một môn gân gà pháp thuật, lãng phí thời gian. Bạch Phục rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, há miệng hút vào, kim quy linh thức bị diệt sau còn sót lại thuần âm hồn thể liền bị hút vào trong bụng. Tốt băng kim quy trước người tu chính là hàn băng chân khí, bây giờ hóa thành âm hồn, hắn hồn thể tất nhiên là cực âm cực hàn, Bạch Phục đem nó hút vào trong bụng, lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Thiên địa hồng lô. Bạch Phục trong lòng hơi động, trong đan điền hỏa thuộc tính chân nguyên một trận bốc lên, liền hóa thành một tòa xích hồng sắc đan lô, đem đoàn kia thuần âm hồn khí chứa vào trong lò. Suy băng cùng lửa va chạm, để Bạch Phục trong bụng truyền ra suy suy thanh âm. Luyện. Bạch Phục hơi động lòng. Đan điền hỏa thuộc tính chân nguyên điên cuồng hướng cái kia đan lô dũng mãnh lao tới, không ngừng tại trong lò áp xúc, khiến cho độ nóng trong lò không ngừng tăng lên. Đây là Bạch Phục căn cứ kim quy áp xúc hàn khí, ngưng tụ hàn băng chi khí mà tự sáng tạo chân nguyên phương pháp vận dụng, có thể áp xúc thể nội lửa thuộc chân nguyên, ngưng tụ ra nóng bỏng hỏa cầu, uy năng hỏa tan nửa tức sau tấm sát. Trong đan điền ngưng tụ ngọn lửa đan lô bên trong, chân khí áp xúc làm lửa, trong bụng dâng lên đáng sợ nhiệt độ cao. Bạch Phục vội vàng vận khởi thần ngao phách thể quyết. Hàn khí tràn ngập, đem nhiệt độ cao ngăn cách trong đan điền, miễn làm cho nhục thân bị hao tổn. Bị chân hỏa rèn luyện, kim quy hồn thể không ngừng giảm bớt, một ngày một đêm về sau, hóa thành một hạt như hạt đậu nành, thần quang lưu chuyển hạt châu màu vàng nóng. Cảm giác này có điểm giống là xá lợi nguyên đan. Ân, Phật môn chủ tu tinh thần lực, thần hồn không thay đổi nguyên thần mà kết xá lợi tử, cái này nguyên thần bất quá là quỷ hồn tiến hóa, ta không ngừng tinh luyện quy hồn, đem nó luyện thành xá lợi tử cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cái này xá lợi tử cũng quá nhỏ a. Nội thị trong đan điền cái kia như hạt đậu nành kim châu, Bạch Phục trong lòng một trận kinh dị. Kinh dị về kinh dị, Bạch Phục động tác lại là không ngừng, tâm niệm vừa động, chân nguyên bọc lấy cái này hư hư thực thực xá lợi tử quy hồn tinh hoa, thẳng lên thiên môn, tiến vào ưu phủ. Hoa. Cái này quy hồn tinh hoa vừa vào ưu phủ, bị tử khí một kích, lập tức như trứng bị ấp trứng bình thường, sinh ra một đầu đầu ngón tay lớn tiểu kim rùa. Thấy gió tiểu dài biến thành một lớn chừng bàn tay kim quy, nếu không phải hắn mặt không biểu tình, lại đối với mình luyện hóa chi pháp cực kỳ tự tin, Bạch Phục đều muốn hoài nghi lão ô quy lại xuất hiện gây sự. Lợi dụng cái này vô ý thức quy hồn vì nguyên thần thứ hai hình thể đi, ngược lại là cùng rùa thân rất là phù hợp. Chương 106, thân ngoại hóa thân thành, trứng đá lộ ra linh dị. Nhìn qua tại trong tử khí lơ lửng bất động tiểu kim quy, Bạch Phục càng xem càng là hài lòng, nguyên thần phải tay khẽ vẫy, tiểu ô quy liền bị hút tới trong tay. Vừa đản sinh tiểu kim quy, xúc tu băng hàn, Bạch Phục sờ soạng hai lần mai rùa bên trên cựu cung bắt quái lưng văn về sau, liền đem nó bung ra, để hắn một lần nữa lơ lửng trước người. Hư Bạch Phục thở dài một hơi, thần quang lưu chuyển nguyên thần hai mắt bên trong, nổ bắn ra hảo quang sáng chói. Vúng. Bạch Phục quát to một tiếng, bàn tay phải dựng đứng như đao, đột nhiên phía bên trái tay chém tới, hàn quang lóe lên, liền đem nó sóng vai chém xuống. Sắc. Bị chém xuống tay trái hóa thành thanh khí, đang muốn quay về cũ vị, Bạch Phục chịu đựng linh hồn bị xé nứt thống khổ, tay phải niết cái phát ấn, một tiếng sắc lệnh, thanh khí lập tức ngừng tụ bất động. T. Một trầm tĩnh lại, cái kia sinh sinh đem nguyên thần cánh tay chém xuống, xé rách linh hồn thống khổ, để Bạch Phục trước mắt kim tinh ứa ra, suýt nữa ngất đi. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần chi lực một trận lưu chuyển, chỗ cụt tay thanh quang lưu chuyển, một đầu mới cánh tay từng đoạn dài đi ra. Mười mấy hơi thở về sau, Bạch Phục nguyên thần cánh tay một lần nữa dài đi ra. Bất quá làm đại giá, cái kia trải qua nhiều ngày ôn dưỡng vốn đã có chút ngưng thực nguyên thần, lần nữa trở nên mở đi, suy yếu ba phần không thôi. Hô thiên môn mở rộng, chân nguyên quần cuộn tràn vào, nguyên thần ngâm mình ở chân nguyên bên trong, như tại mẫu thể bên trong đồng dạng ấm áp dễ chịu. Ý thức tối tăm sấp sấp, hốt hoảng, Bạch Phục hết sức dễ chịu, chỉ muốn cứ như vậy đắm chìm xuống dưới, bất quá hắn biết rõ bây giờ không phải là thời điểm, đành phải cưỡng để tinh thần. Ngưng. Bạch Phục bấm một cái thủ ấn, kim cương chỉ hướng nguyên thần phân liệt sau thanh khí một điểm, thanh khí bốc lên, một chút bay vào tiểu kim quy thể nội. Tiểu kim quy trên thân linh quang lóe lên, hai mắt nhắm chặt một chút mở ra, linh tính mười phần. Hoa tiểu kim quy một tiếng hót vang, thiên môn trung lập là tràn vào một cỗ âm hàn chân khí, đem kim quy bao vây lại, chậm rãi ôn dưỡng. Bạch Phục cảm giác cùng tiểu kim quy hai mặt tương đối, lẫn nhau khí tức giao hòa, dần dần chuyển làm một thể, không phân khác biệt. Như thế không biết qua bao lâu, Bạch Phục nguyên thần cùng tiểu kim quy đồng thời mở to mắt. Nguyên thần bản tôn cùng ý niệm phân thân tiểu kim quy liếc nhau một cái về sau, tiểu kim quy hướng Bạch Phục bản tôn nhẹ gật đầu, đồng nhiên tự thiên môn bên trong liền xông ra ngoài. Kim quy phân thân nhảy ra thiên môn về sau, một chút xuất hiện tại trong tinh thất, một trận lắc lư về sau, hóa một sợi thanh khí, vọt thẳng vào kim bạn nguyên châu bên trong. Bạch Phục đột nhiên mở mắt, tay hướng nguyên châu bên trên một điểm, huyết phù ngưng tụ đóa hoa nở bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng, cánh hoa trong chiều ở giữa khép kín, hướng nụ hoa biến hóa, cuối cùng đem toàn bộ tiểu kim quy bao hết đi vào. Tiểu kim quy bị huyết phù bao khỏa trở ra, lập tức bắt đầu hấp thu huyết phù kịp nguyên châu lực lượng trưởng thành, đồng thời Bạch Phục cũng không nhàn rỗi, thần ngao phách thể quyết vận chuyển, băng thuộc chân khí không ngừng xông vào nguyên châu bên trong, thôi động trong đó tiểu kim quy trưởng thành. Tiểu kim quy phi tốc thôn vệ huyết phù kịp nguyên châu tinh khí trưởng thành. Huyết phủ cùng nguyên châu bản sắc càng lúc càng mờ nhạt, kim quy thân ảnh thì càng ngày càng rõ ràng. Một ngày sau, huyết phủ năng lượng hao hết, bột một tiếng tản ra, hóa thành một bãi ô trọc như mực chất lỏng, bị kim quy thổi khẩu khí, bước ra nguyên châu bên trong. Thôn vệ huyết phủ cùng bộ phận nguyên châu tinh khí, tiểu kim quy thần thể hiện ra ở nguyên châu bên trong, nhìn qua rắn chắc thêm không ít. Nó rùa miệng mở lớn, triển khai thôn tính rắn hút, miệng lớn hút nhiếp, thôn vệ lấy kim bạn nguyên châu bên trong cái kia sức mạnh kỳ diệu, lớn mạnh nguyên thần. Ở vào trạng thái tu luyện, đối thời gian trôi qua cảm giác liền chẳng phải rõ ràng, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tiểu kim quy 3 ngày từng bước xâm chiếm, kim bạn nguyên châu linh lực đại lượng trôi qua, quang hoa càng ngày càng ảm đạm, kim sắc cũng tại làm nhạt. Cuối cùng từ một viên nóng ánh sáng long lanh kim thủy tinh, biến thành một viên màu sắc đục ngầu pha lê cầu. Cách. Nguyên châu nội bộ truyền đến một tiếng vang dọn, liền gặp nguyên châu chỗ sâu xuất hiện một tia tơ nhện mảnh vết rách. Tạch tạch tạch, tia thứ nhất vết rách sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều vết rách sinh ra, ken két tiếng nổ tung liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, nguyên châu nội bộ hiện đầy tinh mịn vết rách, như 100, không, như 1000 tấm mạng nện, lung tung xen lẫn tại một khối đồng dạng, tìm không thấy một chỗ song địa phương tốt. Thình thịch một tiếng vang trầm, mất đi tất cả lực lượng nguyên châu nổ tung lên, đầy trời óng ánh phấn phiêu tán rơi rụng. Biến. Bạch Phục tâm niệm vừa động, lập tức hiện ra quy xà chi thể, tiểu kim quy reo hò một tiếng, hóa một vệt kim quang, điện xạ vào rùa thân thiên môn. Chiếm cứ rùa thân tử phủ. Một mực túi đầu thấp xuống hợp con mắt làm ngủ gật trạng rùa thân đột nhiên mở mắt, giơ lên đầu, cùng đầu bên cạnh to bằng cái bát đầu rắn đối diện bắt đầu. Thiện. Diệu. Quy xà hai đầu đồng thời há mồm, miệng nói tiếng người cân song. Ha ha, Bạch Phục phát ra một tiếng vui sướng thét dài, thân rắn nhất chuyển, liền giấu vào trong mai rùa, hơi lắc người, liền khôi phục hình người. Về sau nếu là hiển hóa nguyên hình, lợi dụng rùa thân gặp người, thân rắn thì tiềm tu đồng thời thôi diễn công pháp. Thuận tiện ở lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý cho địch nhân một kích. Bạch Phục sửa sang lại y quan về sau, tay áo bay xuống, chắp tay liền hướng phòng luyện công đi ra ngoài. Bây giờ tu thành yêu soái, lại luyện thành nguyên thần thứ hai, có thể nhanh chóng đi đường, đi đông thắng thần châu cũng không cần mấy năm. Chờ đem cái kia ngàn năm hỏa linh chi ăn vào, đem nguyên thần lớn mạnh tới cực điểm, liền có thể lên đường đi về phía đông. Bạch Phục âm thầm tính toán sau đó, liền xuất quan. Về sau mấy ngày, Bạch Phục chậm dần tu luyện, mang theo Khả Khanh lục nữ bốn phía du ngoạn, điều dưỡng tốt tinh thần về sau, mới vừa đi lấy ngàn năm hỏa linh chi, chuẩn bị lấy hắn tinh hoa, rèn luyện nguyên thần. Bạch Phục vừa cầm lấy chứa ngàn năm hỏa linh chi hộp hàng ngọc, trong mắt liền nhìn thấy một vòng xanh mơn mởn quan mang, lại là cái kia tự chu hạt xào huyệt tìm được lục sắc trứng đá phát ra. Hắn thầm nghĩ, bây giờ ta đã tu thành nguyên thần, có lẽ có thể dò xét xuống cái này trứng đá huyền diệu. Hắn đem ngàn năm hỏa linh chi buông xuống, hai mắt thần quang rạng rỡ, lấy nguyên thần chi nhãn hướng trứng đá nhìn lại. Nguyên thần chi nhãn nhìn lại, chỉ gặp cái kia màu xanh trứng đá bên trên ngoại trừ một tầng ẩn ẩn thanh quang bên ngoài, cũng không hiện ra cái khác đặc dị chỗ bất phàm. Tử thanh nhị khí chính là đế vương chi khí, cái này trứng đá có thể thả ra ánh sáng xanh, tất nhiên bất phàm, lại là muốn xem thật kỹ một chút là gì bảo vật. Bạch Phục nhớ tới nhìn qua một bản tạp thư vọng khí bên trên lời nói một đoạn văn, trong lòng không khỏi đại động. Nguyên thần khẽ động, vô hình thần niệm thấu thể mà ra, hướng trứng đá tìm kiếm. Oeng. Thần niệm chưa thụ ngăn trở đánh vào lục thạch bên trong, sau đó Bạch Phục trong đầu xuất hiện một mảnh tràn đầy màu xanh khí thể không gian, thanh khí một quyển, thần niệm liền bị xoắn nát, trong đầu ầm vang một vang, hình tượng tiêu tán. Cái này thạch châu nội bộ lại là một vùng không gian. Bạch Phục trong lòng rất là khiếp sợ, tiếp theo cùng hỉ. Bất quá rất nhanh hắn tiêu tiết khí. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản là không có cách mở ra mảnh không gian này, không cách nào lợi dụng. Nhức cả trứng. Bạch Phục có chút buồn bực đích thì thầm một tiếng, đem ánh mắt từ trứng đá bên trên rời, thầm nghĩ cái này xanh gốc bên trong khí thể vì màu xanh, chẳng lẽ thanh mục linh khí, cái này trứng đá chẳng lẽ lại là mục linh châu. Không nghĩ ra, Bạch Phục liền không nghĩ, dù sao hiện tại không có năng lực mở ra bảo châu, do xét bên trong thanh khí. Hắn đem trứng đá tàng đến một cái hốc tối về sau, ôm lấy chứa ngàn năm hỏa linh chi hộp hàng ngọc, liền ra phòng bảo tàng. Chương 107, công xong muốn đi về phía đông, Hùng Vương chuẩn bị tiệc thọ yến. Đáng tiếc không có có thể phối hợp cái này ngàn năm hỏa linh chi linh dược, không phải đem nó luyện thành đan dược, lại là có thể lớn nhất hiệu suất khai phát cái này hỏa linh chi dược lực. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này phung phí của trời nhìn lên trước mặt ngàn năm hỏa linh chi, luyện đan thuật sĩ xuất thân Bạch Phục một trận bóp cổ tay thở dài, sau một hồi mới quyết định sẽ khối tiếp theo chi thịt, ném vào trong miệng. Bạch Phục không có nhấm nuốt liền trực tiếp đem khối kia linh chi nuốt xuống, một là sợ khổ, hai là hắn có tốt hơn xử lý phương pháp. Một khối lại một khối tay xé hỏa linh chi bị Bạch Phục nuốt vào trong bụng, rất nhanh, cả đóa ngàn năm hỏa linh chi cứ như vậy bị hắn trả đạp. Linh chi rơi xuống trong bụng, Bạch Phục một thân lửa thuộc chân nguyên điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một lò luyện đan, đem linh chi chứa vào bên trong. Bạch Phục chân nguyên tuần tự tuân hướng tòa kia bị hắn mệnh danh là Thiên Địa Hồng Lô hư ảo lô đỉnh dũng mãnh lao tới, không ngừng ngưng tụ áp xúc, chậm rãi tăng lên trong lò nhiệt độ, như là luyện đan bình thường, luyện hóa linh chi, rút ra hắn tinh hoa. Tư tư hỏa linh chi tư tư rung động, trong đó trình độ cấp tốc bốc hơi, bóng loáng thủy nộn mặt ngoài trở nên cháy khô bắt đầu. Độ nóng trong lò tiếp tục lên cao, hỏa linh chi dần dần biến thành một vũng máu màu đỏ tán phát ra quang mang dịch tích, tập hợp một chỗ, như dung nham đồng dạng chói mắt. Không hổ là ngàn năm hỏa linh chi, trừ một chút trình độ, thậm chí ngay cả một tia tạp chất đều không có. Bạch Phục trong lòng khen lớn một tiếng, thiên địa hồng lô chấn động, một giọt hỏa linh chi tinh hoa linh dịch bị dung ra trong lò, rơi vào trong dạ dày. Oeng. Ngàn năm phương thành hỏa linh chi, bên trong linh lực thuộc tính lửa chi dồi dào, viễn siêu Bạch Phục chi tưởng tượng, một giọt linh dịch như bụng, lập tức hóa thành nóng dực khí lãng, trong nháy mắt càn quét Bạch Phục quanh thân bách hải. Bạch Phục sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Giọt lớn mồ hôi thấm xuất thể biểu, bị hắn trên thân nhiệt độ cao bức hơi, đỉnh đầu lập tức đằng lên một chùm khói trắng. Bạch Phục tâm phân nhị dụng, một bên duy trì thiên địa hồng lô không tiêu tan, không cho trong lò hỏa linh chi linh dịch một chút tuôn ra, một bên vận chuyển đàn kinh bên trên luyện khí pháp môn, luyện hóa tại thể nội bốn vọt linh chi dược lực. Đến cùng là ngàn năm một thành hỏa linh chi, hắn linh hiệu là toàn phương vị, không chỉ có tráng đại pháp lực chân nguyên, còn cường tráng lấy Bạch Phục da thịt, gân cốt, tạng phủ, đồng thời bài trừ trong đó tạp chất. Phạt mao, tẩy tủy, dịch cân, đoán cốt, làm cho còn để Bạch Phục hỏa thuộc tính chân nguyên trở nên càng thêm cực nóng. Nhất khẩn yếu nhất chính là, tại hỏa linh chi dược lực thẩm thấu vào, Bạch Phục bản tôn nguyên thần tại cực tốc chẳng lớn. Hắn tính toán, một giọt hỏa linh chi tinh hoa dịch dược lực, bù đắp được hắn nửa tháng khổ công. Cái này trong lò còn có chừng 30 tích hỏa linh chi tinh hoa, luyện hóa xong, chân bù đắp được 5 rưỡi khổ tu. Cán thuốc quả nhiên là tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất. Bạch Phục trong mắt tinh quang lấp lóe. Tăng tốc vận chuyển công pháp tốc độ. Liên tục vận chuyển 3 cái đại chu thiên, Bạch Phục mới đem giọt này hỏa linh chi tinh hoa dịch ẩn chứa linh lực luyện hóa xong. Hô Bạch Phục thật dài thở ra một ngụm nóng dược chi khí, bên trong bụi mù cuồn cuộn, tất cả đều là bị hỏa linh chi dược lực từ tạng phủ bên trong đuổi ra ngoài tạp chất. Bạch Phục không có vội vã luyện hóa giọt thứ 2 hỏa linh chi tinh hoa dịch, hắn yên lặng vận công 3 cái chu thiên, ôn dưỡng qua kinh mạch, lại đứng dậy đánh bộ mềm nhũn xà quyền về sau, phương mới một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. chuẩn bị tiếp tục luyện hóa hỏa linh chi tinh hoa dịch. Bỏ ra 6 ngày thời gian, Bạch Phục mới đem hỏa linh chi tinh hoa dịch luyện hóa hoàn tất. Luyện hóa xong hỏa linh chi tinh hoa dịch về sau, Bạch Phục một thân pháp lực chân nguyên so sánh với mới vào luyện thần lúc mạnh hơn 1 phần 10, nguyên thần càng là ngưng thực như thực chất, có thể rời lên 200 cân trọng vật. Có vẻ như trải qua hỏa linh chi tẩy lễ, nhục thân lại nhẹ nhàng không ít, tốc độ hẳn là lại rất nhiều thành. Hồng quang đầy mặt, thần thanh khí sảng Bạch Phục đi ra phòng luyện công về sau, cảm giác bước chân nhẹ nhàng, không khỏi thầm nghĩ. Cung nên chủ nhân xuất quan. Bạch Phục mới từ phòng luyện công bên trong xuất hiện, lập tức nhận lấy Bách Linh, Liên Tâm hai cái mỹ nữ cung nên. Chuẩn bị nước thơm, ta muốn tắm rửa. Hỏa linh chi phạt mau tẩy tủy, loại bỏ không ít thể nội tạp chất, Bạch Phục toàn thân đều là sền sệt mồ hôi cấu cùng máu cấu, thối hoác, vừa ra tới, liền đối với hai nữ phân phó nói. Nặc, Nhu Thủy, Bách Linh hai cái lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát liền đem nước nóng chuẩn bị sau. Tẩy đi một thân dơ bẩn, Bạch Phục ngã chổng vó nằm trong bồn tắm, hưởng thụ hai cái mỹ nữ chu đáo xoa bóp phục vụ, thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên. Trong động tu dưỡng pha trộn nửa tháng, đông ngày trôi qua, xuân về hoa nở, vừa xông qua mỹ nhân quan Bạch Phục đang muốn cầm kiếm đi về phía đông lúc, một phong thiếp mời bay vào Thúy Vi động bên trong. Hắc Hùng Tinh từ nay trở đi 300 tuổi đại thọ, muốn lượt mời Hắc Phong Sơn 72 động yêu ma sinh nhật. Bạch Phục vuốt vuốt trong tay tấm kia mạ vàng hoa lệ thiếp mời, âm thầm cô cái này Hắc Hùng Tinh thật sự là đủ hắc, mỗi năm đều muốn xử lý cái này sinh nhật sẽ, thu một đợt lễ mới thoải mái. Hắc Phong Hùng trộm gấm lan cả xa về sau, mời tiền nhiệm cùng Lăng Hư Tử đi đàm luận đan đỉnh chi đạo, nhưng thật ra là chuẩn bị nói muốn làm Phật ý sẽ cùng sinh nhật hội sự tình. Hắn nói tử, nay trở đi là hắn mẹ khó ngày, hỏi hai yêu có thể vào xem, tiền nhiệm liền nói mỗi năm cùng đại vương bên trên thọ, năm nay ha có không đến lý lẽ, mà lại hắn còn muốn xử lý Phật ý hội thu sóng lễ gót lấy tổ chức xử lý sinh nhật hội lại thu sóng lễ, tiền nhiệm lúc. Y dị tiểu bị hầu tử đánh chết túng thi, Lăng Hư Tử thì tại phó Phật ý hội lúc bị hầu tử một côn đánh cho hốc vỡ toang, ngực máu đảo lưu. Cái này gấu đen đối tiền nhiệm chiếu cố có thừa, hắn 300 đại thọ, lại là không thể vắng mặt. Bạch Phục nghĩ nghĩ, liền vào tàng bảo khố, chuẩn bị lễ vật đi. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hôm đó Bạch Phục mang theo 2 cái tiểu yêu, để bọn hắn chọn một cái đỏ chót hộp quà, liền hướng Hắc Phong Sơn bước đi. Chính là ngày xuân, Hắc Phong Sơn lại là Quan Âm đều gọi tán phúc địa linh khu, quả nhiên là vạn khe tranh lưu, nghìn sơn núi cạnh tú. Chim gáy người không thấy, hoa rơi thụ còn thơm. Mưa qua trời liền thanh bích nhuận, gió đến lỏng quần thúy bình trương. Mang theo 2 cái tiểu yêu chỉ có thể một đường đi từ từ Bạch Phục, nhìn xem dọc đường núi cảnh, ngược lại cũng không thấy không thú vị, chưa phát giác đã đến Hắc Phong động trước. Hắc Phong động răng đèn kết hoa, cửa động mở ra, một thân đỏ chót thọ tinh bảo tao bao đến như trường phi làm tân lang Hắc Phong Hùng chính nhất mặt chất phác nụ cười đứng ở cửa động, nên đón đến hội yêu ma. Hắc Phong động cửa ra vào rất chen chúc, muôn hình muôn vẻ yêu quái đều có, bất quá cũng may đều là hình người. Tuy rằng 10 bên trong có 9 hình tượng vô cùng thê thảm. Ngẫu có mấy cái biến hóa không hoàn mỹ, cũng chỉ là trên người có mấy túm lông thú hoặc lân giáp, nhưng cũng là số ít. Hấp dẫn nhất Bạch Phục ánh mắt, là 5 cái tập hợp một chỗ, quần áo diễm lệ, khuôn mặt xinh đẹp, nét mặt tươi cười như hoa nữ yêu. Thật sự là yêu tinh. Bạch Phục thưởng thức sau khi, làm ra tuyệt đối phán đoán chuẩn xác, mang theo thủ hạ tiểu yêu hướng cửa hang bước đi. Đợi một hồi, Bạch Phục rốt cục tới Hắc Phong phía trước, đối với thọ tinh đưa lên chúc phúc cùng quà sinh nhật. Bạch lao đệ tới, hôm nay quá bận rộn, không thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngươi tiên tiến động đi ngồi một chút, ta đợi chút nữa tại hảo hảo chào hỏi ngươi. Hắc Phong cười nói. Không sao cả. Trước kia đảm nhiệm cùng Hắc Phong Hùng quan hệ, căn bản không cần khách sáo. Bạch Phục khoát khoát tay nói câu về sau, liền nên ngang liền hướng Hắc Phong động bên trong đi đến. 2 cái nhấc lễ vật tiểu yêu tự có yêu chiêu đãi, Bạch Phục tại một cái mập phì gấu nhỏ tinh dẫn dắt dưới, thẳng hướng bên trong động bước đi. Chương 108. Miểu sát kim lân yêu xoái. Bạch Phục theo gấu nhỏ tinh tiến Hắc Phong động, đi đoạn, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Trước mắt là một chỗ lỏng hoàng giao thúy, đào lý tranh nghiên, bùi bùi hoa phát, lũ lan hương sân vườn, lại là có khác động tiên. Nhị môn bên trên có một bộ câu đối, viết, tinh ẩn thâm sơn không tục lo, ưu cư tiên động yên vui thật. Bạch Phục thầm nghĩ, cái này Hắc Phong Hùng ngoại trừ thực lực cường đại, vẫn là cái thoát cấu cách trần có tiên khí yêu ma, khó trách Quan Âm hội mở ám như lai cho 3 cái kim trong vòng một cái. Đem hắn hàng phục. Bạch Phục bước vào nhị môn, hướng phía trước lại đi, liền thẳng vào 3 môn bên trong, chỉ gặp chỗ kia họa tòa nhà điêu lương, rõ cửa sổ màu hộ, nghiêm nhiên một nhà giàu sang. Đại sảnh cửa lớn mở rộng ra, trong đó hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, Bạch Phục hướng yến hội đại sảnh nhìn lại, liền gặp bên trong yêu cái bóng lay động, có 40, 50 yêu ma ở trong đó nâng ly cạn chén, cười nói lớn tiếng. Bạch Phục đi vào bên trong, trong sảnh ồn ào vì đó yên tĩnh, chúng yêu chú mục. Hắn mặt không đổi sắc, hướng bốn phía yêu ma gật gật đầu về sau, trực tiếp tìm cái không thế nào dễ thấy chỗ ngồi xuống. Lăng hư tử không tại, hắn cùng đại đa số yêu ma không quen, tự nhiên không tốt đi tham gia náo nhiệt. Trong sảnh yên tĩnh một lát sau, quen biết yêu ma lần nữa thấp giọng nói chuyện với nhau, yêu lắm lời tạm, ồn ào lại lên. Bạch Phục hơi cúi đầu, tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần, bản tôn kịp nguyên thần thứ hai riêng phần mình vận chuyển công pháp, vận chuyển chân nguyên ôn dưỡng nguyên thần. Oanh Bạch Phục tu luyện đang vào giai cảnh, chợt nghe oanh một tiếng bạo hưởng, hắn híp mắt xem xét, liền gặp hai cái khí tức cường đại khôi ngô yêu ma, không biết vì sao nhất bản, đang mặt đỏ tía hai rằng co, vừa bên trên có chút giao hảo yêu ma lôi kéo, khuyên giải. Nơi có người, liền có giang hồ, liền có tranh đấu, yêu cũng như thế. Thông qua bốn phía yêu ma nghị luận, Bạch Phục biết rõ phát sinh tranh chấp hai phe, một bên là cái lợn rừng tinh, một phe là cái báo quái. Nó hai cái lãnh địa liền nhau, từ còn chưa tu thành hình người, liền đã trở mặt, có thể nói là khổ đại cửu thâm một đôi hoang ra, thường thường liền sẽ làm lên một lần, lần này có thể là uống rượu quá nhiều, nhất thời không nhớ rõ trường hợp, mới nháo đẳng. Hát Phong Hùng chính là Hát Phong Sơn đại buột, đến dự tiệc đều là phụ thuộc của hắn con tôm nhỏ, mượn Hát Phong Hùng mỗi năm một lần sinh nhật sẽ, đem phí bảo hộ đưa trước. Cái kia nhị quái tuy rằng uống rượu quá nhiều, nhưng cũng may còn biết tiến thối, tại một đám hảo hữu khuyên giải dưới, mượn sân núi xuống lửa, không còn đánh nhau, bất quá vẫn như cũ hung tợn trừng mắt đối phương. Hát Phong Động tiểu yêu tay chân lanh lẹ thu thập bừa bộn mặt đất, chúng yêu ma một lần nữa nhập tọa, bất quá bầu không khí lại không ngay từ đầu náo nhiệt như vậy, có chút kiềm chế. Trong sảnh ngồi có hơn 60 cái yêu ma thời điểm, Hát Phong Hùng đầy mặt nụ cười tiến vào đại sảnh bên trong, xem ra có thể tới yêu ma đều đến, không thể tới, cũng để cho thủ hạ dâng lên phong phú thọ lễ. Thọ tinh công đến, đến chúc thọ yêu ma quỷ quái nhao nhao chớ lên tiếng, hành chú mục lễ. Cảm tạ chư vị đồng đạo tới tham gia nào đó sinh nhật tiến hội, hùng bi kính chư vị một chén. Hát Phong đi đến chủ tịch bên trên, bưng lên trên ghế đổ đầy rượu ngon thanh đồng bình rượu, tứ phương kính một vòng về sau, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đại vương lượng lớn. Kính đại vương. Đang ngồi yêu ma nhao nhao bưng rượu lên tôn đứng dậy, hô hào loạn thất bát tao khẩu hiệu, uống vào tôn bên trong rượu ngon. Đại vương 300 thọ thần sinh nhật, tiểu yêu đặc biệt hiến ngàn năm giáng châu cỏ một gốc lấy chúc. Một chén rượu uống cạn, một cái mũi tẹt, miệng rộng yêu ma vượt qua đám người ra, tinh thần phấn chấn bưng lấy một cái hoa lệ hộp gấm đạo. Hàn Sơn huynh có lòng. Hát Phong Hùng đầy mặt dáng tươi cười đạo, có yêu trước mặt mọi người đưa lên trọng lễ, hắn mặt bên trên rất là có ánh sáng. Về sau lại có mấy cái yêu ma trước mặt mọi người trình lên trọng lễ, chỉ đem Hát Phong Hùng một cái mặt đen vui thành vỏ cây già. Đại vương, tiểu yêu nguyện đùa nghịch bộ đao pháp vì đại vương trợ hứng. Lúc này trước đó cùng lợn rừng tinh tranh chấp báo tinh cầm hai thanh thức dài màu đỏ đoạn đao bước ra khỏi hàng nói. Cái này đề nghị tốt. Hát Phong vỗ tay cười nói, yến hội tất nhiên là càng náo nhiệt càng tốt. Ta một người múa đao, lại là không có ý nghĩa, không biết vị đạo hữu kia nguyện cùng ta cùng một chỗ khoa tay xuống. Báo cười quái dị nói, ánh mắt nhìn về phía lợn rừng tinh. Nó ý không cần nói cũng biết. Nào đó đến bồi ngươi đùa nghịch hai chiêu. Lợn rừng tinh cũng không dùng, cầm lấy án cạnh lang nha đồng, vọt tới giữa sân, đôi báo sắc đáng đầu liền là một gậy. Báo tinh vừa lui, liền vọt đến ba trượng có hơn, song chân vừa bước, liền hóa một đường mị ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại giã heo tinh phía trước, hàn quang loẹ loẹ song đao liền thẳng đến lợn rừng tinh hai mắt. Uống. Lợn rừng tinh một tiếng uống, đập xuống lang nha đồng nằm ngang quét qua, liền đem báo tinh bước lui. Hai cái yêu ma là lao đối đầu, lẫn nhau đều mười phần hiểu rõ, báo tinh tự nhiên là bắt không được lợn rừng tinh. Hắn mời đối phương hạ tràng diễn võ, chẳng qua là muốn để hắn trước mặt mọi người ra xuống xấu mà thôi, cho nên tại dùng đao khí cắt đứt xuống lợn rừng tinh một đoạn ống tay háo về sau, lập tức thấy tốt thì lấy, bước ra lui lại. Tốt. Hát Phong Hùng vỗ tay bảo hay, thưởng một đóa bên trong co tiên khí, hào quang bắn ra bốn phía kim hoa cho cái kia chiến thắng báo tinh. Hát Phong Hùng cử động lần này triệt để đốt lên bọn này hung ác yêu ma chiến đấu dục vọng, nhao nhao hạ tràng khiêu chiến cùng mình không hợp nhau yêu quái. Như thế giải quyết ân oán cá nhân đồng thời, còn có thể từ đen gấu tinh nơi này móc ra đóa kim hoa đến, tuy rằng cái kia kim hoa chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng có thể cầm lại ít đồ đến, tất nhiên là yêu yêu dành trước. Bạch Phục tạm thời buông xuống tu luyện, hai mắt sáng ngời hưu thần nhìn qua những yêu ma này tranh đấu, học tập một chút bọn hắn pháp thuật chiêu thức, chuẩn bị tìm tòi sau một lúc, sơn trại thành chính mình pháp thuật chiêu thức tới. Phốc nào đó yêu đột nhiên há mồm phun ra miệng màu đen xương độc, hộ định tự thân đồng thời bức lui đối thủ, ở đối thủ lui về lại đem xương độc thu hồi. Bạch Phục cảm thấy chiêu này có chỗ thích hợp, chính mình có thể phun ra nọc độc, nhưng phun ra đi liền không cách nào thu hồi, làm không đến địch nhân chính là lãng phí, nếu có thể học được chiêu này, lại là đại mỹ. Làm nghe Bạch động chủ tốc độ tu luyện có 102 hắc phong dãy núi, chiến lực càng là cùng giai thiếu có địch thủ, nào đó bất tài, nghĩ muốn lĩnh giáo 1-2. Bạch Phục lúc đầu chỉ muốn xem kịch, bất kỳ có yêu tướng chiến hỏa đốt đến trên người hắn. Kia là một cái xuyên kim lân giáp, sức roi thép, rất là uy vũ yêu quái. Bạch Phục ngạc nhiên, nói hắn tốc độ tu luyện có 102 hắc phong sơn hắn có tự tin đón lấy, muốn nói chiến lực cùng giai thiếu có địch thủ. Hắn nhìn xem chủ vị mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô giống cái kẻ ngu hắc phong hùng, tối chửi một câu mạo trung thực nhọn. Hắn hướng khiêu khích chính mình yêu quái nhìn lại. Rất khó được, phát hiện cái này yêu quái hắn mà nhận biết. Yêu quái này gọi Kim Lân yêu soái, bản thể không biết, là cách Nguyệt Hàn lang yêu gần nhất yêu soái. Lúc trước Bạch Phục giết Nguyệt Hàn, chính là hắn nghị thôn tính cái kia cỡ nhỏ mỏ linh thạch, bất quá lại vì Bạch Phục tấn cấp yêu soái mà gắt lại. Lúc trước tuy rằng không có phát sinh xung đột, nhưng lại phật cái này lao yêu mặt mũi, nghĩ cái này lao yêu trong lòng tất nhiên khó chịu. Lần này khó được có cơ hội, lại là chuẩn bị đem cơn giận này ra mất. Bạch Phục suy nghĩ điện thiểm, ám đạo chính mình muốn đi xa Đông Thắng Thần Châu, có trời mới biết bao lâu mới có thể trở về, lại là muốn thể hiện ra thực lực, làm kinh sợ xung quanh yêu ma mới được, miễn đến trở về thời điểm, cơ nghiệp đã bị xung quanh bọn này ác lang chiếm đoạt. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Phục đột nhiên tiến lên trước một bước, trên thân sinh ra một cỗ nặng nề khí thế, cười đối Kim Lân yêu xoáy nói, như ngươi mong muốn. Thông khoái. Kim Lân yêu xoáy một tiếng tán, thân hóa một vệt kim quang, chớp mắt tới giữa sân, roi thép đưa ngang trước người, bình tĩnh nhìn xem Bạch Phục. Nếu là muốn lập uy, vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại cái này Kim Lân đi. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, chấn động bích huyết kiếm, hướng phía trước bước ra một bước. Thương. Một tiếng kiếm minh, kiếm quang lóe lên, Bạch Phục liền đến Kim Lân yêu xoáy trái phía sau, thu kiếm mà đứng. Kim Lân yêu xoáy thân thể cứng ngắc, nắm roi tay phải run nhẹ nhẹ, kim nón trụ đỉnh chóp chùm tua đỏ đột nhiên trượt xuống, ba dựng một tiếng rớt xuống đất. Xúc điệu thành thốn rút kiếm thức giơ kiếm thức, là Bạch Phục trước mắt uy lực mạnh nhất tổ hợp sát chiêu, một khi xuất thủ, lại là miểu sát Kim Lân yêu soái. Đa tạ. Bạch Phục khiêm tốn thi lễ về sau, tay áo bay xuống, liền hướng chính mình ngồi vào bước đi. Bạch Phục có phó tốt túi ra, lại dây bại Kim Lân yêu soái thể hiện ra cường hãn thực lực, cái kia tập hợp một chỗ năm cái nữ yêu đẹp trai, lập tức hai mắt phát sáng nhìn qua hắn, để Bạch Phục tâm can cùng run, thầm nghĩ, những này yêu tinh ánh mắt tốt cực nóng. Kim Lân yêu soái tay cầm roi núi lỏng lại gấp lại lỏng, hung hăng đánh xuống trong tay roi thép về sau, đối Hắc Hùng Tinh cáo lui nói, đại vương, tiểu yêu trong động còn có chút sự tình, cái này liền trở về. Chúc đại vương mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Chương 109, tháng lợi trở về. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Bạch Phục đi ra Hắc Phong động thời điểm, chính là mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đầy trời thời điểm. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tây thiên trời chiều dáng chiều về sau, vung tay háo phát ra một trận yêu phong, cuốn lên hai cái tiểu yêu, liền hướng Thúy Vi động bay đi. Được không ra hai dặm, trước khi đến Linh Tú Sơn cần phải trải qua một đầu hẻm núi chỗ lúc, Bạch Phục đột nhiên ngừng lại. Hẻm núi bên kia, một thân kim lân áo giáp Kim Lân yêu xoáy lập ở dưới ánh tà dương, một thân kim giáp tại trời chiều dư huy xuống chiếu sáng rạng rỡ, giống như trên trời chiến thần lâm phạm. Kẻ đến không thiện. Vừa trước mặt mọi người đánh mặt của đối phương liền tới cản đường, Bạch Phục tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hắn ôm ấp trường kiếm, dẫn hai cái vượng vượng hồ hồ tiểu yêu, không nhanh không chậm hướng hẻm núi bên kia đi đến. Tại cách Kim Lân yêu xoáy còn có hơn 10 mét thời điểm, Bạch Phục ngừng lại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem trống roi thép, thân thể đứng nghiêm Kim Lân yêu xoáy nói, Kim Lân đạo hữu rời Hắc Phong động về sau, tại sao không trở về nhà mình động phủ? Bây giờ ngăn cản tại hạ đường đi, không biết ý muốn như thế nào. Tự nhiên là cung kính bồi tiếp các hạ đại giá, tốt hồi báo các hạ vừa mới ân không giết. Kim Lân yêu xoáy sắc mặt nhăn nhó, thanh âm khàn giọng địa đạo. Đạo hữu nói quá lời. Vừa mới tại hạ bất quá mưu lợi gọt sạch đạo hưu nón trụ bên trên chùm tua đỏ thủ thắng mà thôi. Lấy đạo hưu khôi giáp chi cứng rắn, cái kia kiếm tất nhiên không tổn thương được đạo hưu, ân không giết, nào đó thực tại không dám nhận. Bạch Phục liên tục khoát tay nói. Hắn thực sự nói thật, lấy Kim Lân yêu xoáy trên thân cái kia xem xét liền bất phàm khôi giáp, coi như cột không dưới nhanh như thiểm điện bích huyết kiếm, tất nhiên cũng sẽ ngăn truy cập, đến lúc đó lấy Kim Lân yêu xoáy linh giác, tự nhiên có thể tránh thoát một kiếm kia. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình làm mưu lợi, cái kia còn dương dương đắc ý nói cái gì đã nhường, hại ta tại đông đảo đồng đạo trước mặt xuống đài không được. Không muốn đi, ăn xong một roi. Kim Lân yêu xoáy một trận gầm thét về sau, tiến lên trước một bước, vọt đến Bạch Phục trước người, đi đầu chính là một roi nện xuống. Bạch Phục trái giơ tay lên, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm chống chọi Kim Lân yêu xoáy roi thép, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, cương khí tứ tán, truyền bá đất hất bụi. Thần ngao phách thể quyết vận chuyển. Bạch Phục tay trái không rõ ràng bành trướng một vòng, kim quang tại dưới da lưu chuyển, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem Kim Lân yêu soái thế đại lực chầm một roi chống chọi. Kim Lân yêu soái phải chăng có chút hiểu lầm? Nhớ đến lúc ấy ta rất khiêm tốn, đồng thời không dương dương đắc ý thái độ. Bạch Phục chống chọi roi thép về sau, hơi nghi hoặc một chút đối gần trong gang tấc Kim Lân yêu soái hỏi: "Ngươi càng là khiêm tốn, nói rõ trong lòng ngươi càng là đắc ý, ngươi cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử." Kim Lân giận dữ, nhấc chân liền đạp hướng Bạch Phục giữa hai chân mệnh môn. Luyện tịch ta kiếm phổ nhạc bất quần chính là ngụy quân tử đại danh tử, cái này Kim Lân yêu soái một đi lên liền đối với Bạch Phục thi triển đoạn tử tuyệt tôn liêu âm thối, cái này khiến Bạch Phục rất hoài nghi đối phương cũng là xuyên qua tới. Bạch Phục nhưng không có Quỳ Hoa bảo điện cùng tịch ta kiếm phổ, có cũng không luyện, hắn tu ngoại đàn chi pháp, rất cần vận mệnh phụ trợ, đương nhiên sẽ không để Kim Lân yêu soái tổn thương hắn mảy may, đừng là ra chân nên tiếp. Ken két Kim Lân giáp chân bên trên kim quang lớn phóng, một trận ken két âm thanh về sau, trên đó Kim Lân từng mảnh lập lên, như là từng mai kim tiêu. Hèn hạ. Bạch Phục trong lòng thầm mắng, lúc này thu chân ý nguyên không kịp, hắn một phát hung hăng, dưới quần bắp chân trên đùi chụp lên một tầng kim sắc vải rồng, cương khí phồng lên, hung hăng cùng Kim Lân yêu xoáy chân đụng va vào nhau. Phốc, hai yêu xoáy ra chân đều vô cùng ác độc, một chút va chạm, cương khí liền bị va nát, bốn phía kích xạ, hai cái tiểu yêu bị lan đến gần, lập tức lăn đất hổ lô đồng dạng ngã xuống nơi xa. Cương khí giải tán lúc sau, Kim Lân yêu xoáy giáp chân lên cây lập Kim Lân cùng Bạch Phục trên đùi Kim Lân hung hăng va vào nhau. Đinh thình thịch. Lưu quang lấp lóe, khí lãng lượn vòng, bùi đất tung bay. Bạch Phục cùng Kim Lân chân va vào một phát về sau, không hắn giáp trụ bên trên lân phiến có gì đó quái lạ, liền vội rút thân lui lại, đồng thời trở tay nhất kiếm, chém ra một con đường lùi tới. Bang bích huyết kiếm chấn động, vang vọng len keng, kiếm quang sáng chói, xen lẫn thành lưới, hướng phía Kim Lân yêu soái quấn giết tới. Kim Lân yêu soái vung vẩy roi thép, bóng roi trùng điệp, đem kiếm quang từng cái đánh tan. Đấu một chút, cảm giác chỉ bằng vào võ nghệ kịp nhục thân lực lượng bắt không được đối phương, Bạch Phục là Kim Lân yêu soái gần như đồng thời lui lại. Bạch Phục lui lại lúc, Bích Huyết kiếm vung ra một giải lụa như vậy cực nóng kiếm khí, đồng thời trong miệng phun ra một đường cực hàn chi khí, cùng một chỗ hướng phía Kim Lân kích đụng tới. Kim Lân yêu soái lui ra phía sau thời điểm, kim giáp tỏa hào quang rực rỡ, hắn chính diện Kim Lân từng mảnh lập lên, đột nhiên chạy ra mà ra, như vạn con kim tiêu như vậy, phô thiên cái địa thẳng hướng Bạch Phục. Bạch Phục tâm niệm vừa động, thân niệm dẫn dắt dưới, ngọn lửa kiếm khí cùng hàn băng khí mang kích đụng vào nhau. Thình thịch. Băng cùng lửa kịch liệt va chạm, đã dẫn phát to lớn bạo tạc, băng hỏa tán loạn, trên mặt đất cày ra mấy cái nửa bị đốt cháy khét nửa bị đóng băng khe rãnh. Đánh tới vạn điểm Kim Lân, bị bạo tạc khí lãng xông lên, bốn phía ném đi, đinh đinh đang đang kích xạ tại hai bên trên vách đá, kích xô ra vô số kim mang chói mắt. Bạch Phục tiến lên trước một bước, thân thể rung một cái, liền xuất hiện tại ngoài mười trượng, trong tay Bích Huyết kiếm thần quang tăng vọt, kéo lấy một đường đỏ kiếm mang màu tím, chỉ lấy Kim Lân yêu xoáy trái tim, chớp mắt đã áp sát hắn trước người. Này, Kim Lân hai mắt trợn tròn, đột nhiên quát to một tiếng, mãnh liệt nâng roi thép, hung hăng đánh tới hướng Bích Huyết kiếm. Mắt thấy Kim Lân roi thép liền muốn nện vào Bích Huyết kiếm mũi kiếm đột nhiên cong lên, hưu một tiếng, đâm thẳng hướng Kim Lân không có áo giáp bảo hộ cổ họng. Bích Huyết kiếm nhanh chóng như điện, chớp mắt liền xéo xuống bên trên đâm vào Kim Lân cổ họng bên trong, thẳng vào ba tấc. Danh máu bên trong phốc phun ra một chùm nhiệt huyết, Kim Lân trợn tròn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Kim Lân thân thể rung một cái, hướng mặt đất đánh tới. Thiên môn bên trong phun ra một cỗ thanh khí, lại là hắn nguyên thần, thuận gió ngự lên, cực tốc hướng phương xa chạy trốn. Chạy đi đâu? Bích Huyết kiếm bên trong truyền ra quát to một tiếng, liền gặp một mấy lần thể liệt diễm nguyên thần từ kiếm bên trên nhảy ra, đuổi theo Kim Lân nguyên thần mà đi. Nguyên thần ngự kiếm. Kim Lân lập tức biết Bích Huyết kiếm vì sao đột nhiên chuyển hướng nguyên nhân, bất quá trong lòng lại có nghi hoặc sinh ra, đã nguyên thần của đối phương ly thể, vì sao nhục thân còn lập tại nguyên chỗ? Ngay vào lúc này, đã thấy Bạch Phục nhục thân chậm rãi đi hướng nhục thân của mình. Hắn trong lòng hơi động, trong đầu nhảy ra bốn chữ lớn, nguyên thần thứ hai. Kim Lân, nào đó giúp ngươi thi giải thành tiên, ngươi còn không mau dừng lại cảm tạ ta chi tái tạo chi ân, vội vã đi đầu thai à. Bạch Phục cười nói, mãnh liệt để nguyên thần chi lực hướng Kim Lân nguyên thần đuổi theo. Ta sẽ trở lại. Bị Bạch Phục nguyên thần ác ngữ một kích, Kim Lân nguyên thần cự chiến, gầm lên giận dữ về sau, nguyên thần bên trên quang mang đại thịnh, hơi trao đảo một cái, liền hóa một đạo lưu quang. Trong nháy mắt vạch phá bầu trời, từ Bạch Phục trước mắt biến mất. Tự tổn nguyên thần, xem như ngươi lợi hại. Bạch Phục nguyên thần trong hư không đứng yên sau khi, hung hăng cơ cơ nguyên thần chi lực huyễn hóa ra tới ống tay áo, hóa một trận thanh phong, kính trở về nhục thân. Đánh rắn không chết, sau hại vô tận. Bạch Phục đem Bích Huyết kiếm từ Kim Lân trên cổ rút ra, vứt bỏ trên đó huyết dịch về sau, trong mắt tràn đầy sầu lo. Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái kia Kim Lân tự tổn nguyên thần, coi như đoạt xá, không có thời gian 10 năm, nghỉ ngơi khôi phục bây giờ tu vi lại đến. Đến lúc đó hắn nếu dám tới, ta một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Bạch Phục phất ống tay háo một cái, trên mặt đất Kim Lân thi thể liền lui đi huyễn tượng, hiện ra lúc đầu bộ dáng, lại là một đầu sư tử, bất quá trên thân không lông, mà là từng mảnh kim sắc lân phiến. Ừm. Bạch Phục trầm âm, dài vậy sư tử, có vẻ như tiểu hai loại, nhất viết toan nghê, nhất viết kỳ lân. Mà vô luận là toan nghê, hay là kỳ lân, đều là thần thú. Đương nhiên, Kim Lân khẳng định không phải thần ngao, muốn đúng vậy, Bạch Phục chỉ có bị treo lên đánh phần, căn bản không có khả năng đem nó diệt sát. Hắn ám đạo cái này Kim Lân hoặc là kích phát thần thú huyết mạch phát sinh biến dị, hoặc là thần thú đời bốn tử tôn, huyết mạch còn thuần khiết. Thần thú hậu duệ một thân đều là bảo vật, không thể lãng phí. Bạch Phục trong mắt lóe lên một đường dị mang, đem hai cái tránh núp xa xa tiểu yêu gọi trở về, thu thập tứ tán kim giáp lân phiến, nâng lên Kim Lân thi thể cùng với khôi giáp, liền đạp trên trời chiều dư huy, hướng Thúy Vi động mà đi. Chương 110, Xa Bàn Sơn. Tuy nói Kim Lân rất không có khả năng hội trở về hang ổ, nhưng đi xem một chút cũng không sao. Hai tiểu yêu khiêng Kim Lân thi thể, giáp trụ, binh khí hướng động phủ về phía sau, Bạch Phục tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi về sau, ngự phong hướng Kim Lân hang ổ mà đi, chuẩn bị đến cái trạm thảo trừ căn. Cười gió mà đi, Bạch Phục chỉ chốc lát liền đến một tòa thảm thực vật thưa thớt dưới núi đá. Lên núi tìm một chút, trời sắp tối thời điểm, Bạch Phục tại một tòa mặt nam dưới vách đá, tìm được Kim Lân yêu xoáy động phủ. Kỳ Lân sườn núi Kim Lân động. Nhìn qua cửa động bên trên tấm biển, Bạch Phục cám đạo cái kia Kim Lân lão yêu, hẳn là Kỳ Lân huyết mạch. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Phục động tác lại là không chậm, gặp cửa động đóng chặt, liền đi lên gõ cửa. Ai? Phía sau cửa truyền đến một tiếng mang theo cảnh giác quát hỏi. Ta là Nam Sơn sáng rực yêu xoáy, Kim Lân yêu xoáy hồ bằng cầu hữu, tới tìm ngươi nhà yêu xoáy uống rượu. Bạch Phục đạo. Nhà ta yêu xoáy dự tiệc chưa về. Vâng. Tiểu yêu lời còn chưa dứt, gặp lừa dối không mở cửa Bạch Phục mãnh liệt nhấc chân, hung hăng hướng cửa động đã tới, chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng, cửa động lay động, không có mở. Then cửa hẳn là ở chỗ này, Bạch Phục mắt thấy môn bên trên một vị trí, nhấc chân đạp mạnh. Ầm. Ầm. Phanh. Kết liền đạp số chân, cái kia gỗ thật chế thành vẽ có chữ như gà đới văn cửa lớn lái chậm chậm nước, sau đó tựa hồ là then cửa đứt gãy âm thanh âm vang lên, cửa lớn ầm vang mở ra. Địch tập. Hai cái đầu chó chó não, đề xin thép tiểu yêu lớn tiếng la lên cảnh báo, đồng thời rất xin vung đâm. Không biết mùi vị. Bạch Phục phất ống tay háo một cái, cương phong phồng lên mà ra, hai cái không có nhiều đầu góc tiểu yêu liền hướng về sau ném đi, hung hăng nện trên mặt đất. Hắn chắp tay hướng trong động đi đến, đi ra mười mấy mét, liền có ba cái luyện khí cảnh yêu ma dẫn theo hơn 50 cái cầm các loại binh khí tiểu yêu, ngăn cản đường đi của hắn. Kim Lân yêu xoáy đã bị ta giết, muốn mạng, cút nhanh lên. Bạch Phục thân thể chấn động, vương bát chi khí bốn phía, thả ra yêu xoáy uy áp, vênh vào hung hăng địa đạo. Nói hiệu nói vượng. Chúng ta ba cái cùng yêu xoáy có khế ước mang theo, yêu xoáy mà chết, chúng ta há còn có mệnh tại. Một cái cầm cương đao yêu tướng cả giận nói. Nói như thế, ngươi ba cái là Kim Lân tử chung rồi. Như thế, liền lưu các ngươi không được. Bạch Phục trong mắt lợi quang lóe lên, nhàn nhạt nói câu về sau, co ngón tay bắn liền, liền có ba đạo cực nóng hết sức, sắc bén như kiếm cương khí, như mũi tên rời cung thẳng đến ba yêu cổ họng. Cái này ba đạo kiếm khí, tuy là Bạch Phục tiện tay mà phát, nhưng dù sao xuất phát từ yêu xoáy chi thủ, ba cái yêu tướng lập tức cảm nhận được hết sức to lớn hung hiểm, trong tiếng giống giận dữ, các làm cho binh khí đánh về phía ba đạo kiếm khí. Đinh! 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 Ba tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh về sau, cực nóng kiếm khí nhảy tán, cuốn tới ba yêu tướng trên thân, ba cái yêu tướng y phục trên người, lông tóc trong nháy mắt buốc khói bốc cháy. Hiu! 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 Bạch Phục lần nữa bấm tay búng ra, ba đạo tản ra âm hàn khí tức kiếm khí thoát chỉ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng ba cái kêu thảm đập trên thân ngọn lửa yêu tướng cổ họng. Phốc hàn khí xuyên thủng ba yêu cổ họng sau nổ tung, càn quét mà ra, dập tắt nó trên người chúng ngọn lửa. Ta cũng không phải tự cao tự đại coi là có thể đơn đấu Tôn Ngộ Không hổ tiên phong, đã xuất thủ, liền sẽ không cho yêu tướng bất cứ cơ hội nào. Bạch Phục đem gân mạch căng đau đang run nhẹ nhẹ tay trái phụ đến phía sau, lạnh lùng nhìn về ba bộ yêu tướng thi thể thầm nghĩ. Phanh 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 ba yêu tướng thi thể một cái tiếp một cái đổ xuống, Bạch Phục đối những cái kia cầm vũ khí lại không được lui lại tiểu yêu quát, cút. Hoa một đám tiểu yêu như được đại xá, đánh tơi bời, tranh nhau chen lấn hướng ngoài động chạy tới. Ngao hồn xuất hiếu. Bạch Phục tâm niệm vừa động, nguyên thần thứ hai quy hồn tự thiên môn nhảy ra, hướng trong động thăm dò mà đi, mà bản tôn thì tọa chấn lục thân, ứng đối hết thảy. Quy hồn bơi thần ngự khí, hóa một trận âm phong, nào vào Kim Lân trong động, một lát sau trở về, đã xem động phủ dò xét cái cẩn thận, Kim Lân cũng không trong động, trong động cũng không có bất kỳ cơ quan cấm chế, phòng bảo tàng cửa vào tại Kim Lân phòng ngủ một cái gỗ đàn hương tủ đằng sau. Quy hồn trở về sau. Bạch Phục lao thẳng tới Kim Lân phòng ngủ, sát thực nói, là lao thẳng tới phòng bảo tàng. Cái này cất đặt linh dược địa phương có vài chỗ rỗng, xem ra Kim Lân tên kia nguyên thần trở lại qua, bất quá không làm kinh động bất luận cái gì người, cuốn thuốc liền đi. Bạch Phục nhìn qua giá thuốc hơn mấy chỗ vắng vẻ địa phương, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kim Lân cuốn đi, hẳn là chút điều hòa nhục thân cùng thần hồn linh dược. Xem ra cái thằng này là không có ý định đi lục đạo luân hồi con đường, mà là muốn đoạt xá lại đến. Hắn âm thầm trầm ngâm, ở trong lòng nhớ kỹ Kim Lân cái tên này, không khỏi ngày sau gặp được lại đem đối phương đem quên đi bị hắn âm đến. Việc này chỉ ở trong lòng ghi lại, Bạch Phục rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển tới trong động đông đảo tàng bảo bên trên. Không thể không nói, làm yêu soái, Kim Lân cất giữ, hoàn toàn không phải yêu tướng Nguyệt Hàn có thể so sánh, quang trung phẩm linh thạch, liền có hơn trăm khối, hạ phẩm linh thạch càng có tràn đầy một cái dương, linh dược, linh thảo, đều là 200 năm phía trên. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Xem ra tại cái này biến thái thế giới, muốn giàu, nhất định phải trước hết giết lục. Bạch Phục trong mắt quang mang lấp lóe, trở lại Kim Lân yêu xoáy trong phòng ngủ, sẽ bị bộ rỡ xuống, đem bảo vật toàn bộ nhét vào vỏ chăn về sau, khiêng trướng như núi nhỏ bao khỏa, ra Kim Lân động, hướng bổn động mà đi. Đây mới thật sự là thắng lợi trở về. Quên quên hàn mạch xuyên vân quá, chạm chạm thanh ba ánh nhật hồng. Thanh diêu dạ vũ văn đú cốc, thải phát chiêu hà huyễn thái không. Thiên nhận lãng phi phún toái ngọc, nhất hoàng thủy hưởng hống thanh phong. Lưu quy vạn khoảnh yên ba khứ, âu lộ tương vong một điếu phủng. Bên trên thơ xuất từ Tây Du thích ách truyện, viết là xà bản sơ nương sầu giản, bây giờ đầu hạ thời tiết, triệt để làm sáng tỏ ưng sầu giản trên mặt nước hàn khí doanh doanh, như là một chiếc gương, theo hình ảnh lưu niệm. Một trận gió tới xà bản sơn bên trên, một người mặc hoa lệ bạch bào, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, hông đeo trường kiếm nam tử hiện ra thân thể. Hắn chắp tay đứng ở khe một bên, nhìn hội khe bên trong ngũ thủy sau khen, cái này chắc hẳn liền là ưng sầu giản. Quả nhiên là tốt nước, có linh tính, khó trách tiểu bạch long chờ đợi đường tăng thời điểm, hội ở chỗ này tu luyện. Nam tử này, chính là quét sạch Kim Lân động bảo khố Bạch Phục, hắn trở về tiêu hóa xuống đoạt được về sau, liền độc thân rời động, cầm kiếm đông du, bỏ ra hơn tháng thời gian, đi tới cái này đột ngột khe trước. Một ở đây, gặp khe bên trong thanh thủy, hắn liền chắc chắn nơi đây chính là xà bản sơn ưng sầu giản. Bạch Phục bốn phía quan sát, gặp này khe tự bắc hướng nam, trên dưới không biết có bao xa, có thể quan sát từ xa bờ bên kia sơn ảnh, nhìn ra kính qua có hơn 20 dặm. Khó trách đường tăng đến chỗ này kỵ bạch long mã về sau, không nói đường vòng mà nói, mà là muốn tìm thuyền độ khe đi. Cái này muốn lượn quanh, thật không biết muốn nhiều đi mấy trăm dặm đường, hơn nữa lúc ấy bạch long mã không có bộ yên ngựa, sợ là có thể đem sống an nhàn sung sướng trắng trắng mập mập đường trưởng lão cái mông điên phá. Bạch Phục cười thầm trong lòng, ngự phong rơi xuống khe một bên, đạp nước mà đi, cấp tốc hướng bờ bên kia lao đi. Bạch Phục cướp đến nửa đường thời điểm, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổi lên gợn sóng. Trong lòng của hắn hơi rét. Bốn phía quan sát, liền gặp bên trái có một đại đoàn bóng ma nhanh chóng hướng phía hắn tới gần. Rầm rầm. Một trận tiếng nước chảy, một đầu vạc nước thô, dài hơn 10 trượng màu xanh nước chăn đột nhiên từ khe bên trong thoát ra, há miệng miệng lớn, mãnh liệt hướng Bạch Phục cắn tới. Xa Ban Sơn. Chương 111, muốn trừ ba yêu thụ cản trở. Nước chăn miệng há to ra, có xe hơi nhỏ như vậy lớn, nuốt vào một hai cái người sống không đáng kể. Bạch Phục cũng không muốn nước vào chăn trong bụng du lãm. Chân tại trên nước trùng điệp đập mạnh, thân thể liền di chuyển về phía trước đến hơn 10 trượng bên ngoài. Tránh đi nước chăn cắn đem tới máu vạc miệng lớn về sau, Bạch Phục bấm một cái thủ quyết, ào ào thanh phong bốn phía tụ đến, kéo lên hắn lên tới cao 10 trượng không. Bước chân hắn đạp nhẹ, lăng không hư độ, cực tốc hướng bờ bên kia bay đi. Xa Ban Sơn, nguyên lai là có đại xà chiếm cứ mà gọi tên. Ngẫm lại cũng thế, cái này ưng sầu giản như thế có linh tính, có thể bị cùng hầu tử làm một hồi lâu lại không chết tiểu bạch long coi trọng. Sao lại không có yêu tà nhớ thương? Bạch Phục trong lòng nghĩ đến, mãnh liệt hướng về sau đánh ra một trường, đem thoát ra mặt nước hướng hắn đánh tới nước chăn đánh lui. Cái này nước chăn mặc dù chỉ là luyện khí đỉnh phong tinh quái, nhưng nhục thân như thế chi cự, lực lượng hoàn toàn không kém ta, không cần thiết tới làm vô vị dây dưa. Bạch Phục một trường vỗ ra, gặp chỉ là đánh rơi xuống nước chăn vài miếng lân giáp, cũng không thương tới về căn bản, trong lòng liền có số, tốc độ đống nhiên nhấc lên, giống như quỷ mị, phiêu hốt hướng bờ bên kia mà đi. Nước chăn chịu Bạch Phục một chút, đương là hung tính đại phát, một tiếng rắn tê về sau, đâm đầu thẳng vào trong nước, cái đuôi điên cuồng vùng, rời sông lấp biển, nhấc lên to lớn sóng nước, lấy kiêu ngạo Bạch Phục tốc độ mãnh liệt đuổi theo. còn không dứt rồi. Bạch Phục trong lòng không kiên nhẫn, cái này nước chăn lân giáp dày đặc, thân thể khổng lồ, không thông qua một phen khổ đấu, căn bản bắt không được cái này nước chăn, mà cầm xuống cái này nước chăn cũng không cái gì chất béo, hắn bây giờ đi ra ngoài tại bên ngoài, thu tập được tài liệu cũng không tốt mang theo. Được rồi, cho nó chút giáo huấn, để nó biết khó mà lui đi. Bạch Phục tâm niệm vừa động, tay phải ấn đến Bích Huyết kiếm bên trên, âm hàn băng thuộc tính chân nguyên không ngừng rót vào kiếm bên trong. Keng. Ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, Bích Huyết kiếm xích tử sắc trên thân kiếm, bao trùm lên một tầng xương trắng, hơi lạnh đẩy vào. Quy hồn trốn vào kiếm bên trong, Bạch Phục đột nhiên ném ra Bích Huyết kiếm, kiếm hóa lưu quang, đâm thẳng nước chăn bảy tấc, thực tế vị trí không chỉ. Bảy tấc là yếu hại, nước chăn tự nhiên phòng hộ đến rất nghiêm, kiếm còn chưa tới, liền đã một đuôi quay đánh tới. Thành, sắp đụng vào đuôi rắn thời điểm, Bích Huyết kiếm mũi kiếm hướng phải lệch một điểm, lưỡi kiếm sắt đuôi rắn bên trên lân phiến bay qua, cọ sát ra một dải chói mắt hỏa hoa về sau, bay ngược mà quay về, bị Bạch Phục nắm trong tay. Bắt lấy Bích Huyết kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, Bạch Phục cũng không quay đầu lại tiếp tục bay về phía trước cướp, mà phía sau nước chăn thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt về sau, mới đưa đuôi rắn thu hồi, lặn xuống nước. Một lát sau, trong nước thấm ra một dải huyết thủy. Nguyên lai Bạch Phục vừa mới một kiếm kia, hàn khí hoàn toàn tràn vào nước chăn thể nội, đông kết hắn vết thương đồng thời, càng đem nước chăn thân thể đồng cứng như vậy một cái chớp mắt. Mà ăn hết như thế nhất kiếm, nước chăn cũng biết Bạch Phục lợi hại, chìm vào trong nước về sau, lại không dám ló đầu. Qua ưng sầu giản, lại là vùng đất bằng phẳng, ngẫu nhiên gặp mấy cái tiểu yêu quái, cũng là cảm nhận được Bạch Phục khí tức liền tránh ra thật xa, hắn cũng khó được vô sự kiếm chuyện làm, đi chiêu gây chuyện gì đâu, lại là đi đường bình an. Tính toán thời gian khoảng cách, không sai biệt lắm nên đến Nam Thiệm Bộ Châu. Đáng tiếc Ngũ Hành Sơn còn không có từ trên trời giáng xuống, không có vật tham chiếu, khó xác định vị trí cụ thể. Bạch Phục chắp tay đứng ở một tòa trong nham động, nhìn qua trên Tây Sơn lung lay sắp đổ tà dương, trong lòng thầm nhủ đạo. Ông long long liền tại Bạch Phục trầm ngâm thời khắc, bên hông Bích Huyết kiếm đột nhiên tại trong vỏ khẽ run lên, một chút liền đưa tới chú ý của hắn. Có sát khí sao? Bạch Phục trong lòng hơi động, bất động thanh sắc đem tay trái ấn đến Bích Huyết kiếm bên trên, làm yên lòng hắn muốn ra vỏ uống máu dục vọng. Vô hình thần niệm phát tán ra, cảm giác tình huống chung quanh, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được ba cô yêu đất yêu khí. Hắn lúc gần lúc hiện, rất chậm rãi hướng phía hắn ẩn núp tới. Cái này ba cái yêu quái tiềm hành thuật không sai, nếu không phải Bích Huyết kiếm cảnh báo, nghiêm túc cảm ứng, thật đúng là không phát hiện được bọn chúng tới gần. Bạch Phục trong lòng thầm khen một tiếng, bấm tay bắn ra ba sợi kiếm khí, trực kích hướng ba đạo yêu khí đầu nguồn. Ba đạo kiếm khí điện bắn đi, cắt nhánh gây lá, chớp mắt liền bay ra hơn 10 trượng, đánh trúng ba cái mông lung bóng ma. Chỉ nghe phốc 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 ba tiếng nhẹ vang lên. Bạch Phục trong mắt xuất hiện ba người tướng mạo kỳ lạ yêu quái. Cái này ba cái yêu quái đều có đặc điểm, một người tướng mạo uy mãnh, răng nanh lộ ra ngoài, một cái khác hắc trạng khôi ngô, thân thể hùng tráng, cái cuối cùng béo béo mập mập, đỉnh đầu song giác. Như thế có đặc sắc. Bạch Phục trầm ngâm, từ cái cuối cùng béo hán trên đầu song giác, đánh giá ra hắn là một đầu châu rừng tinh, nghĩ đến nơi đây không sai biệt lắm là Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu giao giới địa, không khỏi nhớ tới Huyền Trang Tây Du lúc sớm nhất gặp phải ba cái yêu quái đến, lao hổ tinh dần tướng quân, hùng bi tinh gấu sơn quân cùng châu rừng tinh đặc biệt tần sĩ. Ngao. Giống. Bạch Phục đang suy tư thời khắc, ba cái yêu ma gặp tiềm hành chi thuật bị Bạch Phục nhìn thấu, từng cái một mắt đỏ hú lên quái dị về sau, các chấp binh khí trùng sát tới. Luyện khí hậu kỳ, tuy rằng không sai, nhưng còn chưa đủ nhịn. Chỉ là cái này ba yêu như thật sự là dần tướng quân ba cái. Bạch Phục một trận trầm âm, suy tư đến cùng muốn hay không hạ sát thủ, tuy rằng cái này ba cái yêu quái tại Tây Du phần diễn không nhiều, nhưng cũng ra cái trận, giết kịch bản tất nhiên xuất hiện biến hóa. Là tốt là xấu thật đúng là nói không rõ ràng. Còn chưa nghĩ ra cái như thế về sau, ba yêu đã giết tới gần, Bạch Phục đành phải nâng tay phải lên, chân nguyên quán chú, ống tay áo so huyền thiết còn cứng rắn, hướng ba như vậy binh khí bên trên va chạm, liền đem ba cái yêu ma đánh chúng toàn thân run rẩy, đấm máu trở ra. Tuy tiện tiểu bị làm thổ huyết, ba yêu lập biết gặp cao thủ, một cái mặt lộ hoảng hốt, mượn lực bay ngược về sau, xoay người chạy. Ba yêu muốn chạy trốn, đang muốn sự tình Bạch Phục không tự chủ liền cất bước đuổi kịp. Ba yêu bắt được đường tăng thời điểm, hầu tử còn tại Ngũ Hành Sơn ép xuống. Cái này ba cái yêu ma lại chỉ ăn hắn hai cái tùy tùng, liền cho đường tăng cưỡi ngựa đều không núp đích, rõ ràng là thiên đình hoặc linh sơn an bài đến đào thải hai cái phàm nhân, để nhát gan đường tăng nhận lấy hầu tử. Bạch Phục trong đầu cực tốc suy nghĩ, ám đạo chính mình không biết muốn như thế nào mới có thể cải biến tự thân vận mệnh, không bằng cải biến Tây Du cái khác yêu vận mệnh, đảo loạn vận mệnh, giết cái này ba yêu, Tây Du có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa, có lẽ có thể bắt lấy một chút hy vọng sống. Bước ra một bước, Bạch Phục trong lòng liền sát cơ lớn rệt, cách không tiểu đánh ra ba trường, đem chạy trốn ba yêu đánh cái bán thân bất toại về sau, rút ra bích huyết kiếm, liền chuẩn bị tiến lên kết quả cái này ba cái yêu tà tính mệnh. Bạch Phục tiến lên trước một bước, nhất kiếm hoành tà, chém về phía cái kia hư hư thực thực đặc biệt ẩn sĩ Châu Dừng Tinh. Kiếm sang long lánh, mắt thấy liền muốn đem Châu Dừng Tinh chém giết tại chỗ thời điểm, một cỗ âm phong xoay quanh mà đến, một chút đem Châu Dừng Tinh cuốn lên, lướt ngang đến ngoài ba trượng, để hắn hiểm lại càng hiểm từ Bạch Phục dưới kiếm chạy trốn. Còn có giúp đỡ. Bạch Phục kinh mà không hoảng, bích huyết kiếm chấn động, người theo kiếm đi, lóe lên liền đến Châu Dừng Tinh bên cạnh, bích huyết kiếm trực chỉ hướng nó trái tim. Dừng tay. Bạch Phục trong thai thình lình nghe quát to một tiếng, một căn kim quang lóng lánh quải trượng đầu rồng phá không phi đâm hướng hắn sau lưng. Mắt thấy liền có thể chém giết Châu Dừng Tinh, nhưng kể từ đó liền tránh không khỏi đâm về hậu tâm lợi khí, Bạch Phục bỏ ra nửa giây không đến thời gian quyền hành xuống lợi và hại về sau, lách mình cướp qua một bên. Giết người cùng bảo mệnh, vẫn là mạng của mình trọng yếu. Ai? Bạch Phục quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng quay người, hướng quải trượng bay tới phương hướng nhìn lại. Chương 112, Sơn Thần Uy Vũ. Bạch Phục trở lại nhìn một cái, liền gặp nơi xa trên đường núi phá đến một cỗ âm phong, cắt bay đá chạy, gãy một gãy cỏ. Hắn híp mắt nhìn kỹ, liền gặp âm phong bên trong có một cái xuyên kỳ quái quần áo, hai tay thao rắn, sắc mặt hung ác quỷ hồn, cực tốc hướng bên này bay tới. Cái này ác quỷ quần áo trên người, tiểu dáng có vẻ như có chút giống tạp thư bên trong ghi lại Sơn Thần pháp bảo, chẳng lẽ cái thằng này là cái Sơn Thần? Bạch Phục trong lòng kinh nghi, đem kiếm đưa ngang trước người, ngưng thần đề phòng. Hắc Phong Sơn có Hắc Phong Hùng cái này đầu không biết sâu cạn hùng vương tại, Sơn Thần, thổ địa cái gì như quỷ xà thần trên cơ bản không dám ló đầu, thâm tàng tại núi trong đất, Bạch Phục cũng là lần đầu tiên gặp bực này thụ thiên đình ấn phù sắc phong âm thần, không khỏi tử mảnh quan sát. Cái này Sơn Thần, khí tức xen vào luyện khí đỉnh phong cùng luyện thần sơ kỳ tầm đó, không tính mạnh, nhưng quanh người lại có một cỗ kỳ dị lực lượng bảo vệ lấy hắn. Lực lượng này, để hắn tựa hồ cùng chung quanh sông núi hòa thành một thể. Để Bạch Phục có loại đối mặt một ngọn núi cảm giác, chân chính áp lực như núi. Cái kia Sơn Thần tốc độ cực nhanh, bước chân đạp mạnh, đại địa bên trên hoàng quang lóe lên, cảm giác đại địa tựa như hướng ở giữa rụt dưới, sau đó cái kia Sơn Thần lái âm phong, trong nháy mắt vượt qua cái kia gãy hoàng quang lóe lên đại địa, một chút xuất hiện tại Bạch Phục trước mặt 4-5 mét bên ngoài. Cái này có vẻ như mới thật sự là xúc địa thành thốn. Bạch Phục con ngươi co rụt lại, càng thêm cảnh giác lên. Cái kia Sơn Thần tay khẽ vẫy, quải trượng đầu rồng liền bị hắn chiêu tới trong tay, hắn chống quải trượng, thần khí mười phần mà nói, ngươi là nơi nào yêu nghiệt, nhưng dám đả thương bản thần tín đồ. Tín đồ. Nhìn qua ba cái kia nghi là dần tướng quân, gấu sơn quân, đặc biệt tẩn si yêu ma, Bạch Phục minh bạch, tình cảm trước mặt đó là cái hoang sơn giã linh không người tế tự sơn thần, làm duy trì hương hỏa, bảo trì thân vị, liền thu phục trong núi yêu ma làm tín đồ. Như thế cũng giải thích được vì sao song xin lĩnh bên trên. Dân tướng quân ba cái vì sao chỉ ăn hai cái tùy tùng, không nhúc nhích đường tăng cùng bạch mã, tuyệt bức là có người sai sự. Phẩm đều không vào tiểu mao thần, lại dám tự xưng bản thần, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bạch Phục gặp Sơn Thần sắc mặt khó coi, quải trượng đầu rồng bên trên kim quang long lánh, giống như đang ngưng tụ pháp lực, không đợi hắn xuất thủ, chào cười một tiếng về sau, huy kiếm liền giết tới. Thật can đảm. Cái kia Sơn Thần giận mắng một tiếng, long đầu ngoặc chặt lại, liền giá ở bích huyết kiếm, đẩy. Bạch Phục liền cảm giác một cổ phái nhiên đại lực vọt tới, thân bất do kỷ bay ngược về đằng sau. Lực lượng này tuyệt đối không phải cái này mao thần tự thân, hẳn là hắn mượn nhờ thần vị, điều động sông núi chi lực ra chỉ nguyên cớ. Bạch Phục một bên bay ngược, một bên âm thầm suy nghĩ. Sơn Thần mạnh nhất sát chiêu là di chuyển chính mình thụ phong sơn nhạc nệ người, bây giờ cái này đại sát chiêu còn chưa ra, tam thập lục kế tẩu ví thượng. Một chiêu liền bị đánh lui, mặc dù chỉ là thăm dò chưa xuất toàn lực, Bạch Phục trong lòng vẫn là manh động thoái ý. Bạch Phục lập định về sau, hô to một tiếng tốt, hai tay cầm kiếm, bày ra cái rất tránh bộ, quắc, an ta một chiêu vạn kiếm quy tông. Phóng ngựa tới. Sơn Thần không biết Bạch Phục sâu cạn, quắc một tiếng về sau, long đầu ngoặt nghiêng ở trước ngực, ngưng thần đề phòng. Bạch Phục chân nguyên điên cuồng rót vào bích huyết kiếm bên trong, đột nhiên vung ra, tay chấn động, mũi kiếm cùng rung động, trên dưới 100 đạo ngón cái thô, dài 2-3 tấc kiếm khí khắp nơi bay loạn, trực đánh cho bụi đất tung bay, cành lá loạn vũ. Đi. Giả thoáng nhất kiếm về sau, Bạch Phục lại hướng dần tướng quân ba cái yêu quái các vùng ra trên dưới 100 đạo kiếm khí, sau đó nhanh chân liền chạy. Ghê tởm. Như thế, cái kia Sơn Thần cái nào còn không biết mình bị lừa rồi, gầm lên giận dữ về sau, vung ngoặc đem càn quét chính mình tán loạn kiếm khí dập tắt, lại làm ra ba trận âm phong, đem thẳng hướng ba yêu kiếm khí cuốn qua một bên, dưới tay hắn tiểu lấy cái này ba yêu cống hiến hương hỏa nguyện lực nhiều nhất, cũng không thể để bọn hắn cứ thế mà chết đi. Dập tắt kiếm khí về sau, Sơn Thần nhắm mắt cảm ứng một lát, lập tức triển khai xúc địa thành thốn chi pháp, cực tốc nhắm hướng đông đường đuổi theo. Tặc tử, chạy đi đâu? Đuổi theo ra hai, ba dặm, Sơn Thần liền lung lay thấy được ở phía trước hơn trăm trượng bên ngoài phi nước đại bạch phục, một tiếng hô, núi bên trong nguyên khí cuồn cuộn, một cô kỳ quái lực lượng liền ra chỉ đến bạch phục trên thân. Ừm. Bạch phục trực tiếp thân thể nhất trọng, giống như con nặng ngàn cân vật bình thường, tốc độ chợt giảm ba thành. Bạch phục kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tôn Ngộ Không làm bạch cốt tinh thời điểm, bạch cốt tinh liên tục hai lần lấy thi giải chi pháp đem nguyên thần bỏ chạy, chỉ lưu hai cái giả thi thể tại nguyên chỗ lừa gạt đường tăng. Hầu tử ăn xong mấy lần kim cô chú, cực kỳ tức giận, lần thứ ba câu tới làm phương thổ địa, Sơn Thần, để Sơn Thần, đất ngai cấp hắn làm chứng, không cho phép hắn, bạch cốt tinh, đi, kết quả bạch cốt tinh bị hầu tử cay côn tồi hoa đánh chết. Xem ra tại Sơn Thần, thổ địa thụ phong chi địa, hắn có thể điều động đất phong bên trong thiên địa nguyên khí, hạn chế địch nhân hành động. Thần đạo kỳ thật cũng là có chỗ thích hợp, tốc độ tu luyện nhanh, thủ đoạn kỳ diệu, bất quá thần đạo đoạt được, tất cả đều là ngoại vật, ngày nào mất thần vị. Hết thể đều hưu, vẫn là tăng cường tự thân tiên đạo thực tại. Bạch Phục thầm nghĩ bên trong, trên tay cũng không ngừng, bích huyết kiếm bốn phía phách chạm, đem Sơn Thần ra chỉ trên người mình nguyên khí xiển xích chém đứt về sau, tiếp tục nhắm hướng đông cực tốc lao đi. Không có đại thần phụ triệu, những này mao thần căn bản không dám di động chính mình sơn nhạc, chỉ phải qua cái này núi, ra hắn thần lực phạm vi bao trùm, liền an toàn. Bạch Phục thầm nghĩ, cũng làm cho ra bản thân cái kia sơn trại bản xúc địa thành thôn pháp. Lấy không thể so với mượn thiên địa sông núi chi lực mà đi Sơn Thần chậm tốc độ hướng về phía trước lao đi, hắn bây giờ tấn cấp luyện thần, không chỉ có pháp lực đại trướng, đối chấn nguyên đại tiên tự viết Hoàng Đỉnh Kinh cũng có lĩnh ngộ mới, giả xúc địa thành thốn chi pháp tốc độ tự nhiên phóng đại. Một truy vừa chạy, rất nhanh liền muốn vượt qua cái này núi, cái kia Sơn Thần gấp, dừng thân lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm. Theo Sơn Thần bấm pháp quyết, bạch phục phía trước trăm trượng chỗ một khối 10 trượng trở lại cao núi đá đột nhiên chấn động. Mạnh liệt hướng bạch phục đập tới. Bạch phục ngay tại hướng về phía trước vọt mạnh, cự thạch chỉ một cái chớp mắt liền tới trước mắt hắn. Hắn kinh hãi, đã không kịp giơ kiếm, đành phải nâng lên tay trái, vỗ tới một trường. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cự thạch bị bạch phục đánh nát một khối lớn, lui về phía sau dưới, bạch phục cũng một chút ngừng lại thân hình. Tê bạch phục đau nhức tê một tiếng, cảm giác toàn bộ trái cánh tay xương cốt đều nát, bàn tay càng là nóng bỏng đau nhức. Không kịp nhìn tay trái bị thương thành cái dạng gì, bạch phục giữ vững thân thể về sau, lần nữa triển khai bí thuật, nhắm hướng đông lao đi. Hiu hiu hiu, bạch phục mới giơ chân lên, vô số đá vụn liền hướng phía hắn bắn vụt tới. Ngoá, cái này Sơn Thần trong núi thủ đoạn thật sự là không ít. Bạch phục trong lòng cảm thán một tiếng, bích huyết kiếm gấp múa, từng mảnh kiếm mạc dâng lên, đem tự thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đinh, bay đá đập nện tại kiếm mạc bên trên, phát ra từng tiếng đinh đinh giòn vang, hỏa tinh bắn tung tóe, bột đá phiêu tán rơi rụng. Bạch phục chống cự bay đầy trời đá thời điểm, cái kia Sơn Thần đã đuổi theo, long đầu ngoặt rất hướng bạch phục đánh tới. Đang. Bạch phục dùng kiếm ngăn cản một chút về sau, thân hình mượn lực bay ngược về đằng sau. Lão hổ không phát huy, đương ra ra là con mèo bệnh A. Gặp cách rời núi còn có vài dặm chi địa, không giải quyết cái này mao thần, thật khó thoát thân, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lanh mang. Chương 113, thần quang một hiện. Mắt thấy Sơn Thần lần nữa làm cho long đầu ngoặt đập tới. Bạch phục trong mắt lánh mang càng tăng lên. Hắn sử dụng kiếm chống chọi Sơn Thần quải trượng đầu rồng, vừa chạm liền tách ra. Một bên lui lại né tránh, một bên âm thầm trong đan điền điên cuồng ngưng tụ cực nóng hỏa thuộc tính chân nguyên, áp xúc thành một viên viên đan dược lớn hỏa cầu. Hỏa thuộc tính chân nguyên không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ càng ngày càng cao, đã sớm chuẩn bị bạch phục ở ngoại vi đã lấy hàn băng chân khí che lại đan điền, vẫn như cũ bị nhiệt độ cao đốt thực đau bụng không chịu nổi. Bạch phục trong bụng đau đớn, mặt bên trên lại không vẻ khác lạ. Vẫn như cũ điên cuồng ngưng tụ lửa đan. Ngưng tụ không sai biệt lắm trong cơ thể hắn một thành hỏa thuộc tính chân nguyên về sau, lửa đan nhan sắc từ lúc mới đầu màu đỏ nhạt chuyển thành huyết hồng mang tử. Tới đến một bước này, lửa đan không ngừng rung động, bên trong không ngừng truyền ra phách phách ba ba nhẹ vang lên, hiển nhiên đã áp xúc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Không thể để thêm rụt. Bạch phục kiếm bay xuống, chủ động lên núi thần đánh tới, đồng thời vật khí, chậm rãi đem lửa đan vận chuyển dừng trong miệng. Bạch phục giơ lên thật cao bảo kiếm, khí thế hùng hổ, tựa như phá núi nhị lang, đột nhiên phát ra này quát to một tiếng. Một cái này chữ lối ra, trong miệng lửa đan liền tại cương khí thôi thúc dưới, đột nhiên bắn về phía Sơn Thần, như đạn ra khỏi nòng, thế không thể đỡ. Sơn Thần vốn cho rằng bạch phục cái này âm thanh này, chỉ là phát động tuyệt cường công kích trước ngưng tụ khí thế khẩu hiệu, cái nào phòng bạch phục hội đến chiêu này, trong lúc vội vã, đành phải tay phải vung trượng nên đón bạch phục khí thế hùng hổ, lực bổ đào núi nhất kiếm, tay trái thì chụp về phía nhanh đánh trúng ngực lửa đan. Chính mình một thành hỏa thuộc tính chân nguyên áp xúc thành to như hạt đậu sau nổ tung là tình huống như thế nào Bạch Phục rõ ràng, khí thế hung hăng nhất kiếm đột nhiên lộn vòng họa phía bên phải một bên, sau đó người theo kiếm đi, trong nháy mắt vọt đến ngoài 10 trượng đi. Ầm ầm một tiếng sấm vang, Bạch Phục trở lại, liền gặp sơn thần lập chỗ, hơn một trượng chi địa bên trong, ngọn lửa luân vũ, ngọn lửa luồn lên, có cao khoảng 2 trượng. A hỏa diễm bên trong truyền ra sơn thần thê lương vạn phần tiêu thảm, Bạch Phục thầm nghĩ, sơn thần thổ địa đều là âm ti quỷ thần nhất lưu, dương hỏa hẳn là có thể khắc chế một hai, lần này cho dù diệt không xong cái thằng này, cũng có thể để hắn trọng thương ngã gục. Ách, có vẻ như quỷ đều là chết qua một lần sẽ không lại chết. Suy nghĩ ở giữa, cái kia ngọn lửa cuồng bạo đã dập tắt, cái này liệt hỏa bất quá là Bạch Phục chân nguyên biến thành, chính là không có dễ chi hỏa, chân nguyên tận thì lửa diệt, chỉ là nhất thời bộc phát mà thôi. Bạch Phục lập tức hướng lửa trong tràng nhìn lại, chỉ gặp một chút bị chân hỏa nhóm lửa cây cỏ còn đang thiêu đốt, nhưng không thấy sơn thần bóng dáng. Bạch Phục tự sẽ không cảm thấy cái kia sơn thần bị chính mình đốt thành tro, tuy nói chân hỏa trong nháy mắt buộc phát nhiệt độ liền huyền thiết đều có thể hòa tan, cũng là chuyên khắc âm tà dương hỏa, nhưng cũng không trở thành đem sơn thần bảo phục kịp vậy long đầu trượng cùng một chỗ đốt thành tro. Cái này hai vật không tại, nói rõ nhất định là bị cái kia sơn thần mang rời khỏi biển lửa. Sơn thần, thổ địa, tại chính mình thụ phong địa, thế nhưng là có thể đột địa. Bạch Phục ngưng thần cảm ứng, liền cảm giác một cỗ nhàn nhạt âm khí lượn quanh tại bốn phía, lập tức biết cái kia sơn thần còn chưa chết tâm, vẫn tại bốn phía bồi hồi. Cái này sơn thần tại chính mình đất phong có đủ loại đặc quyền, lại có thể đột địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bạch Phục trong lòng thoái ý lại đi lên. Thoái ý cả đời, Bạch Phục cũng không kéo dài, bắt đầu làm rút lui chuẩn bị. Chỉ gặp hắn phi thân đi về phía đông, đồng thời tâm niệm vừa động, lấy thần niệm làm bút, lửa thuộc chân nguyên vì đàn xa, tại rộng lượng trong tay áo trái hội họa ra một chương sắt quỷ phù. Phụ thành về sau, không ngừng quán chú chân nguyên, tăng cường phụ lục uy năng. Bạch Phục lấy thân làm ngồi, muốn dẫn tàng trong bóng tối sơn thần xuất hiện, xem như lấy lui làm tiến dẫn xà xuất động chi pháp. Đương nhiên, sơn thần nếu là đánh chết không ra được lời nói, hắn là hội thật lui tích. Nghĩ cái kia sơn thần tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên bị Bạch Phục như thế cái tiểu yêu làm cho đầy bụi đất, sao chịu thả hắn rời đi, gặp hắn muốn đi, lập tức không giữ được bình tĩnh, từ dưới đất thoát ra. Tại cách Bạch Phục có trăm xa 10 trượng một cái cao điểm bên trên hiện ra thần tới. Lại nhìn sơn thần hình tượng, có chút thê thảm, thân thể bên trên một mảnh đen kịt, thân thể hư ảo như một hình bóng, âm khí mới bị liệt hỏa thiêu tẫn. Hắn hình bóng tuy rằng thê thảm, nhưng âm khí giảm bớt, nhìn qua ngược lại là chính khí không ít, chỉ là nhìn qua Bạch Phục ánh mắt âm hàn đoán độc, cùng hắn thần thân phận cực kỳ không hợp. Vướng. Sơn thần một hiện ra thân hình, lập tức phát ra một tiếng quát nhẹ, vung vẩy lên long đầu trượng tới. Theo sơn thần vung vẩy long đầu trượng, trong núi lập tức gầm phong trận trận, cắt bay đá chạy, vô số rất có to bằng đầu người, bên trong có năm đấm lớn, nhỏ như hạt gạo cắt đá phô thiên cái địa hướng phía Bạch Phục đánh tới. Ngoá, cái thằng này phát đại chiêu. Bạch Phục cảm thấy vi kinh, cương khí hạo đãng, không phá pháp ý như khí cầu như vậy phồng lên. Phốc phốc phốc. Cục đá đánh tới pháp bảo chống lên khí nang bên trên, nhao nhao bắn ra, rơi tại bốn phía, rất nhanh liền đem Bạch Phục cho chôn sống. Có thể thấy được cắt đá lưu lượng khổng lồ biết bao. Bị cắt đá vùi lấp cũng có hắn chỗ tốt, đó chính là không cần ứng đối phô thiên cái địa mà đến cắt đá. Bất quá cũng không thể cứ như vậy mặc kệ che đậy chôn xuống, không phải cắt đá càng để lâu càng nhiều, coi như hắn là yêu quái, cũng phải bị chôn sống. Đáng hận không phải tê tê. Bạch Phục trong lòng thở dài, bất quá cũng không gặp kinh hoàng, còn có tâm tình tự dễ ước, hiển nhiên thế cục còn tại nắm giữ bên trong. Bạch Phục trong lòng hơi động, quy hồn tự thiên môn nhảy ra. Hóa thành một đạo thanh khí, cuốn lên trong tay áo sắt quỷ phù, xuyên qua đá ở giữa khe hở, độn đi ra bên ngoài, kề sắt đất mà đi, mượn đầy trời bùi đất tiềm hộ, độn hướng nơi xa. Quy hồn bơi thần ngự khí, mượn cỏ cây núi đá che lấp bỏ chạy, một lát phiêu hốt đến ba dặm bên ngoài, vây quanh một ngọn núi, bay thẳng đến cao ngàn trượng không, độn vào trong mây, hướng phía sơn thần đỉnh đầu mà đi. Ở quy hồn đến dự định vị trí, Bạch Phục thầm nghĩ trong lòng nên làm ra chút động tĩnh cho ngao hồn làm đánh yểm trợ. Vành hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, ầm vang đụng ở xung quanh người cắt đá bên trên, chỉ đâm đến cắt bay đá chạy, ba trượng bên trong hỗn hỗn độn độn một mảnh. Bạch Phục đứng vững cương khí che đậy, tay phải xách ngược lấy kiếm, tay trái tay háo nhanh múa, bảo vệ diện mạo, bước nhanh lên núi thần giết chạy tới. Cái kia sơn thần không biết Bạch Phục này chỉ là minh tu sát đạo, ám độ trần thương kế sách, coi là Bạch Phục là muốn khởi xướng tấn công mạnh, gấp vung long đầu phát trượng, một đám cắt bay đá chạy liền hướng phía Bạch Phục chính diện đánh tới. Kiếm quang hiển hách, liên miên thành màn, đem tự thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ về sau, Bạch Phục không chậm không nhanh lên núi thần bước tới. Sơn thần khắp khuôn mặt là nhe răng cười, hung hăng vung lên long đầu trượng, vô số cỏ băng ghế lớn hòn đá, liền lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, hô hô đánh tới hướng Bạch Phục. Không nói Bạch Phục ứng đối ra sao nhào đánh tới cự thạch, lại nói trong mây quy hồn, gặp bản tôn thành công gây nên Sơn thần lực chú ý về sau, lập tức bọc lấy chân nguyên ngưng tụ sát quỷ phù từ trên trời giáng xuống, điện xạ mà xuống. Ngũ tinh chấn mổ, chiếu sáng huyền minh. Nghìn thân vạn thánh, hộ ta chân linh. Cự trời manh thú, chế phục năm binh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình. Vị trí, vạn thần phụng nên. Cấp cấp như luật lệ. Sắt quỷ phù, sắc. Quy hồn hắn nhanh như gió, hai ba hơi thở liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, giáng lâm đến Sơn thần đỉnh đầu, niệm động giết quỷ chú, tế ra sắt quỷ phù. Ông Sơn thần đột cảm giác một trận gió lạnh trước mắt, liền cảm giác một cổ khí tức kinh khủng khóa chặt chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái ngọn lửa phù lục đang chấn động, phát ra làm hắn dùng mình thúc hồn vụ vụ. Liên tại Sơn thần nhìn thấy cái kia ngọn lửa biến thành sát quỷ phù lúc, ngọn lửa sát quỷ phù đỗng nhiên bạo thành một đoàn mang theo quỷ dị khí tức ngọn lửa, đem hắn toàn bộ bao vây lại. A, cái kia sát quỷ phù bổ nhào đến Sơn thần thần thượng, như giỏi trong xương như vậy, vô luận hắn làm sao đập, độ địa, đều không thể đem dập tắt. Sơn thần thần thể bên trong âm khí nhanh chóng bị sát quỷ phù tịnh hóa, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng. Mắt thấy Sơn thần liền bị phù lửa tịnh hóa, hắn thể nội đột nhiên tản mát ra một đường dạng rỡ thần quang, tiếp theo Sơn thần bảo phục cùng với trong tay quả trượng, cũng tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đem phủ lửa ép diệt. Cái này đều không chết. Bạch Phục ngao hồn vi kinh, đang muốn xuất thủ, đã thấy thần quang lóe lên, Sơn thần liên quan hắn pháp bảo, quả trượng liền biến mất khỏi chỗ cũ. Chương 114, Chánh họa nhập tần lâu. Quang mang kia, vậy mà bảo vệ Sơn thần một tia nguyên linh bất diệt, còn đem hai loại pháp bảo cuốn đi đem rùa hồn thu hồi về sau. Bạch Phục chống kiếm trầm ngâm, cảm giác quang mang kia có cùng loại phong thần bảng công hiệu, phong thần bảng trên bảng nổi danh người, cho dù hôi phi yên diệt, một tia chân linh cùng pháp bảo liền sẽ bị phong thần bảng thu đi. Tây Du bên trong cũng không phong thần bảng, bất quá lại có tiên tịch, tên chú tiên tịch người, trường sinh bất tử. Có lẽ tiên tịch cũng có cùng loại phong thần bảng công hiệu. Bạch Phục đem bích huyết kiếm thu về trong vỏ, một bên vận công trị liệu xương thành móng heo trạng tay trái, một bên loạn thất bát tao nghĩ đến. Khơi thông kinh mạch, đánh tan tụ huyết về sau, xương đỏ tay trái rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, Bạch Phục lại lấy chân nguyên tẩm bổ sẽ hơi có vết rách xương cốt, cảm giác triệt để khôi phục về sau, mới dừng lại chữa thương. Bạch Phục nhìn nhìn sắc trời, đã tối đen. Hắn ám đạo kia Sơn thần bị mình đánh cho chỉ còn một tia chân linh, tụ thành thần thể trước, tất nhiên không cách nào điều động sông núi chi lực, không bằng trở về, diệt nghi là dần tướng quân ba cái ba yêu, sau đó liền tại trước đó phát hiện Sơn động qua đêm. Bạch Phục tâm niệm cùng một chỗ. Bốn phía lưu động thanh phong liền tụ tập tới, nâng hắn, cực tốc hướng đường cũ mà quay về. Hà Châu vệ chính là Tần quốc Tây Bộ Sơn Hà trên biên cảnh một cái quân sự trọng trấn, đồn có 5 vạn biên quân, người ăn ngựa nhai, tài nguyên tiêu hao rất nhiều, lại là hình thành một tòa cỡ lớn thành trì, hết sức phồn hoa. Không hổ là bị Như Lai tán thưởng vì tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trận, không phải là ác biển Nam Thiệm Bộ Châu, người ở Đông Đúc. Phồn hoa trình độ quả không phải Tây Châu Trúc Châu loại kia hoang vu chi địa có thể so sánh. Khó trách Như Lai tên kia nghĩ hết biện pháp, vận dụng vô số thần lực, cũng phải đem Phật kinh truyền đến nơi đây. Hà Châu vệ tốt nhất tiểu lâu Phúc Hoa lâu lầu 3, Bạch Phục chắp tay đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua phồn hoa đường đi, một trận tinh thần bay lên. Vướng, vướng, vướng. Bạch Phục chính thần du lịch tam giới thời điểm, một trận đều nhịp phòng giam âm thanh đem hắn bừng tỉnh, hắn cúi đầu hạ nhìn, liền thấy hơn trăm cái dáng người khôi ngô. Xuyên bố giáp, cầm trường qua tần binh từ đường đi bên kia chạy tới. Vâng! Một cổ trích nhiệt huyết sát chi khí đập vào mặt, Bạch Phục trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh kim qua thiết mã, núi thây huyết hải chiến trường huyết ảnh. Nha! Bạch Phục nguyên thần run lên, trong đầu huyết ảnh lập tức tiêu tán, hắn ôm ấp hai tay, nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn qua chạy tới kia đội tần binh. Người bình thường nhìn đôi này tần binh, chỉ sẽ cảm thấy quân uy hiền hách, đằng đằng sát khí nhiếp nhân tâm phách, Bạch Phục lại là nhìn ra, đôi này tần binh từng cái đều tản ra huyết khí, sát khí, tuyệt đối là giết người đầy đồng bách chiến hung hãn binh. Những này tân binh, thể lực đều có luyện thể trung kỳ tiêu chuẩn, dẫn đầu cái kia, càng là đạt tới luyện thể hậu kỳ tiêu chuẩn, mà nhìn nó giáp trụ, chỉ là cái bách phu trưởng Bạch Phục trầm âm, cảm thấy phương thế giới này quân đội, sợ là không giống bình thường, chưa chừng liền có nhục thân có thể địch luyện khí cảnh tu sĩ tướng quân, nhục thân có thể địch luyện thần cảnh tu sĩ nguyên soái. Có lẽ thế giới này thật tồn tại lấy một địch vạn võ tướng. Đợi cái này đội tần binh đi xa về sau, Bạch Phục thu hồi ánh mắt. Những tháng ngày tiếp theo, Bạch Phục một bên du lịch Nam Thiệm Bộ Châu, một bên hướng Đông Thắng Thần Châu phương tiến về phía trước. Nam Thiệm Bộ Châu lịch sử mặc dù cùng cổ đại Trung Quốc rất giống, nhưng dù sao không phải Trung Quốc, mà là trong thế giới thần thoại một cái lục địa, nó đất vượt sự bao la, quả thực vượt qua Bạch Phục tưởng tượng. Khó trách Tôn Ngộ Không mới tới cầu đạo thời điểm, từ Nam Thiệm Bộ Châu bờ đông đến bờ tây dùng 8, 9 năm. Bài chứ nó trèo lên danh sơn tìm tiên thời gian, sợ là hắn quang đi đường đều dùng 6, 7 năm, tê tại thế giới loài người pha trộn hơn tháng, hiểu rõ đến Nam Thiệm Bộ Châu huyên bác Bạch Phục, sợ hãi thán phục liên tục. Cái gọi là thường tại bờ sông đi, tổng sẽ gặp phải quỷ. Làm một yêu tinh, Bạch Phục gặp thành liền nhập gan lớn hành vi, rốt cục rước lấy phiền phức. Nhìn qua sau lưng lưới câu thẳng câu nhìn lấy mình tới cái kia liền theo tới cái kia lôi thôi đạo nhân, Bạch Phục trong lòng bồn chồn, ám đạo mình thế nhưng là phong bế quanh thân lỗ chân lông, lại mang theo trong người trấn nguyên đại tiên tự viết Hoàng Đỉnh Kinh, không có lý do bại lộ mới lạ. Bạch Phục không phải trông mặt mà bắt hình dong yêu quái, mặc dù đi theo mình lao đạo bẩn thỉu, râu ria kéo cặt bã, quần áo cũng vết dầu loang lổ, có vẻ như thấy thế nào nó đều không giống cao nhân, nhưng Bạch Phục cũng không dám khinh thường đối phương. Đối phương có thể tại trong biển người mênh ngông, một chút liền phát hiện bất phàm của mình, bản thân liền là một loại bản sự, nói không chừng chính là trò chơi hồng trần kỳ nhân dị sĩ. Không biết đạo trưởng một mực đi theo tiểu tử, ý muốn như thế nào? Nếu là hóa duyên, cái này có phiến kim diệp tử, đạo trưởng chi bằng cầm đi. Thấy đối phương chỉ là theo chân, cũng không ý tứ động thủ, Bạch Phục lập tức từ trong túi eo lấy ra một mảnh kim diệp tử nên đón tiếp lấy, chuẩn bị tìm kiếm đối phương hư thực. Tốt ngươi cái yêu tình, trò chơi hồng trần không nói, còn muốn hối lộ đạo gia, quả nhiên là thật can đảm. Lôi thôi lao đạo nói, rồi ra bóng mỡ chân gà. Ách móng vuốt, thẳng hướng Bạch Phục vươn đi ra tay phải mạch môn chụp tới. Yêu tinh ở đâu? Bạch Phục kinh hãi, lấy rùa đen rụt đầu tốc độ đem tay lùi về sau, một mặt kinh ngạc mà hỏi. Đừng giả bộ, mặc dù ngươi ngụy trang rất khá, nhưng là ta tiên dẫn la bản tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mà lại phàm nhân có thể mặc lên được trăm năm băng tầm tơ trước tạo cũng theo thừa phù pháp y lìa. Ngươi tuyệt đối là yêu. Lao đạo âm thanh lạnh lùng nói. Người đạo trưởng kia vì sao còn không xuất thủ hàng yêu? Bạch Phục một tiếng cười khẽ, một chút vọt đến ngoài ba trượng, kéo ra cùng đối phương khoảng cách sau hỏi. Nơi đây tục quá nhiều người, ta cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn hiển lộ tiên pháp. Lao đạo nhàn nhạt nói câu, không gặp làm sao động tác, liền xuất hiện tại Bạch Phục trước mặt. Di hình hoán vị. Bạch Phục con mắt híp mắt hạ, cười nói, đạo trưởng là sợ thương tới vô tội đi, thật là một cái lòng dạ từ bi đắc đạo cao. Người. Hừ. Lao đạo quát lạnh một tiếng, không nói nữa. Đạo trưởng đi theo ta quá lãng phí thời gian, thành này lớn phồn hoa, ta sợ là muốn trò chơi mấy năm mới bỏ được phải rời đi. Bạch Phục cười nói câu về sau, quay người liền hướng nhiều người địa phương chen vào. Ta đang nghĩ ngợi một người chiêu đãi không chú đáo, ngươi ngốc lâu như vậy, ta chính tốt có thể gọi ta mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ chào hỏi ngươi. Lao đạo cười nói. Bạch Phục chân kế tiếp lảo đảo, suýt nữa té ngã, như thế cái lao đạo hắn liền cảm giác khó đối phó, đối phương còn chuẩn bị quần đầu. Thấy đối phương cùng cực kỳ, Bạch Phục con mắt tứ phương, suy nghĩ kê thoát thân, đột thoáng nhìn một đầu yên hoa liếu hạng, nhãn tình sáng lên, lập tức lách mình tiến vào ngõ hẻm trong. Công tử, bên trong xin. Công tử. Bạch Phục vừa mới đi vào ngõ hẻm trong, lập tức bị một đám trang điểm lộng lẫy xanh thảm thiếu nữ bao vây. Cũng thế, hắn mặc tơ vàng ngân tuyến thêu thùa hoa lệ tơ lụa trường bào, rõ ràng tuổi nhỏ tiền nhiều, lại dị thường tuấn mỹ, chính là những này phong trần nữ tử yêu nhất. Bạch Phục trong mũi tràn đầy son phấn hương khí, khiếu giác siêu bén nhạy hắn, lập tức bị hun đầu góc quay cuồng, vội vàng thi triển thân pháp, như du lịch như rán, linh hoạt lóe ra chúng nữ vây quanh. Tuy ý nhìn, thấy kia lôi thôi lão đạo cũng đi theo vào, bĩu môi, bước chân xê dịch, liền tiến náo nhiệt nhất, một nhà tên là Tần Lâu sở quán. Nha, vị công tử này thế nhưng là khách quý ít gặp, nhưng có quen biết cô nương. Bạch Phục phương tiến nhập trong đại sảnh, lập tức có cái quần áo hoa lệ, từ nương bán lão phụ nhân tiến lên đón. Bạch Phục trở lại sau nhìn, thấy lao đạo không cùng tiền đến, ám đạo lao đạo này tu sợ là đồng tử công. Hắn hỏi tú bà nói, ngươi lâu bên trong hiện tại có mấy cái nhàn rỗi cô nương. Chương 115, rùa hồn hí toàn chân. Ngươi lâu bên trong hiện tại có mấy cái nhàn rỗi cô nương. Bạch Phục lời này hỏi được ba khí, tú bà trong lòng lập tức giúp hắn bổ sung câu ta toàn bao. Nghĩ như vậy, tú bà con mắt lập tức biến thành nguyên bảo bộ dáng, nhiệt tình hướng về thân thể hắn dựa vào tới. Tú bà trên mặt một tầng son phấn, mùi quá sông, thấy nó tới gần, Bạch Phục lại như tị xà hạt vội vàng né qua một bên. Tú bà ôm ấp yêu thương không thành còn suýt nữa té ngã, không khỏi mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn Bạch Phục một chút. Cái nhìn này, chỉ nhìn phải Bạch Phục gác hàn vô cùng, toàn thân nổi lên ra rắn lũ cục, suýt nữa một cước đem nàng đạp bay ra ngoài. Bá Bạch Phục thấy tú bà còn muốn nhào lên, liền từ trong túi eo móc ra 10 mảnh kim diệp tử, trải thành cây quạt hình, đem Tú Bà con mắt choáng váng sau nói, đem ngươi lâu bên trong nhàn rỗi cô nương đều kêu đi ra. Bạch Phục còn chưa dứt lời hạ, Tú Bà liền quơ quạt tròn, dẫn theo váy xuề chạy lên trên lầu hô to, các cô nương, đến cái nhân vật có tiền, đều đi ra tiếp khách nha. Bạch Phục đầy sau đầu hát tuyến, thấy trong đại sảnh mấy cái khách làng chơi đều hướng hắn xem ra, vội vàng lấy tay áo che mặt, chui đến một chỗ góc tường đứng. Dâm dâm Tú Bà một tiếng chào hỏi, trên lầu lập tức ra hơn 20 cái cô nương, bây giờ là giữa ban ngày, vẫn chưa tới các nàng kinh doanh thời gian. Rất nhanh, Bạch Phục lại bị dìm ngập đến son phấn chồng bên trong. Lại lui ra phía sau chút. Sớm có dự kiến Bạch Phục chống lên lồng khí đem đám nữ tử này cản trước người ba thước bên ngoài. Hắn xoát xoát trong tay kim diệp tử xếp thành kim cây quạt, sáng rõ bọn này phong trần nữ tử hoa mắt thần mê về sau, chỉ đứng ở trước cửa, cùng cái này nơi bướm hoa không hợp nhau lôi thôi lão đạo. Đối vây quanh hắn mắt lom lom một đám cô nương nói, trông thấy vị kia đạo ra không, các ngươi nếu ai có bản lĩnh đem hắn mời đến các ngươi khuê các bên trong uống một chén hoa tiểu, những này kim diệp tử chính là nàng. Hoa Bạch Phục tiếng nói vừa dứt, cái này 20 mấy cái vây quanh hắn cô nương lập tức hướng kia lôi thôi lão đạo chạy đi, tranh nhau chen lấn một mảnh kim diệp tử liền có thể làm cho các nàng thoát ly cái này bể khổ, mặt khác 9 mảnh kim diệp tử càng có thể làm cho các nàng nửa đời sau áo cơm không lo, há có không cấp thiết lý lẽ. Bạch Phục nhiều lần soát trong tay kim diệp tử, dựa lưng vào cửa sổ đứng vững, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Một đám nữ nhân như lang như hổ xông lên, lôi thôi lão đạo sắc mặt chính là biến đổi, vội vàng chống lên cương khí, chuẩn bị ngăn trở chúng nữ. Bang! Bạch Phục cong ngón đúng ra, một mảnh kim diệp tử kích bắn đi, hưu sắt một cái hồng phấn giai nhân vòng eo bay qua, đập nện tại lão đạo vừa chống lên còn chưa kịp ra cố cương khí bên trên. Bay một tiếng, kim diệp tử đụng vào vừa dâng lên cương khí bên trên, lập tức nổ thành một đống kim phấn, mà lao đạo cương khí cũng ba tán loạn ra. Đạo gia, đến nô gia trong phòng. Bạch Phục xuất thủ nắm giữ thời cơ rất khá, chính là chúng nữ nào đến lao đạo phụ cận lúc. Nó cương khí bị phá, còn đến không kịp một lần nữa ngưng tụ, lập tức liền một đám mùa hoa thiếu phụ bao tròn, tay bị 4-5 song bàn tay như ngọc trắng lôi kéo, tránh thoát không thể sợ dùng sức lớn, làm bị thương đối phương. Bạch Phục rùa hồn nhảy ra nhục thân. Hóa thành Bạch Phục bộ dáng cách tại bên cửa sổ, chân thân thì lật ra ngoài cửa sổ, ngự phong hướng ngoài thành mà đi. Ba 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 rùa hồn nhiều lần soát trong tay kim diệp tử, thấy lao đạo tựa hồ dưới đùi mọc rễ, những này nũng nịu thiếu phụ kéo hắn bất động, liền cười nói, ta chỉ nói để các ngươi mời vị này đạo ra đến các vị khuê các uống rượu, cũng không có nói nhất định phải khách khí mời hắn, các ngươi có thể cầm hắn một vật nha. Chỉ cần hắn đi các ngươi trong phòng đòi hỏi, cái này kim diệp tử ta có rất nhiều, đến lúc đó người người đều có. Nghe xong rùa hồn lời này, những cái nào vây quanh lao đạo lại chen không lên trước chính âm thầm lo lắng cô nương lập tức nhãn tình sáng lên. Lao đạo trên thân cũng không có mấy thứ đồ, tăng nhiều thì ít, một bọn sắc lang cũng vậy nữ tử lập tức động thủ tranh đoạt. Có đi đoạt lao đạo trên lưng kiếm gỗ đào, có đi đoạt lao đạo trên đầu ô cốt trầm, có đi đoạt lao đạo bên hông đỏ ra hồ lô rượu, càng nhiều thì là đi đoạt lao đạo túi leo vai. Có cái giật mình cô nương, trực tiếp giữ chặt lao đạo đai lưng co lại, cởi xuống đai lưng liền hướng trên lầu gian phòng của mình chạy. Dừng tay, mau dừng tay một trận tranh đoạt qua đi, vốn là lôi thôi lao đạo càng thêm lôi thôi, sắc mặt hắn lửng hồng, tức giận quát lớn, đáng tiếc không có chứng dụng, dám giận không hiếu động tay hắn, căn bản chấn không được phong nguyệt trong sân nữ tử. Thời áo nối dây lưng, rượu. Rùa hồn vỗ tay cười to, rất cảm giác thú vị. Lao đạo trên thân không nhiều mấy thứ vật dư thừa bị cởi xuống, cách nó thân thể, bản thân khí tức tiết lộ ra ngoài. Kia kiếm gô đảo là chân khí, châm gài tóc cũng thế. Túi leo vai bên trong cũng có một vật phóng xuất ra chân khí uy áp, cũng may hổ lô chỉ là phổ thông đồ vật, không phải Bạch Phục thực tình cho quỷ. Lao đạo này thân gia thật sự là phong phú. Rùa hồn nhãn con ngươi nhắm lại, ám đạo lao đạo quần áo trên người cũng rõ ràng là pháp ý, tăng thêm mặt khác ba loại pháp khí, thật đánh lên, các loại pháp khí phối hợp, sợ là không thể so luyện thành nguyên thần thứ hai, có hai lần pháp lực mình kém. Tản ra, pháp khí là ăn cơm ra hỏa, không thể tùy tiện rời khỏi người. Mắt thấy ôn nhu chiến thuật không cách nào thoát thân, lao đạo vận công tại hầu, phát ra một tiếng lay hồn đạo âm, chấn động đến chúng nữ thất thần thối lui về sau, đem mình pháp khí từng cái thu hồi. Đạo trưởng, người đai lưng tại gian phòng kia. Rùa hồn không nhận đạo nhân pháp thuật ảnh hưởng, hắn chỉ lâu bên trên một cái phòng nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung, nhớ kéo quần lên đi chậm một chút, miễn cho đi hết. Hừ. Lao tiếng hừ lạnh một tiếng, vọt đến Bạch Phục chỉ trước cửa, vung tay háo đãng mở cửa phòng, làm cái nhiếp tự quyết. Đai lưng liền bị nó hút đến tay. Đai lưng tại bên hông khẽ quấn, hai tay phía trước đánh cái kết về sau, lão đạo nắm chặt kiếm gỗ đào, liền muốn hướng Bạch Phục đánh tới, này Bạch Phục vì rùa hồn biến thành, cho nên thêm dấu ngoặc kép, như trên. Nhặt tiên á. Rùa hồn tay run một cái, trong tay chín mảnh kim diệp tử rơi tới đất bên trên, phát ra vô cùng thanh thúy tiếng vang. Những cái kia mới từ lão đạo đạo âm bên trong tỉnh táo lại nữ tử lập tức liền lao đến. Ha ha, rùa hồn một tiếng cười, đẩy ra cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Lúc đầu hắn đều có thể hóa khí mà đi, bất quá nghĩ đến lão đạo này có cái gì tiên dẫn la bàn, không biết nó phạm vi cảm ứng lớn bao nhiêu, cảm thấy hay là trước ngụy trang thành chân thân, lại kéo dài hạ thời gian cho thỏa đáng. Lão đạo thấy Bạch Phục càng cửa sổ mà đi, lập tức lóe ra bên ngoài, bốn phía xem xét, không có phát hiện Bạch Phục bóng dáng, liền từ túi đeo vai bên trong lấy ra cái đường kính nửa thước, thanh bên trong phiếm chỉ la bàn, bấm niệm pháp quyết niệm chú, như muốn tắt pháp. Đạo trưởng, ngươi vòng quanh dạo qua một vòng, là đang tìm cái kia quen biết cô nương a? Lão đạo đang muốn ngự sử tiên dẫn la bàn, điều tra Bạch Phục tung tích thời điểm, trong hai đột nhiên chuyển đến Bạch Phục trêu tức thanh âm. Lão đạo đống nhiên quay người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạch Phục đứng trước tại trên mái hiên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Yêu nghiệt thật can đảm. Lôi thôi lão đạo giận dữ, thu hồi la bàn, rút ra trên lưng kiếm gỗ đạo, thả người nhảy lên, liền hướng Bạch Phục đánh tới. Bạch Phục người nhẹ nhàng trở ra, hướng tây phi độn mà lên, lão đạo tự nhiên sẽ không để hắn cứ như vậy rời đi, chỉ gặp hắn dẫm chân mà lên, dưới chân sinh ra một đóa màu xanh hoa sen nâng hắn, cực tốc hướng Bạch Phục đuổi theo. Này! Lão nói một tiếng uống, kiếm gỗ đạo bên trên lôi quang lấp lóe, rời khỏi tay, nhanh như chớp giật hướng Bạch Phục sau lưng đâm tới. Kiếm gỗ đạo thế tới cực nhanh, Bạch Phục không lo được lấy rùa hồn ngụy trang chân thân, nhàn rỗi hóa làm một đạo thanh khí, hiểm hiểm tránh đi bay tới kiếm gỗ. Nguyên thần. Lão đạo bấm một cái kiếm quyết, gọi trở về hướng về phía trước kích xạ kiếm gỗ đạo, đối một lần nữa tụ thành hình người Bạch Phục nói, tuy là hỏi thăm, ngựa khí lại rất kiên định. Sắc thực nói, là nguyên thần thứ hai. Rùa hồn cười nói âm thanh về sau, hóa thanh khí lên như diều gặp gió, rất nhanh liền bay vào trong mây, cái này cao độ, luyện thần chân nhân trừ phi nguyên thần du lịch, nếu không thì lên không nổi. Chương 116, bờ sông kịch đấu. Tinh tinh linh linh, đầu đoạn binh giáp, trái cư sao nam đầu, phải cư thất tinh, nghịch ngâu người chết, thuận ngâu người sinh, la bàn nghi mở, cấp cấp như luật lệ. Bạch Phục rùa hồn ẩn vào trong mây về sau, lôi thôi lão đạo lấy ra kia tử thanh sắc la bàn, bấm niệm pháp quyết niệm chú, một bộ tiên phong đạo cốt, đắc đạo thần côn bộ dáng làm một chút về sau, la bàn phía trên tử thanh sắc quang mang đại tác. Trên la bàn quang mang, thẳng vào trong mây, mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng lại gây nên Bạch Phục rùa hồn chú ý. Hắn đẩy ra mây mù hướng xuống nhìn một cái, nhìn thấy quang mang là từ lão đạo trong tay trên la bàn chuyển tới về sau, lập tức lưu ý chú ý. Cái này la bàn là có thể nhìn ra hắn các loại ẩn nấp chi thuật pháp khí, không thể coi như không quan trọng. La bàn diễn thiên địa, tiên dẫn chỉ yêu dấu vết. Sắc. Lão đạo niệm câu chú ngữ về sau, tay kết kiếm chỉ, hướng la bàn kim đồng hồ bên trên một vòng. Ong 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 theo lão đạo một chỉ bôi qua, kia trên la bàn kim đồng hồ ong ong chấn động, chớp lấy yếu ớt ánh ngọc. Kim đồng hồ tán phát ánh ngọc mặc dù yếu ớt, nhưng lại chăm chú hấp thụ ở Bạch Phục rùa hồn ánh mắt, hắn mắt lộ ra vẻ do dự, con mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ nói, đây là tiên cốt. Tiên nhân chi thể, băng cơ ngọc cốt, kia la bàn kim đồng hồ, rõ ràng là dùng tiên nhân xương cốt chế thành. Lấy tiên cốt vì chỉ dẫn, khó trách cái này la bàn gọi tiên dẫn rùa hồn nói thầm một tiếng, càng thêm chuyên tâm lưu ý. Tiên cốt làm thành kim đồng hồ chuyển động sau khi, thẳng tắp chỉ hướng về phía đông nam chính là Bạch Phục chân thân chỗ phương vị. Có chút môn đạo. Bạch Phục rùa hồn thầm khen một tiếng, cũng là không hoảng hốt. Có thể khóa chặt hắn rời đi phương hướng lại như thế nào, mấu chốt phải đuổi được mới được. Bây giờ hắn chân thân đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, lao đạo này tốc độ cùng hắn chân thân không sai biệt lắm, không có lý do sẽ bị đuổi kịp. Đi ngươi. Bạch Phục rùa hồn nhoáng một cái, du lịch thần ngự khí, hướng chân thân của mình lướt tới. Rùa hồn trở về sau, Bạch Phục tiếp tục đạp gió mà đi, một đường hướng phía đông thắng thần châu phương tiến về phía trước. Mặt trời chiều ngã về tây, dãy núi lông mày nhiễm, Bạch Phục đứng ở một tòa treo trên đỉnh núi, thổi thanh lương gió đêm, nhìn qua tràn ngập tây thiên dáng chiều, tâm tình mười phần vui vẻ. Ngay vào lúc này, phía tây xuất hiện một cái to như hạt đậu điểm đen, đã là yêu đẹp trai Bạch Phục thị lực cực dai, một chút liền nhìn ra kia là cái bối bối kiếm gỗ đạo, lưng đeo đỏ hổ lô lôi thôi lão đạo. Gặp một lần cái này lôi thôi lão đạo, Bạch Phục một lời hảo tâm tình lập tức trở nên cực kỳ hỏng bét, máng, cái này lão ngưu cái mũi thật có nghị lực, truy lão tử ba ngày còn không từ bỏ. Nguyên lai cái này đã là Bạch Phục gặp được lôi thôi lão đạo ngày thứ ba, mà ba ngày này, lão đạo đối với hắn là theo đuổi không bỏ. Mà không muốn cùng người mang ba kiện chân khí lão đạo làm vô vị tranh đấu Bạch Phục, chỉ có thể một mực tiến lên, bản tôn cùng nguyên thần thứ hai giao thế tu luyện đi đường, thể nội băng hỏa hai loại chân nguyên bổ sung tốt lại tiêu hao đi. Đáng tiếc tuy là như thế, chỉ cần hắn tại nơi nào đó dừng lại vượt qua nửa giờ, lão đạo này tất nhiên sẽ đuổi theo, quay đến hắn phiền phức vô cùng. Ta có nguyên thần thứ hai, có thể cùng bản tôn thay phiên thay thế lấy nghỉ ngơi, cái này lỗ mũi trâu vậy mà có thể một mực đuổi sát không thả, thật sự là bất phàm. Bạch Phục túi đầu trầm tư một chút về sau, lúc lắc ống tay áo, thân thể nhoáng một cái liền nhún người nhảy lên, ngự phong hướng đông đường mà đi. Hắn quyết định cùng lão đạo dính lên, không tin xong nguyên thần hắn hao tổn bất tử đối phương. Sau ba ngày, Bạch Phục đứng ở một đầu hạo đãng sông lớn bờ tây trên vách đá, nhìn lên trước mặt chạy xiết hạo đãng, khí thế kiêu ngạo lưu xa màu vàng sông lớn, hắn lập tức biết, mình là chạy đến bên Hoàng Hà đi lên. Mấy ngày nay lão Ngưu cái mũi đuổi đến gấp, đều không rảnh đến nhân loại thành trì lắc lư, ngay cả đến địa phương nào cũng không biết, thật sự là thất bại. Bạch Phục cảm thán một tiếng, nên sông giãn ra hạ gân cốt, toàn thân một trận ken ken rung động. Hắn đem bích huyết kiếm cắm tới đất bên trên, hai tay đè vào kiếm thủ bên trên, rất là nhàn nhã đứng ở trên đá. Hắn quyết định, muốn ở chỗ này cùng Lôi Thôi lão đạo làm qua một trận, đằng sau suốt ngày leo đèo theo đầu cái đuôi, không cách nào hảo hảo thưởng thức ven đường phong cảnh, hưởng thụ đường đi vui vẻ, thực tế không thoải mái. Kia Lôi Thôi lão đạo mặc dù người mang ba kiện chân khí, nhưng Bạch Phục cũng bên trong giấu hai cái nguyên thần, lại thêm là Ngụy Huyền Vũ thánh thể, tăng thêm bích huyết kiếm, căn bản không sợ kia Lôi Thôi lão đạo. Chỉ là hắn không có nắm chắc diệt đi đối phương, cảm thấy đánh lên, một điểm chiến lợi phẩm cũng vớt không được, không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải biểu hiện ra chút thực lực, để kia lỗ mũi trâu lao đạo biết khó mà lui mới được. Bạch Phục nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ôn dưỡng kiếm ý, chuẩn bị kỹ càng tốt chém giết một trận. Ong long long cảm nhận được Bạch Phục chiến ý trong lòng, bích huyết kiếm tại trong vỏ rung động động, kiếm ý không ngừng ngưng tụ. Nửa giờ sau, một mực nhắm mắt Bạch Phục đột nhiên mở mắt, trên thân có phong mang chi khí tràn ngập ra. Hô hô do vang, Lôi Thôi lão đạo đạp liên mây mà tới. Bang một tiếng tranh minh, bích huyết kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hình cung kiếm quang, thẳng chém về phía vừa đứng thẳng thân hình Lôi Thôi lão đạo. Đang. Lão đạo xa xa liền cảm nhận được Bạch Phục trên thân kiếm ý, đã sớm chuẩn bị, kiếm gỗ đào vung lên, liền đẩy ra bích huyết kiếm. Bạch Phục quay người, bắt lấy bay ngược mà quay về bích huyết kiếm, một bước tiến lên trước, mạnh chém xuống một kiếm. Bành. Cương khí kích đụng, phát ra trầm muộn khí bạo âm thanh. Khí lãng càn quét, lưu quang bay múa. Hừ. Lôi Thôi lão đạo rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên trầm xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lại là không thể chịu được Bạch Phục một kiếm này lực lượng, bị nó đánh rất bụi bặm. Bạch Phục tốt xấu là yêu, thân thể lớn bộ phận hay là lấy lực lượng chứ danh thần thú ngao chi hậu duệ. Lực lượng hoàn toàn không phải nhục thân yếu đối lại không đi luyện thể lộ tuyến Lôi Thôi lão đạo có thể so sánh, một kiếm đem đánh rớt, hoàn toàn nằm trong dự liệu, cho nên một kiếm rơi, Bạch Phục lập tức lại là một kiếm đuổi theo. Bành bành bành. Bạch Phục kiếm thế liên miên, không có chút nào ngừng, nhưng thấy kiếm quang hiền hách, lão đạo bị bức phải mệt mỏi ứng đối, chật vật dị thường. Lão đạo mặc dù chật vật, nhưng cũng không hoảng hốt, chiêu thức ở giữa nhưng không có lộ ra sơ hở để Bạch Phục bắt được. Thủ lâu tất thua, lại là bị đè lên đánh, lão đạo tự nhiên sẽ không để cho cái này trạng thái tiếp tục kéo dài. Hắn tâm niệm vừa động, trên đầu chân khí châm gài tóc quang mang lóe lên, hướng phía Bạch Phục yết hầu đâm tới. Đinh. Bạch Phục huy kiếm đem châm gài tóc đánh bay, lão đạo lập tức nắm lấy cơ hội, phi thân lui lại, cùng Bạch Phục kéo dài khoảng cách. Hắn một bên lui, một bên nâng lên tay trái hướng kiếm gỗ đào bên trên một vòng, bao hàm linh tính tinh huyết chảy ra, bôi đến trên thân kiếm thụ máu một kích, lập tức thần quang đại phóng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, máu tiến gỗ đào, chu yêu diệt tà. Tật. Lão đạo kết qua ấn quyết, niệm câu chú ngữ, kiếm gỗ đào liền hưu một tiếng hướng Bạch Phục đâm tới. Thật nhanh. Bạch Phục trong lòng hơi rét, bích huyết kiếm rung động, con một tiếng đem kích xạ mà đến kiếm gỗ đào ngăn trở. Hiu hiu hiu. Lão đạo đem châm gài tóc thu hồi, chuyên tâm ngự sử kiếm gỗ đào, phi kiếm đằng không, nhanh như thiểm điện, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt kiếm quang. Bạch Phục thị lực căn bản khóa chặt không ngừng phi kiếm vị trí, bất quá hắn tự có cách đối phó, gấp múa bích huyết kiếm, giả dích kiếm mạc nước tắt không lọt, đây chẳng qua là tốc độ nhanh cũng không có bao nhiêu lực lượng phi kiếm, căn bản không tổn thương được hắn một cây rắn lông. Chương 117, thích bảo như mạng xương chính đạo. Thấy phi kiếm không cách nào phục ma chu yêu, lão đạo tay khẽ động, túi đeo vai bên trong bay ra 5 tấm tử sắc phù, lơ lửng tại trước người hắn, xếp thành một hàng. Lốt buốt. 5 tấm tử phù, tràn ngập khiếp người lôi đỉnh khí tức, mặt ngoài điện quang bay múa, ken ken rung động. 5 tấm tử phù, hay là lôi phù? Bạch Phục trong lòng run sợ, chuẩn bị tiến lên phá hư, nhưng phi kiếm kia uy lực mặc dù bình thường, tốc độ lại là cực nhanh, để hắn căn bản đằng không xuất thủ tới. Ngũ phương thần lôi phủ bên trong tồn. Đánh ra đất nước trời cũng băng. Tinh tả quỷ quái như gặp đây. trong khoảnh khắc thành cho bụi. Ngũ lôi, vâng. Lôi thôi lao đạo phi tốc bấm pháp quyết, niệm động chú ngữ, kim cương chỉ hướng Bạch Phục một chỉ, năm tấm tử phù ầm vang một tiếng sấm vang, hóa thành năm đạo to bằng ngón tay ngũ sắc lôi đỉnh, theo ngũ hành hướng Bạch Phục bổ tới. Giấu đi mũi nhọn. Bạch Phục tâm niệm vừa động, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đột nhiên nhảy đến trong tay trái, pháp lực mãnh liệt mà vào, giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm phù văn từng cái phát sáng lên. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm chính là dùng bị kinh chập chi sét đánh qua vảy rồng cây tùng tâm chế thành, có khắc tụ linh phù, dông tố ngày thường xuyên dẫn tới lôi đỉnh, Bạch Phục bây giờ liền đem hắn khi cổ thu lôi, đem đánh tới ngũ sắc lôi đỉnh dẫn tới trong vỏ kiếm. Thu. Bạch Phục kiếm thế hơi ngừng lại, bước chân xê dịch, tránh đi đánh tới phi kiếm, giơ lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, vỏ, kiếm, đao, miệng hướng phía năm đạo lôi đỉnh phương hướng đánh tới. Năm đạo ngũ sắc lôi đỉnh vặn vẹo sau đó liền trực tiếp xông vào giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm. Bành! Một tiếng trầm muộn nổ vang từ giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm truyền ra, vỏ kiếm cùng rung động, mấy chấn thoát ly đi, trên vỏ kiếm vang lên kèn kẹt, xuất hiện vô số đầu vết rách. Cái này năm lôi phù lực lượng quá ngưng tụ, không giống thiên lôi như vậy phân tán, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm căn bản không thể hoàn toàn hấp thu. Chân nguyên điên cuồng tràn vào giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm, chấn áp lại bạo động lôi đình về sau, Bạch Phục giơ lên vỏ kiếm, hướng phía lôi thôi lao đạo dùng sức hất lên. Ken ken một tiếng, giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm xông ra một đạo giải lụa năm màu, hướng phía lôi thôi lao đạo cuốn lên. Kia giải lụa năm màu, rõ ràng là ngũ lôi bạo tạc hỗn hợp sau lôi lực, liền Bạch Phục chấn áp về sau, mượn hất lên chi lực trả về trở về. Cái này có chút nghĩ thái cực tá lực đả lực, bất quá càng muốn mộ dung ra lấy đạo của người, trả lại cho người đầu chuyển tinh gì, còn tốt hắn họ Bạch không họ mộ dung, không phải bi kịch. Lão đạo thấy năm lôi phù bạo tạc sau lôi đỉnh chi lực phản sát hướng mình, sắc mặt biến phải hết sức khó coi, vung tay háo một cái, ô kim sắc quang mang thời gian lập lòe, phóng ánh ngũ sắc lôi quang liền bị quét qua một bên. Ta đi, ô kim tơ dệt liền chân khí đạo bảo Bạch Phục gặp một lần đạo sĩ tay háo bên trên lấp lòe quang mang, da mặt co lại, dưới chân một sai, người như quỷ mị, chớp mắt xuất hiện tại quần quận hoàng hà trên mặt nước, một đầu liền đâm đi vào. Cái này lôi thôi lão đạo, trừ đã biết kiếm gỗ đào, châm gài tóc, la bàn bên ngoài, mặc đạo bào lại cũng là chân khí, mà lại có trời mới biết nó túi đeo vai Lý Hoàng có bao nhiêu tử phủ, quả thực không có cách nào đánh. Cái này Nam Thiệm Bộ Châu tu sĩ như thế giàu có, khó trách Như Lai kia bẩn tăng không tiếc đối tất cả thần Phật nói láo, đối tứ đại Bộ Châu đánh giá, cũng muốn đem hắn kia 1.5144 quyển tu chân chi trải qua, chính thiện chi môn tam tạng chân kinh truyền tới Bạch Phục nhảy vào Hoàng Hà trước như vậy nghĩ đến, cảm giác oan phải hoảng. Hắn nhị đại gia, làm sao lại gặp qua trang bị như thế tinh lương lỗ mũi châu, đừng nói là nào đó đại phái trưởng môn con riêng. Yêu nghiệt, mơ tưởng trốn. Bạch Phục vừa mới vào nước, lôi thôi lao đạo liền phát ra một tiếng như sấm hét to, gọi trở về kiếm gỗ đảo, bước chân đập mạnh, liền đến hoàng trên sông. Lao đạo đạp sóng mà đứng, bấm một cái tránh nước chú về sau, cũng là đâm đầu thẳng vào trong hoàng hà, lần theo Bạch Phục lưu lại yêu khí, đưa đẩy, dồn sức mà đi. Bạch Phục chính hướng hoàng hà khu nước sâu bơi đi. Nghe thấy sau lưng đẩy tiếng nước vang, mánh quay đầu, nhìn thấy là lao đạo kia truy vào trong nước về sau, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Một cái trên lục địa sinh hoạt nhân loại tu sĩ, đuổi theo cái sống lưỡng cư rùa xà yêu đến trong nước, đây là ông cụ thắt cổ nhàn mệnh dài a. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bạch Phục một tiếng thầm khen, nghĩ thầm lao đạo này hẳn là thấy mình tại trên lục địa chiến lực không yếu, lại là tại bên hoàng hà bên trên lấy hắn quyết đoán, chớ đem mình làm không quen thủy tính trên đường yêu ma, ta lại không nói ra. Trước dẫn hắn đến khu nước sâu lại nói, lao đạo này hẳn là thấy mình nghèo, chuyên đến đưa bảo người tốt. Nghĩ như vậy, Bạch Phục cũng không vận dụng hắn kia một thân thành thạo bơi lội công phu, chỉ là không người, bốn chân lay, bơi chó thức hướng nước sâu bơi đi. Còn tốt kiếp trước là cái chỉ biết bơi chó thức vịt lên cạn, ngụy trang hay là y theo dáng dấp dọt thấy lao đạo quả nhiên theo đuổi không bỏ, Bạch Phục trong lòng cực kỳ hài lòng. Không phá pháp y tỏa ra ánh sáng lung linh, cương khí lưu chuyển, đem hoàng hà chi thủy ngăn cách ra. Bạch Phục tứ chi múa đến nhanh chóng, tại trong hoàng hà đào ra một đạo bạch sắc thủy đạo, cực tốc hướng hoàng hà chỗ sâu vào tới, trên đường đi tôm cá nhao nhao né tránh. Yêu nghiệt, chạy đâu? Lao đạo quát to một tiếng, thanh âm chấn động nước chảy, sóng nước chấn động, rõ ràng truyền vào Bạch Phục trong tai. Có gan đến cắn ta. Bạch Phục phát động khiêu khích kỹ năng. Xem kiếm. Bạch Phục khiêu khích thành công, lao đạo liền đánh nổi trận lôi đỉnh, tế lên kiếm gỗ đảo, lưu chuyển pha sóng, đâm thẳng Bạch Phục. Lão đạo phi kiếm đến trong nước, tốc độ yếu bất không ít, mặc dù vẫn như cũ mau lẹ, nhưng sóng nước dập dờn, tổng có dấu vết mà lần theo, Bạch Phục trong nháy mắt đánh ra một sợi sóng nước, nhẹ nhõm liền đem đụng lệch từ bên người sát qua. Phi kiếm coi trọng nhanh chuẩn hung ác, ta xem đạo trưởng kiếm pháp, tốc độ chậm, chính xác kém, lực lượng yếu, còn muốn trở về luyện nhiều một chút ta. Bạch Phục quyết định khiêu khích đến cùng, một bên chế giễu, một bên hướng khu nước sâu vực chạy đi. Lôi Thôi lao đạo cái mũi đều sắp tức điên, bất quá thấy Bạch Phục tốc độ không ngừng giảm bớt, Trang không khỏi vui mừng, ra tốc đuổi theo. Một người một yêu ở trong nước tốc độ mặc dù đại giảm, nhưng tu vi còn tại đó, chỉ chốc lát là xong ra hơn 20 dặm, lặn xuống gần ngàn trượng, đây là tiên hiệp, không nên đem thưởng thức đưa vào, xem như đến Hoàng Hà chỗ sâu. Ken két. Không phá pháp y thả ra hộ thể cương khí liền Hoàng Hà thủy áp đè nát, Bạch Phục cảm ứng, phát hiện thủy áp so nơi khác nước nặng, suy đoán hẳn là Hoàng Hà nước chứa bùn cát nguyên cớ. Không sai biệt lắm, lại rất sợ có còn lại đại yêu tiềm ẩn, lợi dụng nơi đây làm lao đạo nơi chôn thây đi. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia lợi mang, đột nhiên dừng lại, mênh mông cương khí thấu thể mà ra, đem nước sông bước lui. Yêu nghiệt, làm sao không chạy rồi? Sóng nước dập dờn, Lôi Thôi lao đạo thanh âm lấy kỳ dị phương thức truyền vào Bạch Phục trong tai, cây là không u. Nước sông đục ngầu không ánh sáng, Bạch Phục kia siêu cường thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài ba trượng lao đạo thân ảnh, không nhìn thấy nó biểu tình, bất quá suy đoán một nhất định là rất đắc ý sao. Bạch Phục trong lòng cười nhạo, lại không biểu hiện ra ngoài, hỏi, ta rất hiếu kỳ. Người ta không oán không cửu, ta tự hỏi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống rêu rao chính nghĩa vệ đạo sĩ, không biết là nguyên nhân gì, để ngươi như thế có nghị lực, truy ta 6 ngày 6 đêm, còn đuổi tới trong nước tới. Đừng nói là bởi vì ta đang đùa bỡn ngươi, ngươi mất mặt, ta nhưng không tin. Bần đạo Tử Vân, xem ở ngươi sắp chết tại đạo gia chi thủ phân thượng, phi thường vui lòng giải thích cho ngươi. Lôi Thôi lao đạo Tử Vân cười nói, ta chính là thượng thanh chính đạo, bình sinh rất thích thu thập bảo bối, chỉ cần thấy được đồ tốt, toàn thân liền ngứa, không đem tới tay, suy nghĩ liền không thể thông suốt, vì thế đồng đạo tặng cái nhã hào thích bảo như mạng cho ta. Đồng đạo chi bảo không hiếu động, chỉ có thể hướng các ngươi những tà môn ngoại đạo này trên thân lấy. Như thế ngươi hẳn phải biết ta vì sao đuổi theo ngươi không thả đi. Chương 118, đào mục nhân ngẫu kẻ chết hay. Thượng thanh chính đạo. Thích bảo như mạng là nhã hảo. Nghe Lôi Thôi lao đạo, không, Tử Vân chân nhân, Bạch Phục một chán hát tuyến. Tâm hắn nghĩ mình đây là gặp một cái cỡ nào chẳng biết xấu hổ người. May mà trước đó nhìn hắn không muốn thương tới vô tội, đem hắn tưởng lầm là cái đắc đạo toàn chân. Khó trách cái thằng này nhiều như vậy bà bối, tình cảm tất cả đều là giết người phóng hỏa, cưỡng đoạt đến. Bạch Phục trong lòng cảm thán một tiếng, cười lạnh nói, cái kia không biết thích bảo như mạng ngươi, coi trọng bản yêu xoáy trên thân loại nào bảo bối, là ta bảo kiếm trong tay, hay là cái này bộ pháp ý hề. Đều coi trọng, trừ cái đó ra, ta còn coi trọng ngươi. Hoàn mỹ như vậy hóa hình yêu quái, hẳn là thuần huyết thần thú hậu duệ, ta còn không có loại này bảo tàng đâu. Tử Vân lao đạo cười nói, đồng nhiên hướng Bạch Phục đánh tới, xem ra là không kịp chờ đợi. Không biết sống chết. Bạch Phục trong lòng cười lạnh, đột nhiên một kiếm trước đâm. Cười nói, thực không dám giấu giếm, bản tọa cũng coi trọng ngươi kia một thân bảo bối còn có ngươi trên cổ kia cái đầu người, cái này liền tới lấy. Rõ ràng, Tử Vân chân nhân một tiếng hô, cũng là một kiếm đâm ra dòng nước lực cả lớn, bất lợi phách trạm, một người một yêu xuất thủ lại là đều lựa chọn đột thứ. Hai thanh kiếm ở trong nước đâm xuyên, kiếm áp đem nước ép ra, mũi kiếm đột nhiên đụng vào bắt đầu. Vành một tiếng nổ vang, khí kình bay tứ tung, sóng nước khuấy động, bùn cắt bốc lên. Hai người quanh người một trượng bên trong hỗn hỗn độn độn, cái gì cũng nhìn xem thanh. Trong nước bùn có xích tử sắc cùng ám ánh sáng màu đỏ lấp lánh va chạm, kia là bích huyết kiếm cùng kiếm gỗ đào nở rộ quang mang. Bùn cắt buốc lên mười mấy hơi thở về sau, xích tử sắc bích huyết kiếm quang đẩy ra kiếm gỗ đào kiếm quang, thẳng đến bùn cắt bên trong một đạo hắc ảnh nhất hầu, bóng đen kia tất nhiên là Tử Vân chân nhân không thể nghi ngờ. Một đạo bùn cắt che giấu không được ô kim sắc quang mang sáng lên, lại là Tử Vân chân nhân nâng lên ống tay áo. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm ô kim kia tay háo phất một cái, tựa như một khối tấm sắt đụng vào bích huyết kiếm bên trên. Đinh một tiếng vang dọn, bích huyết kiếm mũi kiếm tại ô kim kia bên trên vạch phá, cọ sát ra nhanh như chớp hỏa tình, vô cùng lóa mắt. Ống tay háo dù sao cũng là mềm mại chi vật, Tử Vân chân nhân cũng sẽ không lấy nhu thắng cương thái cực quyền, lấy ống tay háo ngăn hạ kiếm thế còn về sau, lập tức bước ra lui lại, sau đó nổi lên trên. Chiến như thế sẽ, hắn đã phát hiện không đúng, trong nước, Bạch Phục chiến lực mặc dù nhận áp chế, nhưng hắn nhận áp chế càng lớn, càng đánh càng là không tốt, nếu ngươi không đi, mạng già sợ là thật muốn bị mất tại trên tay hắn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bạch Phục cười lạnh một tiếng, trên thân ấm áp khí tức bỗng nhiên trở nên ấm lãnh. Lại là đổi công pháp, vận khởi thần ngao phách thể quyết, một thân băng hàn chân nguyên bừng bừng phấn chấn nguyên cớ. Phốc phốc phốc, Bạch Phục co ngón tay bắn liền, từng đạo băng hàn cương khí đánh xuyên nước chảy, hướng phía nổi lên Tử Vân chân nhân vọt tới. Hàn khí những nơi đi qua, nước sông đông kết, Bạch Phục trước người lập tức ra mười mấy cây dài 4-5 mét, to bằng ngón tay băng đầu. Cương khí vạch nước động tĩnh rất lớn, cảm nhận được sắc bén cương khí sắp lâm thể, Tử Vân lão đạo cũng không quay đầu lại về sau đánh ra một trường. Bành! Cuồng bạo cương khí thấu trưởng mà ra, như là ngư lôi bạo tạc, thẳng đánh cho nước chảy bắn tung tóe lên to lớn bọt nước. Sáng tạo sáng tạo sáng tạo sắc bén hàn băng cương khí kích đâm vào khí lãng bên trên, phát ra kỳ quái tiếng vang, ngưng tụ như thép hàn băng cương khí bốn phía tràn lan, Tử Vân chân nhân bốn phía dòng nước cấp tốc kết băng. Tử Vân chân nhân nhất thời không tra, bị băng ngăn hạ, chờ hắn lớn nát hàn băng lúc, Bạch Phục đã đến bên cạnh hắn, bao trùm xương trắng, hàn khí bừng bừng bích huyết kiếm đã giết tới trước người. Hướng. Tử Vân chân nhân một tiếng quát nhẹ, giơ kiếm tới đón. Không ngờ Bạch Phục một kiếm này chính là hư chiêu, nó thân thể nhoáng một cái, như giống như cá bơi nhảy lên đến Tử Vân chân nhân phía sau, tay phải giựt kiếm chạm nó cái cổ, tay trái một trưởng hướng nó sau lưng ấn đi. Tử Vân chân nhân trong lòng giật mình, hướng phía trước mánh nhảy lên đồng thời, huy kiếm hướng về sau đón đỡ. Bạch Phục kiếm một ô, chống chọi kiếm gỗ đào về sau, dày đặc khí lạnh tay trái như thiểm điện hướng phía trước vọt tới, như rắn giò xét thủ, hung hăng ấn hướng Tử Vân hậu tâm. Tử Vân chân nhân cực lực né tránh, Bạch Phục bàn tay cuối cùng rơi vào nó trên vai trái, chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, ô kim đạo bảo bên trên quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, sau đó Bạch Phục bàn tay rơi xuống nó trên lưng. Giang giác một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Bạch Phục một trường này, lại là đem Tử Vân chân nhân bả vai trái xương đánh nát. Tử Vân chân nhân rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, thân bất do kỷ ở trong nước chuyển hai vòng. Tử Vân chân nhân còn chưa dừng lại, liền cảm giác vết thương có một cỗ băng hàn chi khí tán loạn, hướng tâm mạch ăn mòn mà đi, lại là Bạch Phục trên lòng bàn tay hàn băng chi khí dư uy. Bạch Phục một trường đắc thủ, đang không ngừng lưu, một kiếm chém ngang hướng Tử Vân chân nhân cái cổ. Tử Vân chân nhân vẫn còn đang đánh chuyển, ô kim đạo bảo uy năng lại bị hắn vừa mới một trường đả diệt, lao đạo lại là lại không phòng ngự, trực tiếp bị Bạch Phục một kiếm tiêu thú. Bích huyết kiếm xẹt qua Tử Vân chân nhân cái cổ, vẫn chưa xuất hiện đầu một nơi thân một nẻo, nhiệt huyết phun tung tóe khủng bố tráng cảnh, cũng không có máu tươi từ kiếm ngấn chỗ tràn ra. Bạch Phục cũng không ngoài ý muốn, hắn vừa rồi một mực dùng chính là thần ngao phách thể quyết, bích huyết kiếm bên trên hàn khí xâm nhiên, đã xem thân thể cùng với một bầu nhiệt huyết băng phong, đương nhiên sẽ không người có đầu lan xuống, nhiệt huyết phun tung tóe chi khủng bố tráng cảnh. Bích huyết kiếm xẹt qua Tử Vân cái cổ về sau, Bạch Phục kiếm nhất chuyển, đâm về nó mi tâm u phủ, lại là hủy đi nó nhục thân về sau, còn muốn diệt nó nguyên thần. Phúc Bạch Phục kiếm vừa mới thay đổi phương hướng, còn chưa kịp đâm ra, liền thấy Tử Vân chân nhân thi thể phát ra một tia sáng, sau đó như tiết khí khí cầu, cấp tốc héo rút, chớp mắt biến thành một cái cao 3 tấc tiểu nhân. Thế thân búp bê. Bạch Phục trong mắt kinh ngạc, nguyên lai kia tiểu nhân là một cái đào mộc nhân ngẫu, trên đó có phù văn, lại là một cái bị thực hiện bí pháp, dùng để chết thay búp bê. Giang giác một tiếng, búp bê đầu rớt xuống, hướng đáy sông lặn xuống. Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, Tử Vân chân nhân xuất hiện tại đảo mộc nhân ngẫu ngoài 10 trượng, một hiện ra thân thể, liền cực tốc hướng mặt nước phù đi, chớp mắt 100 trượng. Nơi nào đi? Bạch Phục cái kia cho lão đạo đảo tẩu, vung tay háo đem đảo mộc nhân ngẫu lung đến tay háo về sau, tế lên bích huyết kiếm, nguyên thần thứ 2 trốn vào trong kiếm, ngự kiếm bay rết mà đi. Bích huyết kiếm hàn quang lóe lên, nháy mắt tới Tử Vân chân nhân sau lưng, đâm thẳng nó sau lưng. Tử Vân chân nhân cũng không quay đầu lại, huy kiếm đón đỡ. Bích huyết kiếm nuôi kiếm nhất chuyển, tránh đi kiếm gỗ đảo, thẳng đến phía sau cái cổ. Nguyên thần thứ 2 ngự sử bích huyết kiếm, vòng quanh Tử Vân chân nhân tung hoành cắt, lão đạo huy kiếm đón đỡ, tốc độ lại là chậm một điểm, Bạch Phục bản tôn một lát sau liền đuổi theo. Không tin lão đạo này còn có thể lấy thêm ra một cái thế thân bút bê đến, lần này so diệt nó thân, lục nó thần, đoạt nó bảo. Thế thân bút bê đối tài liệu yêu cầu cực cao, không phải là tu thành nguyên thần ngàn năm linh mục mục tâm không thể dùng. Mà cây cối muốn thành tinh so côn trùng còn khó, hóa hình trước lại không cách nào xê dịch, chưa có thành tiểu liền sẽ bị tu sĩ chặt cây luyện chế thành các loại pháp bảo, Bạch Phục không tin đối phương còn có thể lại móc ra một cái đến chết thay. Chương 119, Tử Vân thủy độn bỏ chạy, Bạch Phục kiếm chẳng hạ yêu. Bạch Phục nguyên thần thứ 2 ngự sử bích huyết kiếm, kiềm chế lại Tử Vân chân nhân kiếm gỗ đào, hai tay hàn khí bốc lên, một trường tiếp một trường đập tới, tràn lan hàn khí, khiến bốn phía nước sông phiến lên từng đoàn băng tinh. Cùng Bạch Phục dây dưa một lát, đại lượng hàn khí xâm nhập thể nội, Tử Vân chân nhân sắc mặt trắng bệnh, lông mày, râu ria bên trên tất cả đều là băng xương. Tiếp tục như vậy không chết tại tiểu xuất sinh này trong tay không thể. Thể nội hàn khí càng để lâu càng nhiều, thân thể càng ngày càng cứng đờ, Tử Vân chân nhân trong lòng hơi hoảng, nhưng làm quen giết người cấp của hoạt động hắn vẫn chưa loạn tay chân, tâm niệm vừa động, tế lên tiên dẫn la bàn. Tiên dẫn la bàn từ túi đeo vai bên trong bắn ra, mịt mờ tử thanh quang mang chiếu sáng bốn phía. vận đục nước sông vì đó một thanh, nước cắt phân lưu. Lâm. Tử Vân chân nhân bấm một cái pháp quyết, niệm cái chân ngôn, chân nguyên ly thể, kích xạ nhập tiên dẫn la bàn bên trong, kia la bàn lập tức run lên, phóng xuất ra một cái kết giới, đem nước chảy cùng Bạch Phục cản cách người mình. Đang. Bạch Phục một phát bắt được Bích Huyết kiếm, manh chạm mà xuống, chỉ đánh cho kết giới gợn sóng nổi lên, lửa sáng long lánh. Còn quá cứng rắn. Bạch Phục trong lòng hơi động, đang muốn phi tốc xuất kiếm, chạm phá kết giới, đã thấy lao đạo thủ quyết một dẫn, tiên dẫn la bàn nhất chuyển, bàn trên mặt khảm quẻ quẻ tượng ly hôn quẻ quẻ tượng theo thứ tự loe sáng, một cô ấm áp chân nguyên liền từ từ trên la bàn chảy ra, chui vào lao đạo thể nội, lao đạo sắc mặt trắng bệch trở nên hồng nhuận, một giọt hàn lộ từ cái cằm nhỏ xuống. Kia lửa nóng chân nguyên Bạch Phục có loại cảm giác quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, rõ ràng là hắn vừa đánh ra hàn băng chân nguyên, chỉ là bị cái này la bàn chuyển đổi thành hỏa thuộc tính. Dùng ta chân nguyên loại trừ ta lưu lại hàn khí, đáng ghét. Bạch Phục ngầm bực, biết vận chuyển chân khí, liền sẽ bị lao đạo lợi dụng loại trừ mình lưu lại hàn khí, liền thu hồi Bích Huyết kiếm, đống nhiên nắm chặt tay phải, một quyền đập nện mà ra. Bành! Bạch Phục hơn 5.000 cân lực lượng nện vào kết giới bên trên, kết giới một trận cuồng rung động, quyền kích chỗ, một to con vết lom xuất hiện, Bạch Phục nắm đấm hãm sâu trong đó. Kết lạp lạp Bạch Phục nắm đấm tiếp tục phát lực, nắm đấm chỗ kết giới bắt đầu vỡ tan. Tử Vân chân nhân mặt không đổi sắc, lần nữa kết cái thủ ấn. Bình. Tử Vân chân nhân lại thổ chân ngôn, một đạo chân nguyên rót vào tiên dẫn la bàn bên trong, kết giới lập tức ra cố, khe hở bị lấp bên trên. Đấu. Giả. Giai. Liệt. Trận. Trước. Được. Lâm binh đấu giả đều bảy trận tiến lên, này là đạo gia cựu tự chân ngôn, tăng thêm Tử Vân chân nhân kỳ lạ thủ ấn dẫn đạo, gia trì tại tiên dẫn trên la bàn. La bàn phóng thích ra kết giới lập tức biến đến vô cùng kiên cứng, đem Bạch Phục nắm đấm bắn ra. Tử Vân chân nhân hiển nhiên đối tiên dẫn la bàn kết giới 10 phần có lòng tin, ra chỉ cửu tự chân ngôn chú về sau, lập tức bàn ngồi xuống, vận chuyển công pháp, trừ khử thể nội hàn khí. Theo nó công pháp vận chuyển, trên thân liền toát ra từng tia từng sợi bạch khí, chính là thể nội hàn khí bị bốc hơi ra. Mắt thấy Tử Vân chân nhân sắc mặt càng ngày càng tốt, có hướng đồng đỏ chuyển biến dấu hiệu, Bạch Phục sắc mặt lại là nguyên lai càng kém. Thép quyền vung dậy, đánh cho hỏa tinh ứa ra cũng không chứng dụng. Giống đánh lâu không xong, Bạch Phục con mắt đỏ, mặt cũng vằn mẹo, thoáng trước mắt, vậy mà biến thành một đầu tứ chi ngũ thể che vảy rồng đại kim rùa. Bạch Phục tức giận hạ, lại là hiện nguyên hình, bất quá lại là đem thân rắn ẩn giấu đi. Tấn cấp yêu soái, rùa thân trọng tải dài không ít, cao có 4 mét nhiều, dài gần 3 mét, 10 phần uy mãnh, chỉ thấy thứ tư chân đồng thời đánh ra. Thần ngao bắt sóng. Kim Quy miệng nói tiếng người, bốn chân múa ở giữa. 10 mét bên trong nước sông vì đó đảo lưu, thật có như vậy một chút xíu thần ngao bắc kích hải khiếu dáng vẻ, này là thần ngao phách thể quyết luyện thể tư thế một trong, cũng là công kích chiêu thức. Bành 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 quanh thân 10 mét hoàng hà nước đảo lưu, Bạch Phục một kích này uy lực có thể thấy được chút ít, bốn chân đập nện đến kết giới bên trên, phát ra thanh âm, đơn giản là như thiên lôi nổ vang, bốn phía sóng nước nổ bay, một mảnh trắng xóa. Lớn như thế lực đập nện phía dưới, kia khó mà dung chuyển kết giới, lập tức run lẩy bẩy, quang ảnh chớp liên tiếp. Nghiêm trọng biến hình. Thấy kết giới mặc dù vặn vẹo lợi hại nhưng vẫn như cũ chưa phá, Bạch Phục trong mắt hồng quang càng sâu, quắc, thần ngao lướt sóng. Một tiếng uống, Bạch Phục chuyển đập vì đạp, tiếp nhận bên trên một chiêu, bành bành số chân đạp hạ, vốn là vặn vẹo nghiêm trọng kết giới rốt cục bành một tiếng nổ chia 5 x 7. Ong long long kết giới bị đánh nát, tới cùng một nhịp thở tiên dẫn la bàn quang mang nháy mắt ảm đạm xuống, gào thét một tiếng về sau, bay ngược mà quay về, bay thẳng nhập Tử Vân chân nhân trong ngực. Kết giới vừa vỡ, Tử Vân chân nhân lập tức mở mắt, vừa thấy một con như vướt rồng kim chảo vào đầu bắt tới. Tử Vân chân nhân không kịp đứng dậy, càng không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay khoanh thả đến trên đầu, bảo vệ đầu. Bành một tiếng nổ vang, bọt nước bắn tung tóe, Tử Vân chân nhân bị Bạch Phục lấy lướt sóng chân đạp hạ, nháy mắt chìm xuống dưới gần 100 mét. Tử Vân chân nhân rất nhanh điều chỉnh tốt thân thể, thi triển di hình hoán ảnh, nháy mắt từ Bạch Phục dưới vướt lẻn ra ngoài, tới bên ngoài hơn 10 trượng, lướt sóng mà đứng. Tốt con rùa đen rút đầu. Ẩn tàng phải thật sâu. Tử Vân chân nhân tay trái hướng trên tay phải nhấn một cái, giang giác một tiếng đem gãy xương chính vị cố định trụ về sau, một mặt âm trầm hướng trước người phù ở trong nước bất động Bạch Phục mắng. Ngươi cái cháu con rùa nói chuyện không biết lớn nhỏ, ra ra đợi chút nữa liền đưa ngươi về nhà, ngươi hay là ngẫm lại đợi chút nữa dùng cái gì tư thế đi thôi. Bạch Phục cười nói, cũng không cùng đối phương giải thích mình cũng không phải là rùa, đối phương yêu hiểu lầm liền để nó hiểu lầm tốt. Cái này cháu con rùa khó đối phó. Lại trong nước, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, thù này đi lại. Tử Vân chân nhân tâm niệm điện thiểm, manh động thoái ý. Bạch Phục đã đang nổi lên sát chiêu, bốn chân, mai rùa bên trên hàn khí dương cung mà không phát, đồng nhiên hướng phía trước đặt mạnh, vọt đến Tử Vân chân nhân trước người, giơ lên phải chân trước, vồ mạnh mà hạ. Đi. Tử Vân lão đạo thoái ý cả đời, liền đã bắt đầu hành động, Bạch Phục Dương chào lúc, túi leo vai bên trong bay ra một trường tử sắc phù, thấy nước tức hóa vì một cái lam nhạt lồng khí đem nó lũng nhập trong đó. Cái quỷ gì? Bạch Phục vi kinh, băng sơn nước thật ngao chảo tốc độ lại nhanh ba phần, hung hăng hướng Tử Vân chân nhân đầu chụp tới. Phốc nước mặt tỏ khắp, Tử Vân chân nhân thân ảnh như bọt biển tản ra, hóa một đạo lưu quang từ Bạch Phục dưới vướt bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Thủy độn. Lưu quang vạch qua mặt nước, không có mang theo một tia gợn sóng, tựa hồ cùng nước hóa làm một thể, Bạch Phục lập tức biết đối phương dùng chính là cái gì phù. Bạch Phục hậm hực thu chảo, lần nữa khôi phục hình người, một mặt buồn bực sờ sờ cái mũi, phí tâm phí lực đánh nửa ngày, vậy mà không có đem cái này lỗ mũi trâu lưu lại, thiệt thòi lớn. Soạn. Có yêu đẩy nước tới, đi. Bạch Phục trong thai nghe thấy đẩy tiếng phóng đăng vang, thân thể nhoáng một cái, rán nước cũng như trong chiều mặt nước phù đi. Bạch Phục khẽ động, phía sau thủy yêu tốc độ lập tức tăng nhanh, trong mắt ánh mắt lóe lên, trước người liền xuất hiện một cái xuyên ngân nón trụ ngân giáp, tay cầm ngân sắc ngắn song xiên, gầy như cây gậy trúc cao gầy yêu ma. Yêu ma kia trên mặt bảo bọc ngân giáp, nhìn không ra là bộ dáng gì, bất quá nhìn kia dáng người, Bạch Phục vì đó náo bổ một trương thận mặt. Này, ngươi ra sao chỗ yêu ma, dám tại Hoàng Hà độc võ, kinh tổn thương dân tộc thủy. Tranh thủ thời gian tự trói hai tay, theo ta đi thấy Tuần Sông Dạ Xoa đại nhân. Còn không đợi Bạch Phục tra hỏi, yêu quái kia đã khí thế hùng hổ quát lớn. Không hiểu đâu. Bạch Phục một giọng nói về sau, thân thể khẽ động, tiếp tục hướng lên trên phù đi. Tử sát thủy độn phù bỏ chạy khoảng cách có hạn, tốc độ của hắn mau mau, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Cự không nhận bắt, tội thêm một bậc. Yêu ma kia một tiếng uống, ngân sắc ngắn xin như thiểm điện hướng phía Bạch Phục đâm tới. Muốn chết. Bạch Phục trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, bích huyết kiếm nháy mắt thoát vỏ, kiếm, đao, đỏ hào quang màu tím lóe lên. Giang giác một thanh âm vang lên, ngân sắc ngắn xiên tựa giống như đầu hũ bị một chạm tức đoạn, sau đó là kia thân sáng long lánh ngân sắc khôi giáp. Phúc! Đao kiếm vào thịt. Xuy! Máu tươi vẩy ra. Bạch Phục sững sờ, đối diện cái thằng này từ khí tức bên trên nhìn cũng là yêu soái, khôi giáp, binh khí càng là sáng như bạc trước mắt, không nghĩ lại là chỉ có vẻ bề ngoài. Trông thì ngon mà không dùng được. Bạch Phục như thế lạnh lẽo thần, nhục thân bị hủy yêu ma lập tức nhảy ra nguyên thần, hướng Hoàng Hà chỗ sâu đột đi. Ngươi dám giết ta, Dạ Xoa đại nhân không chiếu lại qua ngươi. Yêu ma kia nguyên thần gào thét mà đi, đồng thời trong miệng đặt vào ngân thoại. Bạch Phục đang cùng thoát ra nguyên thần truy sát, nhưng nghĩ tới đây chính là cái nghèo yêu, giết cũng vớt không được chất béo, hay là đi giết Tử Vân kia giàu đạo thực tế. Nghĩ như vậy, thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức hướng mặt nước phù đi.